Chương 496, chính thức đột phá, thực lực tăng vọt. Luyện khí một tầng, thiên tiên chi khí, ha ha ha. Tân ẩn tâm tình vui sướng cười to, hắn sờ một cái nắm đấm, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một tia bá đạo tiên tiên chi khí, cái này một tia tiên tiên chi khí dường như vô hình, rồi lại tản ra bá đạo hung lệ, một tia ẩn chứa năng lượng so với gấp trăm lần chân khí còn đáng sợ hơn. Xèo. Tân ẩn bỗng nhiên bắn ra, cái này sợi tiên tiên chi khí thật giống viên đạn đồng dạng bắn mạnh, trực tiếp đem bên trong cung điện nhất căn to lớn thiết trụ tại chỗ đánh nổ, ầm 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 tiếng vang kinh thiên động địa, suýt chút nữa liền toàn bộ cung điện cũng sụp đổ hạ xuống. Bên ngoài cung điện, phi hùng quân một trận rối loạn. Đại gia vô ý thức muốn xông vào đến, thế nhưng Tần Ẩn lại nói, không có chuyện gì, chấm đang luyện tập, bọn ngươi tiếp tục thủ vệ. Vâng. Đại gia lúc này mới yên tâm lại, tiếp tục tại bên ngoài cung điện thủ vệ, không ai dám to gan quấy rối hắn. Tần Ẩn lặng lặng cảm thụ được cái này tiên tiên chi khí huyền bí, phát hiện nó thật sự khí nồng nặng, cường đại, đáng sợ, còn giống như có các loại diệu dụng. Tu tiên thế giới bên trong cường giả phi thiên độ địa, vận dụng pháp khí phụ chú, bảo vật trận pháp chiến đấu, đều cần dùng đến cái này tiên tiên chi khí, đương nhiên ngày sau tiến vào càng mạnh mẽ cảnh giới. Những này tiên tiên chi khí nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, thế nhưng hiện nay Tần Ẩn đã rất thỏa mãn. Luyện khí một tầng, không đủ, trở lại. Tần Ẩn cười lạnh mở ra bình ngọc, trực tiếp đem hai viên thăng tiên đan ném vào trong miệng, sau đó sẽ lần bận lên đoạt thiên quyết, bắt đầu tăng lên điên cuồng thực lực mình. Hiện tại hắn không thể chờ đợi được nữa để cho mình trở nên mạnh mẽ. Lúc này trong cơ thể hắn, lực lượng lăn lộn dữ dào, vô số năng lượng sinh sôi liên tục, suýt chút nữa đem hắn thân thể cũng tăng nước. Mà trong cơ thể hắn huyễn tượng liên tiếp xuất hiện, thỉnh thoảng có tiên vụ biến ảo, có vẻ cực kỳ thần kỳ, thật sự là một cái tu tiên giả tư thế. Tình cảnh này nếu như bị tu tiên thế giới người nhìn thấy, vô số người đều biết trợn mắt há mồm, bởi vì lại có thêm thiên phú tu tiên giả bắt đầu tu luyện ban đầu, cũng không dám há mồm liền nuốt vào thăng tiên đan, hơn nữa còn là một hồi nuốt hai viên. Đoạt thiên quyết oai đã hiện hiện, chỉ bất quá Tần Ẩn cũng không biết thôi. Hắn trong cơ thể lực lượng không ngừng tăng vọt. Một khỏa lại một khỏa thăng tiên đan, bị hắn cho rằng đường đậu giống như ăn xong, mà hắn tu vi cũng là một đường cùng tăng. Luyện khí một tầng, luyện khí tầng 2, luyện khí 3 tầng, luyện khí 4 tầng. Mỗi đột phá một cái nhỏ tầng thứ, Tần Ẩn trong đan điền là hơn một cái vòng xoáy, những lốc xoáy này tụ tập lực lượng, cuối cùng tứ đại vòng xoáy tỏa ra phồn thịnh lực lượng, để hắn tu vi cường hãn không chỉ gấp trăm lần. Luyện khí 4 tầng, luyện thể 4 tầng, Tần Ẩn khí thể song hưu đều có cự đại đột phá, hiện tại hắn lực chiến đấu tuyệt đối lại là từng trận tăng vọt, chí ít so trước đó đáng sợ không biết bao nhiêu. Hiện tại hắn đã xem như bước vào tiên tiên trung kỳ. Lúc gần lúc hiện bên trong, Tần Ẩn phảng phất có thể cảm giác được đan điền đủ dù mạc kỳ, mỗi giờ mỗi khắc không đang hút thu trong không khí một loại đặc thù năng lượng, đó là linh khí. Đáng tiếc thế giới này linh khí mỏng manh, bằng không Tần Ẩn tu vi để bạn còn sẽ càng thêm đáng sợ. Hảo cường lực lượng. 496 chính thức đột phá, thực lực tăng vọt. 66. Hảo cường lực lượng. Tần Ẩn cười lớn đứng dậy, hoạt động một chút tay chân, mới phát hiện mình trong lúc phất tay đã tỏa ra một loại đáng sợ ba động, phảng phất không phải nhân gian người, có một loại trấn áp tất cả cảm giác mạnh mẽ, tuy nhiên hắn biết là ảo giác, thế nhưng hắn còn là rất say mê với loại này cường đại thoải mái. Đi ra cung điện, Tần Ẩn một chút nhìn quét. Lúc này cửa cung điện, điện vi chính nhất thẳng thủ hộ ở đây, khi hắn nhìn thấy Tần Ẩn một khắc đó, hắn nhất thời khiếp sợ trợn to mắt, bởi vì lúc này Tần Ẩn vô cùng mạnh mẽ, một cái ánh mắt đối lập liền phảng phất có thể áp chế lại hắn, để hắn hãi hùng khiếp vía nhiều hơn lại kính nể không khỏi. "Chủ thượng, ngài đột phá?" Điển Vi kinh hỉ dò hỏi. "Ân." Tần Ẩn cười gật đầu, Điển Vi lại càng là vui mừng khôn nguôi, trong mắt hắn có ước ao có sùng kính, còn có một tia chờ mong. Có lẽ có một ngày như vậy, hắn cũng sẽ tiến vào cảnh giới này. "Lữ bố loại người bị giam giữ ở đâu?" Tần Ẩn hỏi. "Ở Lãnh cung, rời cái này không xa." Mặt tướng dẫn đường. Điển Vi trả lời. Hắn rất thông minh không thể nói thêm cái gì, trực tiếp đi về phía trước. Tân Ẩn gật gù dẫn người chạy đi. Hiện tại hắn không thể chờ đợi được nữa muốn thu phục Lữ Bố loại người, hơn nữa không phải là đồng dạng thu phục, mà là dùng khuyến hàng lệnh thu phục. Hành tẩu trong lúc đó, Tân Ẩn móc ra khuyến hàng lệnh thưởng thức. Ồ, hắn chợt phát hiện khuyến hàng lệnh có một tia biến hóa, dường như là bởi vì Tân Ẩn rót vào tiên tiên chi khí nguyên nhân, khuyến hàng lệnh trở nên quang mang phân tán. "Chúc mừng chủ nhân." Hệ thống chức năng nhắc nhở, khuyến hàng lệnh ở rót vào tiên tiên chi khí đã phát sinh thủy biến, hiện tại khuyến hàng lệnh năng lực tăng cao. Chỉ cần là so với thực lực ngươi yếu người, toàn bộ cũng có thể hàng phục, không có thất bại tỷ lệ. Hả? Như thế thoải mái. Tần Ẩn đại hỉ. Đậu phộng, đây quả thực là bất ngờ bên trong kinh hỉ a. Trước đây mỗi lần sử dụng khuyến hàng lệnh, đều muốn trước tiên đem mục tiêu làm tan nữa, kỳ thực cũng rất phiền phức lực rồi, thế nhưng hiện tại dùng tiên tiên chi khí rót vào về sau khuyến hàng lệnh dĩ nhiên lực lượng tăng vọt, phàm là không bằng Tần Ẩn lợi hại người, toàn bộ đều có thể thuyết phục. Đây quả thực là nổ bành trời thần khí thật sao? Sau đó Tần Ẩn quả thực sẽ không thiếu văn thần võ tướng, phàm là nhìn thấy yêu thích, trực tiếp thu phục, có cái này thần khí nơi tay, hắn tranh bá thiên hạ con đường sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Thứ tốt. Tân Ẩn cười lớn tăng nhanh bước chân, thẳng đến bên trong Triệu Hảo, Lãnh cung mà đi. Lúc này trong Lãnh cung, Lữ Bố Tư Mã Ý loại người đều bị giam giữ, Lữ Linh Khỉ cũng thủ tại chỗ này, chỉ lo Tân Ẩn đối với nàng phụ thân ra tay giống như. Tân Ẩn đến, làm cho tất cả mọi người thầm giật mình, càng làm cho Lữ Bố khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Người khác chỉ có thể nhìn ra trên người hắn khí chất biến mờ mịt như tiên nhân, thế nhưng là Lữ Bố nhưng nhìn ra hắn đã tấn cấp đến tiên tiên chi cảnh, hơn nữa còn mạnh hơn hắn, Lữ Bố làm sao có khả năng không chấn động? Không không không, cái này không thể nào, đây là ảo giác đi. Lữ Bố chấn động kinh ngạc tốt lên, ngươi làm sao có khả năng một lần liền tấn cấp? Đây tuyệt đối là giả. Tiên tiên chi cảnh thôi, chớ muốn lúc nào tấn cấp, liền lúc nào tấn cấp, không cần hao tổn nhiều tâm trí. Tân ẩn xem thường cười nạo, chư vị, chuẩn bị kỹ càng sao? Chớ phải giúp các ngươi tẩy lễ, để cho các ngươi thực sự trở thành đại càng người. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 497, muội tử tụ hội, hỏa phượng quân thành lập. Tiến hóa bản khuyến hàng lệnh nơi tay, Tân ẩn còn liền thật không sợ người nào hội không thần phục, bất kể là tâm lý có cỡ nào âm hiểm xảo trá độc các người, đang khuyến hàng khiến loại này siêu cấp thần khí trước mặt, đều biết không thể không ngoan ngoãn cúi đầu. Hắn không có quá nhiều phí lời, trực tiếp đi vào trong lãnh cung, sau đó dặn dò phi hùng quân đem Lữ Bố, Tư Mã Ý, Quách Gia loại người từng cái phân biệt đưa vào cung điện bên trong, sau đó bị hắn phân biệt sử dụng khuyến hàng lệnh chiêu hàng. Không tới thời gian một nén nhang, Lữ Bố, Tư Mã Ý loại người từng cái toàn bộ té xịu đi qua, chờ bọn họ sau khi tỉnh lại sẽ tẩy não hoàn thành, ở trong đầu chuyển vào trung thành nhất hạt giống. Hô, tất cả hoàn thành, Tân ẩn kinh hỉ thở phào một hơi, mắt thấy một đám lớn văn thần võ tướng sắp gia nhập đại càn dưới trướng, tâm tình của hắn liền không nhịn được kích động, bởi vì một cái siêu cấp to lớn đế quốc đang sinh ra, đây là so với cựu phẩm đế quốc còn đáng sợ hơn tồn tại. Báo. Lúc này, một cái truyền lệnh binh đội vã xông vào lãnh cung, tìm được Tân ẩn về sau quỳ một chân trên đất, ôn quy nói, khởi bẩm bệ hạ, đế đô các tần phi đang bay hùng quân hộ vệ dưới, đã tới nơi đây, hiện ngay tại ngoài thành, không biết bệ hạ cần phải tiếp kiến. Đến. Tân ẩn đại hỉ. Trước hắn hạ lệnh để sở hữu tu luyện qua võ đạo 167 tần phi, toàn bộ chạy tới tiền tuyến, xem ra các nàng nhận được tin tức về sau là cố gắng càng nhanh càng tốt tới rồi, như thế để Tân ẩn tâm tình thật tốt. Tiên. Tân ẩn dặn dò, truyền lệnh binh đáp ứng một tiếng, vội vã xuống truyền lệnh. Lần này, Tân ẩn trong cung sở hữu tần phi cũng đã lại đây, bất kể là có tu vi võ đạo vẫn còn không có tu vi võ đạo, toàn bộ cũng chạy tới tham gia trò vui. Tô Tiểu Tiểu, Lục Tiểu Uyển, Mộ Biển Thanh, Khương Viện, Tố Ngọc Điệp, Nhậm Doanh Doanh, Liễu Hân Nhi, Sophia, Vương Ngự Yên, Lục Trinh, Sở Kiều, Hoa Man, Điêu Thuyền, Quan Ngân Bình, Trương Tinh Hải, Bộ Luyện Sư, Chân Mật, Cam Tiến, Mã Vân Lộc, Thiếu Tư Mệnh, Đoan Mục Dung, Tuyết Nữ, Cao Nguyệt tổng cộng 23 người, hơn nữa Tôn Thượng Hương, Đại Kiều Tiểu Tiểu, Lữ Linh Khỉ, tổng cộng chính là 27 người. Nhiều mỹ nữ như vậy, đang bay hùng quân hộ vệ dưới, còn mang theo một đoàn nữ nô, mênh mông quần quận thông qua thành trì tiến vào hoàng cung, trong lúc nhất thời dẫn tới vô số dân chúng khiếp sợ nghị luận. Tân ẩn ở Kim Loan Điện chờ đợi. Hắn mới vừa chờ không thể một hồi, các em gái liền kết bè kết lũ tiến cùng, hàng cuối cùng hàng nữ tử cười hì hì ra, VGE, hiện tại Tân ẩn trước mặt. Hắn tần phi hơn 20 cái, mỗi người đều là diễm lệ vô song người, hôm nay chúng tần phi vẫn chưa trên người mặc cung trang, mà là ăn mặc một thân thân thể tình mỹ tiểu nữ khải giáp, có vẻ mười phần anh khí mười phần, phản phất là từng cái nữ tướng quân giống như. Bái kiến bệ hạ. Chúng nữ tiểu đích đích hành lễ, cái kia từng đôi xinh đẹp mặt, để Tân ẩn lòng sinh thương tiếc bên trong cũng là thấy buồn cười, các nàng ra chiến trường, chỉ sợ sẽ để vô số nam nhân trợn mắt ngoác mồm nhà. Nho nhỏ, Uyển Nhi, Ngữ Yên, các ngươi chạy tới làm gì? Tân ẩn khóc cười không được dò hỏi, chẳng chỉ là để có tu vi võ đạo tần phi lại đây, bọn ngươi tay trói gà không chặt, đây là muốn lại đây quấy rối sao? Bệ hạ, nào có, ngươi coi thường người ta. Chính là à, chúng ta gần nhất tại học tập võ đạo đây, tuy nhiên rất yếu, thế nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ quốc gia. Hi hi, chúng ta cũng không phải bình hoa, chúng ta muốn cùng bệ hạ nhất lên chinh chiến xa trường. Các em gái hờn dỗi xin thể, mỗi một người đều không cam lòng người về sau, phản phất Tần ẩn không cho các nàng tổng quân chính là bao lớn tội lỗi giống như vậy, điều này làm cho Tần ẩn khóc cười không chiếm được dư, lại là âm thầm cảm động. Các nàng có mấy cái đều là tay trói gà không chặt muội tử. 497 muội tử tụ hội, hỏa phượng quân thành lập. 16. Các nàng có mấy cái đều là tay trói gà không chặt muội tử. Thế nhưng là làm quan trọng cùng Tần ẩn tướng mạo tư thủ, quanh năm gặp lại, các nàng nhưng đồng ý bước vào cái này máu tanh quân doanh, cho dù là vi phạm trong lòng các nàng thiện lương ý nguyện, đây tự nhiên là khiến người ta cảm động. Được, cũng lưu lại. Tần ẩn cười dặn dò, ngay hôm đó lên, các ngươi huấn luyện chúng 3000 nữ nô, thành lập hỏa phượng quân, nữ tử cũng có thể toàn quân, hy vọng các ngươi có thể đánh ra chính mình một trận uy danh. Đa tạ bệ hạ. Hỏa phượng quân, em hai. Ừ, quá tốt, sau đó có thể theo bệ hạ cùng tiến lên chiến trường lạc. Ai nói nữ tử không tham nộ quân, chúng ta nhất định sẽ đánh ra chính mình uy danh, để đại càn hỏa phượng quân uy chấn thiên hạ. Các em gái kích động hoan hô. Lữ Linh Khỉ khiếp sợ nhìn về phía Tần ẩn, nàng làm sao đều không nghĩ đến Tần ẩn lại muốn tổ kiến một nhánh nữ tử quân đoàn, hơn nữa thoạt nhìn hắn không phải là muốn đùa giỡn, mà là chính thức muốn chế tạo một nhánh siêu cường chiến đội, bằng không cũng sẽ không để chính mình tần phi toàn bộ gia nhập. Đại Kiêu Tiểu Kiều, Lữ Linh Khỉ, ba người các ngươi cũng gia nhập trong đó. Tần ẩn dặn dò, hỏa phượng quân thống lĩnh tối cao nhất vì là Điều Thuyền, nàng làm người nhạy bén có quan sát cục diện, bọn ngươi toàn bộ nghe theo nàng dặn dò. Vương Ngự Yên làm phó thống lĩnh, phụ trợ Điều Thuyền, trong quân tất cả toàn bộ cần vâng theo quân lệnh, người trái lệnh chém, bọn ngươi không được tiêu căng làm bậy, hiểu không? Vâng. Các em gái nghiêm túc đáp ứng, mỗi người cũng cấp tốc tiến vào chính mình trạng thái, bởi vì các nàng không muốn bị người khác xem nhẹ, các nàng nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp đến, cho dù là có như vậy một chút xíu thành tựu, đi theo Tần ẩn bên người các nàng sẽ không bị người nói thành là bình hoa. Cuối cùng, còn lại chọn binh lính. Hỏa Phượng quân sĩ binh, tự nhiên là ở nữ nô bên trong chọn, nơi này có chừng 1 vạn nữ nô, còn có một chút đại kiều tiểu kiều trong gia tộc huấn luyện nữ thị vệ, cũng không có thiếu trước đây trong cung cung nữ, trong các nàng không phải người nào đều có tư cách gia nhập Hỏa Phượng quân, nhất định phải trải qua chọn. Thế nhưng làm sao chọn, các em gái lại không có manh mối. Đại gia chỉ có nhìn về phía Tân ẩn, trông cậy vào hắn cho đại gia ra một ý kiến. Tân ẩn nhìn quét đoàn người một vòng, nghiêm túc dặn dò, tất cả mọi người xếp thành hàng, có thể tại chấm khí thế giới kiên trì một chén trà người, gia nhập Hỏa Phượng Vân, không thể tiếp tục kiên trì, toàn bộ nên để làm chi đi.
Vâng.
Các nữ đẩy tớ dồn dập đáp ứng, đại gia căng thẳng xếp thành một cái to lớn phương trận, tuy nhiên không tính chỉnh tề, thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể xem.
Hừ.
Tân ẩn mặt không hề cảm xúc hừ lạnh một tiếng, đáng sợ tiên thiên cao thủ khí tức từ trên người hắn tuôn ra, cái kia vô hình sức mạnh đáng sợ, phảng phất giống như núi cao hung tợn ép hướng hết thảy người, ở đây nữ nô, binh lính, phi hùng quân, cung nữ, thần phi, toàn bộ cũng bị cái này đáng sợ khí tức bao phủ.
Chơi ạ.
Đại gia chấn động kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, bị luồng hơi thở này bao phủ, đại gia phảng phất đã bị tử thần nhìn chằm chằm giống như vậy, mỗi người đều là tay chân rét lạnh.
Chương 498, kinh hãi hiện trương Xuân Hoa cùng Thái Văn Cơ.
Tân ẩn bây giờ là thần bí khó lường tiên thiên cao thủ, không chỉ là luyện khí kỳ 4 tầng, luyện thể kỳ cũng đạt đến tầng cảnh giới thứ 4, một thân thực lực thâm bất khả trắc, so với 100 vũ thần đều muốn đáng sợ. Khí thế của hắn một khi thả ra, đôi kia mỗi người đều là một loại đáng sợ trấn áp. Phi hùng quân tướng sĩ, mỗi người hoàn toàn biến sắc, bọn họ cảm nhận được cái kia như là một ngọn núi lớn áp lực, chấn động bọn họ hầu như muốn quỳ xuống. Càng là thực lực cao cường người, ở tần ẩn trên thân cảm nhận được áp lực lại càng là bằng bạc, vì lẽ đó bọn họ mỗi một người đều chịu đến cự đại trấn áp.
Điêu Tuyển, Tôn Thượng Hương, Đại Kiều Tiểu Kiều, Lữ Linh Khỉ các nữ tử cũng là như thế, các nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng hoàn toàn biến sắc, chỉ chốc lát cái chán liền trải rộng đổ mồ hôi, phảng phất chịu đến vô tận giàn vặn.
Cuối cùng là Vương Ngữ Yên, Tô Tiểu Tiểu loại người. Các nàng cùng sở hữu nữ nô một dạng đều không có học tập võ đạo, thực lực và người bình thường giống như vậy, thậm chí so với bình thường nữ tử còn muốn nhu nhược, cho nên bọn họ chịu đựng áp lực là 10 phần cự đại, bởi vì các nàng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy tình. Ba cái hô hấp thời gian, nữ nô trong đám liền có không ít người kinh hô quỳ trên mặt đất, đó là bị tần ẩn khí thế mạnh mẽ trấn áp, các nàng đầy mặt sợ hãi đầu đầy đổ mồ hôi, từng cái nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, phảng phất trải qua một hồi cực hình giống như.
Ta không được,
cứu mạng, cứu ta.
Hức hức hức, đây là cái gì khí thế?
Thật là đáng sợ.
Các nữ đẩy tớ không ngừng kinh ngạc thốt lên, không ngừng có người quỳ trên mặt đất.
Đây là một hồi khảo nghiệm ý chí lực trắc nghiệm, tần ẩn khí thế khống chế hết sức tốt, chỉ cần các nàng ý chí lực với cứng cỏi, như vậy thì có thể kiên trì, nếu như không tiếp tục kiên trì được, cái kia cũng không cần phải lưu lại.
10 cái hô hấp,
100 hô hấp,
nửa ly trà,
một chén trà.
Đã đến giờ, lúc này cái này trước điện Kim Loan Phương trên cung điện, ào 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 quỳ một chỗ nữ nô, tuy nhiên lại còn có hơn 3000 người vẫn chưa quỳ xuống, các nàng từng cái trong ánh mắt đều có một loại kiên trì, cho dù là cả người run, các nàng vẫn như cũ đang cắn răng đứng thẳng.
Được,
tần ẩn thỏa mãn gật đầu, hắn trực tiếp thu lại khí thế. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Điêu Thuyền phía sau nàng có mấy cái nữ tử hấp dẫn tần ẩn chú ý lực.
Mấy cái kia nữ tử tuyệt đối không phải là nữ nô.
Một người trong đó trên người mặc y phục vàng nhạt, ở ngoài khoác một bộ lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng phi vũ, cả người tỏa ra nhàn nhạt linh khí.
Nàng tinh xảo ngũ quan lúc này có chút ngưng trọng, ánh mắt thật giống sẽ nói giống như vậy, thỉnh thoảng nhìn về phía tần ẩn, trong mắt lộ ra một chút khiếp sợ.
Còn có một cái nữ tử, tuổi chừng 18-19 tuổi dáng vẻ, một trương đầy khuôn mặt, lông mày sơ mục đích lãng con người, da ánh sáng như tuyết, quanh thân lộ ra một luồng nghi thái vạn phương khí tức. Cũng là một cái tuyệt đỉnh mỹ nữ.
Các ngươi là ai?
Tân ẩn cao mày dò hỏi.
Vậy hạ.
Điêu Thuyền cuống quýt nói, vị này chính là Thái Diễm, Thái Đại học sĩ con gái, còn có vị này chính là Trương Xuân Hoa, Túc Ấp Kiến Trương Ông con gái, các nàng đều là thiếp thân bằng hữu, hôm nay đến Đế Đô một lời, nghe nói bệ hạ muốn tổ kiến một nhánh nữ tử quân đội, trong lòng các nàng mong mỏi gia nhập chúng ta, vì lẽ đó liền nhất lên lại đây.
Thái Diễm, Thái Văn Cơ,
Trương Xuân Hoa.
Tân ẩn ánh mắt sáng lên.
Tiểu nữ Văn Cơ,
tiểu nữ Xuân Hoa.
498 kinh hãi hiện Trương Xuân Hoa cùng Thái Văn Cơ.
26.
Tiểu nữ Xuân Hoa,
xin chào bệ hạ.
Thái Văn Cơ cùng Trương Xuân Hoa cùng nhau hành lễ, các nàng ánh mắt trong trẻo thấu triệt, phản phất ở hiếu kỳ đánh giá Tần Ẩn, làm phát hiện Tần Ẩn ánh mắt sáng quắc, hai nàng hơi đỏ mặt liền cúi đầu.
Hai vị nữ tử hiếm thấy đại danh đỉnh đỉnh, chắc cũng là có nghe thấy.
Hoan nên hoan nên.
Tần Ẩn cười lớn nói, là Điêu Thuyền bằng hữu, đó chính là chúng ta Đại Càn bằng hữu, hai vị đều có thể tùy ý ở Đại Càn du lịch, Đại Càn phong cảnh cũng là vô cùng tốt.
Bệ hạ, chúng ta tới cũng không phải là du ngoạn nha.
Hỏa Phượng quân chính là thiên hạ đệ nhất chi nữ tử quân đội, chúng ta rất khát vọng gia nhập, còn bệ hạ ân chuẩn.
Bệ hạ, chúng ta nhất định sẽ nghe theo quân lệnh, không sợ sinh tử.
Trương Xuân Hoa cùng Thái Văn Cơ lo lắng bảo đảm, cái kia từng đôi mắt tràn ngập khát cầu, phản phất nhất định phải gia nhập Hỏa Phượng quân giống như thế để Tần Ẩn âm thầm kinh ngạc.
Tần Ẩn chợt phát hiện chính mình đánh giá thấp Hỏa Phượng quân hàm nghĩa.
Yêu cầu hoa tươi.
Đây là thiên hạ đệ nhất chi nữ tử tạo thành quân đội, các nàng tồn tại nhất định sẽ phá vỡ thế giới, vô số có tài hoa lại không cam lòng giúp chồng dạy con một đời mỹ nữ, sẽ đem nơi này xem là thánh địa, sẽ rách đầu đều biết muốn tiến vào nơi này, bởi vì ở đây các nàng có thể đạt được tôn nghiêm.
Đây là một cái nam quyền thế giới.
Nữ tử lại ưu tú tuy đẹp diện mạo, cũng chỉ là nữ tử, các nàng địa vị quá thấp, thường thường hội bị trở thành có quyền có thế nam nhân đồ chơi, nếu như có thể tìm tới chính mình người yêu còn thôi, nếu như không tìm được, cái kia một đời sẽ như thế lưu lạc.
Hỏa Phượng quân, nhưng có thể làm cho các nàng thay đổi tất cả.
Hỏa Phượng quân, các nàng có thể chinh chiến xa trường, có thể kiến công lập nghiệp, có thể đánh ra chính mình uy danh, thực hiện chính mình mộng tưởng.
Vì lẽ đó, Thái Văn Cơ cùng Trương Xuân Hoa biết được tin tức này, mới có thể kích động như thế muốn gia nhập, cái này thật đúng là tần ẩn không tưởng tượng nổi tình huống.
Xem ra, ngày sau Hỏa Phượng quân còn sẽ có đại lượng mỹ nữ mộ danh mà đến.
Tân ẩn là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt,
tán gái cũng không cần ra quân doanh, như thế một cái bất ngờ vừa ý, cũng là để hắn mười phần mừng rỡ sự tình.
Được. Tân ẩn thỏa mãn gật đầu, nói, Hỏa Phượng quân hoan nên thiên hạ nữ tử hiếm thấy gia nhập liên minh, bọn ngươi gia nhập trong quân, ngày sau nhậm chức Hỏa Phượng quân đô thống, còn có thể hay không huấn luyện được một nhánh thiên hạ kỳ quân, phải xem các vị bản lĩnh. Tạ bệ hạ. Chúng nữ kinh hỉ hành lễ, tuy nhiên vẫn là tiểu đích đích dáng dấp, thế nhưng là đã lúc gần lúc hiện có một loại quân vũ khí. Các nàng cần huấn luyện, cường độ cao huấn luyện qua về sau, các nàng có thể xem như một vị binh lính, sau đó còn phải tu luyện võ đạo, trải qua sinh tử liều mạng. Khi các nàng nhìn quen máu tanh, liền có thể trở thành một cái chính thức nữ binh. Tất cả những thứ này cũng cần thời gian. Tân ẩn tự nhiên cũng sẽ không đi lo ngại, muốn tạo một nhánh nữ tử quân đoàn cũng không dễ dàng, hắn cũng không quá lưu ý Hỏa Phượng quân lực chiến đấu, tất cả những thứ này thật giống như một cái đồ chơi, để các em gái đi chơi đi, chơi thật vui, cũng có thể chơi ra một nhánh với phân lượng chấn kinh thiên hạ quân đoàn. Chương 499, ra cắt lượng bài kiến, triều đình nghị sự. Đại Ngụy đế quốc bị diệt, Tào Tháo thất tử, Quách Gia Lữ Bố loại người thần phục tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời thiên hạ các quốc gia chấn động vô cùng, tất cả mọi người bị tin tức này chấn động trợn mắt há mồm. Giời ạ, đại càn thật sự là không thể cản phá sao? Xích Bích đại bại Minh Thanh hai đại cựu phẩm đế quốc, lúc này mới qua bao lâu a? Mấy ngày thời gian, lại nhất đế nước bị diệt, coi như là chiến trường phương bắc trên đại tần đế quốc đều không có như thế cuồng được rồi, như bức nổ banh trời nhà. Trong lúc bất chi bất giác, đại càn đế quốc hy vọng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, cái này tần ẩn một tay thành lập quốc độ, đã cường đại đến không người dám to gan khinh thường mức độ, lúc ẩn lúc hiện đã có nhất thống thiên hạ gốc gác. Cùng lúc đó, tần ẩn bắt đầu cấp tốc chỉnh biên đại ngụy đế quốc. Một cái cường quốc thôn vẹn một cái nhược quốc, nhất là làm hoàng thất diệt sạch, văn võ chúng thần toàn bộ thần phục thời điểm, sẽ trở nên mười phần đơn giản. Địch nhân kiệt phái ra đại lượng quan văn tiếp thu các nơi chính quyền, không đến mấy hôm liền đem đại ngụy thay đổi triều đại, triệt để biến thành đại càn lãnh thổ. Đại càn đế quốc từ một cái tiểu quốc một đường trở nên mạnh mẽ, thôn vệ không biết ít nhiều đế quốc, vì lẽ đó đại càn các văn thần hiểu rõ nhất làm sao cấp tốc thu phục lãnh địa mới, làm sao cấp tốc khống chế chính quyền, làm sao cấp tốc quảng bá đại càn luật pháp. Tất cả những thứ này, Tân ẩn hoàn toàn đừng lo. Hắn thảnh thơi nghỉ ngơi hai ngày, chỉ điểm một chút Hỏa Phượng quân huấn luyện, vừa mới chuẩn bị triệu tập đại quân tiến quân thủ quốc thời điểm, Gia Cát Lượng đến. Gia Cát Lượng mang theo một đội trăm người đội kỵ binh, áp giải rất nhiều quà tặng, từ thủ quốc biên cảnh một đường thẳng vào, cuối cùng đi đến đô thành gia, khẩn cầu khấu kiến Tân ẩn. Hoàng cung, Kim Loan điện. Tào Tháo chết rồi, nơi đây liền tạm thời làm Tần ẩn văn phòng. Tần ẩn lúc này ngồi ở vàng son lộng lẫy trên long ỷ, phía dưới thì là đại lượng văn thần võ tướng, trong đó Quách Gia Tư Mã Ý Lữ Bố loại người, mỗi một cái đều là ánh mắt kiên nghị của nhiệt, rõ ràng đã tẩy não thành công, biến thành Tần ẩn trung thực thật tử. Vậy hạ, Tư Mã Ý cười lạnh chắp tay nói, vậy ra Cát Lượng lúc này ngay tại ngoài cùng, hắn mang đến không ít quà tặng, muốn khấu kiến bệ hạ, chúng thần không dám một mình làm chủ, vì lẽ đó liền để hắn ở ngoài cung đi đầu chờ đợi, không biết bệ hạ có thể nguyện gặp lại. Không đổi. Tần ẩn không thèm để ý lắc đầu, nói, trước hết để cho ra Cát Lượng chờ, hắn chuyến này nhất định là vì hòa giải mà đến, chúng ta vốn là không có muốn cùng đàm luận ý nguyện, cùng hắn quá nhiều phí lời cũng không có gì hay. Chư vị ái khanh, trước tiên nghị nhất nghị chinh chiến thủ quốc việc, cần phải quyết định diệt thủ kế sách, chấm không thể kiên trì chờ lâu. Vâng. Mọi người dồn dập đáp ứng, Tư Mã Ý biểu hiện chi tâm mười phần mãnh liệt, hắn trước tiên nói, vậy hạ, lần này phạt thủ cũng không dễ dàng, đầu tiên thủ quốc địa thế nhiều núi, một đường quá đều là núi loan, đường núi mười phần không dễ dàng xuyên việt, địa thế dễ thủ khó công, hơn nữa Lưu Bị kinh doanh thủ quốc nhiều năm, vì lẽ đó lần chiến đấu này có thể so với diệt Ngụy quốc còn khó hơn đánh. Thử. Lữ Bố xem thường quá lớn, khó đánh thì lại làm sao? Thủ quốc bất quá là thu được về châu chấu, nhảy nhót không mấy ngày, bọn họ có thể thủ được 5 ngày coi như là lợi hại. Cài vã vô ích. Quách Gia cười ha ha khuyên đủ, chư vị bình thản, chúng ta muốn một cái làm phương pháp cấp tốc tiêu diệt thủ quốc, đón lấy còn có chiến sự chờ chúng ta đây. Đúng. Tuân Úc vừa cười vừa nói, thủ quốc tuy nhiên khó đối phó, thế nhưng mọi người cũng không nên sầu lo. Thần kiến nghị thận trọng từng bước, một đường đẩy mạnh, bước Lưu Bị không hề sinh lộ, đây mới là diệt thủ kế sách. Đúng. Lời ấy có lý. Chúng thần tán thành. Mọi người dồn dập tán thành, trên thực tế chiến trường trong lúc đó biến hóa khó lường, đại gia tạm thời còn không có làm phương pháp mưu đồ quá xa xưa, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. 499 ra Cát Lượng bài kiến, triều đình nghị sự. 36. Mọi người dồn dập tán thành, trên thực tế chiến trường trong lúc đó biến hóa khó lường, đại gia tạm thời còn không có làm phương pháp mưu đồ quá xa xưa, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Hiện tại nên buồn rầu không phải là Tần ẩn, mà là Lưu Bị. Đại càn quân đội đại binh áp sát, mênh mông quần quận lấy chấn động đổi núi khí thế giết tới, Lưu Bị cố ý cũng bị khí khóc nhà, vì lẽ đó đại gia thấy buồn cười về sau liền không suy nghĩ thêm nữa việc này. Tất cả phía trên chiến trường thấy rõ ràng, đại càn binh lính cường hãn, văn thần võ tướng quá nhiều, căn bản không sợ bất cứ kẻ nào. Chủ thượng, Mai trưởng Tô Đông nhiên nói, ngày gần đây có tam phần chiến báo đưa tới, còn chủ thượng định đoạt. Hả? Tân ẩn kinh ngạc vung tay, nói. Vâng. Mai trưởng Tô gật đầu nói, Đông Doanh trên đảo thích kế quan tướng quân phát tới chiến báo, nói Đại Minh thủy sư 3 ngày trước phá vòng vây thành công, hiện tại đã rút về Đại Minh vùng nước phụ cận, thích tướng quân yêu cầu khải hoàn hồi triều, lấy chỉnh đốn thủy quân. Chạy. Tân ẩn kinh ngạc cao mày, khoe miệng hắn né qua một tia lạnh lùng, Đại Minh thủy sư lại phá vòng vây thành công, xem ra hắn vẫn là xem thường chi này thế giới nhất lưu thủy quân chiến đội ai truyền lệnh thích kế quang. Tân ẩn nghiêm túc dặn dò, lập tức khải hoàn hồi triều, ở đại càn vùng duyên hải nghỉ ngơi, mặt khác Hàn Tín, Tôn Tấn loại người xuất lĩnh nhất trăm vạn đại quân, lập tức rút về đến, để bọn hắn ở đại thanh triều giải đất duyên hải đổ bộ,
chuẩn bị chiến đấu.
Vâng.
Mai Trường Tô đầy mặt kinh ngạc đáp ứng, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tần Ẩn lại muốn để Hàn Tín loại người xuất binh đại thanh triều, tốc độ này cũng quá nhanh, đây là muốn phân binh tác chiến tiết tấu a. Đại Càn Đế quốc quân chia thành 3 đường chém giết, bực này trắng cử, thật sự là chưa từng có quá lớn sự kiện. Tần Ẩn khẩu vị quá to lớn, còn không có tiêu diệt thủ quốc đây, cũng đã suy nghĩ đem Minh Thanh hai đại cựu phẩm đế quốc cho tiêu diệt, xem ra cái này Hoàng Hà phía nam khu vực, chỉ sợ thật sự là muốn rơi vào Đại Càn trong tay.
Chuyện thứ hai,
Mai Trường Tô tiếp tục nói, Giang Tả Minh phát tới tình báo, Hoàng Hà phía bắc chiến sự càng ngày càng điên cuồng, Đại Tần Đế quốc một lần công hãm Đại Kim Đế quốc 4.8, Đại Liêu Đế quốc, Đại Nguyên Đế quốc, hiện tại đang cùng Đại Đường Đế quốc, Đại Hán Đế quốc, Mông Cổ Đế quốc đối lập, trong đó Mông Cổ Đế quốc Thiết Mộc Chân đang cùng doanh chính thủ hạ Bạch Khởi chém giết nhiều lần, ăn không thiệt nhỏ. Ta thiên a, cái này Đại Tần Đế quốc hung manh như vậy, chẳng qua thay Đại Tần, đây mới là người Hán Đế quốc kiệt xuất a, có tư cách cùng chúng ta nhất chiến.
Ha ha ha, không hổ là chúng ta Đại Càn minh hữu, trận chiến này đánh nhau, thật sự là muốn kinh thiên động địa nha.
Trong triều đình, văn võ chúng thần nghị luận sôi nổi, có người kinh hỉ, có người than thở, có người buồn lo, có người cười khổ, Tần Ẩn cũng là sắc mặt biến đổi, cuối cùng ánh mắt trở nên 10 phần kiên định. Doanh chính quả nhiên lợi hại, thế nhưng Đại Càn cũng không phải dễ chơi, xem ra cần phải bước nhanh mới được. Chương 500, Lưu Bị xin hàng, là thật là giả? Nắm trong tay Giang Tả Minh loại này giang hồ bang phái, Mai Trường Tô tình báo độ chính xác đã ở Đại Càn Đế quốc có một cái ảnh hưởng rất lớn mức độ, hắn liên tục hai cái bẩm báo, để trên triều đình chúng thần đều là nghị luận sôi nổi. Trầm mặc một hồi, chờ đến chúng thần không còn nghị luận, Mai Trường Tô mới hờ hững nói, chuyện thứ ba, Đại Thanh Đế quốc điều đi đại lượng chiến thuyền, lúc này đang tại Trường Giang lưu vực điên cuồng tấn công Xích Bích thủy quân, Chu Du Lục Tốn loại người áp lực tăng gọn, song phương giao chiến mấy lần sau mỗi bên đều có thương vong.
Hả?
Đại gia cùng nhau khiếp sợ, Đại Thanh Đế quốc dĩ nhiên triệu tập chiến thuyền. Mặc dù lớn thanh chiến thuyền không sánh được Đại Minh thủy sư, mức độ cũng đặc biệt cặn bã, thế nhưng ở Trường Giang lưu vực loại này chật hẹp địa phương giao chiến, nhưng có thể cho Chu Du Lục Tốn loại người tạo thành phiền phức, xem ra Đại Thanh Đế quốc là bị gấp điên. Tất cả mọi người nhất thời đầy mặt nghiêm trọng. Đại gia đột nhiên cảm giác thấy, diệt thuộc hành động nhất định phải gia tốc, hơn nữa ngày gần đây phải xuất binh, bằng không nói Chu Du Lục Tốn áp lực quá lớn, phía sau có bất ổn dấu hiệu. Tân Ẩn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng phun ra một câu nói, ngày mai đại quân xuất phát, trong vòng 5 ngày tiêu diệt thuộc quốc, người nào có ý kiến?
Bệ hạ anh minh.
19 mọi người dồn dập ca tụng, ai cũng không dám có ý kiến. Diệt thuộc là phải làm cử chỉ, muốn diệt không bằng sấm diệt, một khi tiêu diệt thuộc quốc, như vậy toàn bộ Hoàng Hà phía Nam liền không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc có thể chống đối to lớn Đại Càn Đế quốc, cho dù là Minh Thanh hai đại đế quốc cũng không đáng chú ý tuyên trừ cắt sáng. Tân Ẩn dặn dò.
Vâng.
Một cái tiểu thái giám đội vã cao giọng kêu gào, bệ hạ tuyên triệu thủ quốc sứ thần ra cắt lượng ý kiến. Thái giám sắc bén thanh âm không ngừng truyền ra, cuối cùng đại gia không đợi bao lâu, một thân màu trắng trường bào ra cắt lượng tiện tay nâng một quyển thẻ tre, cung cung kính kính đi vào trong điện kim loan. Tội thần ra cắt lượng, phục mệnh khấu kiến Càn Đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ra cắt lượng bị giảm dưới đất. Tân Ẩn mặt không hề cảm xúc đánh giá ra cắt lượng. Cái tên này thế nhưng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy mưu thần, được xưng tính toán không lộ chút sơ hở cáo giả, hắn hôm nay chạy tới vì chuyện gì? Hắn cung kính như thế, ngược lại để Tần Ẩn trong lòng nghi hoặc tầng tầng. Gia Cát Lượng, đã lâu không gặp a.
Tần Ẩn cười gằn, miễn lễ hay bình thần, vẫn bị cũng không giống, miễn cho ngoại nhân chấm khắc khe khắc sứ thần.
Bệ hạ nói giỡn. Gia Cát Lượng lúng túng đứng dậy, hắn đầy mặt chân thành nói, tội thần lần này đến đây, là phụ mệnh xin hàng, còn bệ hạ thu nhận giúp đỡ a. Nói xong, hắn cầm trong tay thẻ che dâng, từ một cái tiểu thái giám hiện đến Tần Ẩn bàn trước, hắn mới giải thích nói, bệ hạ, chủ công Lưu Bị tại phía xa thủ quốc nơi, nhưng lại nhãn quan thiên hạ thì cục, đại càn mấy lần chiến tranh hắn đều thấy rõ. Sâu sắc vì là đại càn thực lực cùng với bệ hạ ngài thánh minh mà thuyết phục, vì lẽ đó rút kinh nghiệm xương máu, hắn sâu cho rằng trước tội nghiệp mà hối hận, muốn cả nước thần phục, còn bệ hạ tiếp nhận.
Hả?
Cả nước thần phục? Như thế ngạc nhiên, Lưu Bị có phách lực này. Đại gia cùng nhau khiếp sợ, trong triều đình cũng là nghị luận sôi nổi, liền ngay cả Tần Ẩn cũng là sức sở. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất binh tấn công Lưu Bị, mà ra cắt lượng liền đến, bảo là muốn cả nước thần phục, muốn cho thuộc quốc nhét vào đại càn. 500 Lưu Bị xin hàng, là thật là giả?
46.
Hắn vừa mới chuẩn bị xuất binh tấn công Lưu Bị, mà ra cắt lượng liền đến, bảo là muốn cả nước thần phục, muốn cho thuộc quốc nhét vào đại càn. Cái này có chút chém gió đi. Tân Ẩn tuy nhiên đoán được ra cắt lượng là tới nghị hòa, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ vậy mà như thế quả đoán, chuyện này đến cùng là thật là giả. Nếu như là thật, như thế một cái đại hỷ sự, thế nhưng là nếu như là giả, chỉ sợ trong này liền ẩn chứa một số âm mưu chứ. Tân Ẩn tiếp nhận cái kia thẻ tre vừa nhìn, phía trên là Lưu Bị tự tay viết tấu chương, hắn trở xuống nước chi quân giọng điệu viết xuống tấu chương, trình bày chính mình tội nghiệp, cuối cùng khẩn cầu Tần Ẩn tiếp nhận toàn bộ thuộc quốc, nói hắn đồng ý thần phục, chỉ cầu mạng sống. Cái này tấu chương mới nhìn không có gì vấn đề. Gần nhất Đại Càn Đế quốc đúng là không thể cản phá, Tần Ẩn 5 ngày muốn diệt hết thuộc quốc chính là bằng chứng, dù cho Lưu Bị tiêu tốn nhiều hơn nữa tâm tư, cũng là không thể nào đánh thắng một trận, vì lẽ đó thần phục là bắt buộc phải làm việc. Ngụy thuộc Ngô Tam đại đế quốc, Ngụy quốc phản kháng bị diệt, Đông Ngô thần phục Tôn quyền nhưng quá cẩn thận mà, đây là dẫn chứng, Lưu Bị sợ hai bên dưới khó tránh khỏi sẽ tâm sinh thần phục suy nghĩ. Tất cả những thứ này hợp tình hợp lý. Thế nhưng là Tần Ẩn trung quy cảm giác là lạ ở chỗ nào, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lưu Bị là một cái kiêu hùng, hắn cùng với Tào Tháo là một dạng, chưa tới phút cuối chưa thôi, gặp phải to lớn hơn nữa khó khăn cùng mạnh hơn địch nhân, bọn họ cũng là sẽ không dễ dàng chịu thua. Vì lẽ đó, Tần Ẩn có một tia nghi ngờ. Đây con mẹ nó không phải là âm mưu chứ? ngược lại hắn không quá tin tưởng Lưu Bị chịu thần phục.
Thú vị. Tân Ẩn bỏ lại thẻ tre, cười ha ha nói, Lưu Bị muốn gia nhập ta Đại Càn, đây là đại hỷ sự à, hai nước không cần giao chiến, đối với bách tính cũng là một chuyện tốt, như vậy Lưu Bị lúc nào tới triều bái chấm?
Nếu như chấm nhớ không lầm nói, dựa theo quy củ, thần phục người là muốn tự mình lại đây triều bái nha.
Đúng vậy. Tư Mã Ý thâm trầm cười nói, nếu Lưu Bị muốn thần phục chủ công, như vậy phái một cái sứ thần mà tính xảy ra chuyện gì? Làm sao cũng có thể tự mình lại đây, chủ động triều bái nương nhờ vào 650 mới tốt ta, đây mới thực sự là thành ý đi.
Vậy hạ, Gia Cát Lượng đội vã giải thích, chủ công Lưu Bị gần người nhất nhiễm trọng tật, ho ra máu không ngừng, vô pháp xuống đất, thật sự là có lòng không đủ lực a, hắn hận không được lập tức ba quỳ chín lạy lại đây bái kiến, thế nhưng là đại phu nói hắn phong hàn vào phổi, nếu như đi lại chỉ sợ là chắc chắn phải chết, vì lẽ đó thần cả gan lại đây bái kiến, yêu cầu bệ hạ đi tới thuộc quốc tiếp thu địa bàn. Ta thuộc quốc tướng sĩ, bách tính, văn võ chúng thần cũng đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần bệ hạ đích thân tới thuộc quốc, như vậy chủ công Lưu Bị tự nhiên sẽ thần phục triều bái, đến thời điểm thuộc quốc Tam Châu 25 quận nơi, vào hết đại cản bàn tay, đại đế thần uy chấn nhiếp thiên địa vũ nội, không người dám địch nha. Gia Cát Lượng một lời nói, nói nhiệt huyết sôi trào, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Có thể Tân Ẩn loại người nhưng liên tục cười lạnh. Đại gia ngươi, khi chúng ta ngốc ca. Lưu Bị bệnh nặng, còn cần phải muốn Tân Ẩn tự mình giết tới thuộc quốc, hắn mới cam nguyện thần phục. Trong này nếu không có lời nói dối, mọi người liền thật là khờ tử rồi.
Được. Tân Ẩn trầm tư hồi lâu, cười ha ha nói, nếu Lưu Bị như vậy thành tâm, chấm không đến liền thật sự là không nể mặt mũi, truyền lệnh chư quân, sáng sớm ngày mai xuất phát, mục tiêu thủ quốc đế đô.
Chương 501, đây là mai phục nơi.
Thú vị. Bất luận Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị có âm mưu gì, Tân Ẩn cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là cặn bã cặn bã. Vì lẽ đó, hắn tại chỗ liền đánh nhịp quyết định xuất binh. Hắn muốn là dự định xuất binh thủ quốc thu thập Lưu Bị, nếu Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng chủ động bố trí mưu kế, hắn như thế nào lại sợ hãi đây? Ngày thứ hai, trăm vạn đại quân tập kết, bên mông quần quận hướng thủ quốc đánh tới, Gia Cát Lượng tự nhiên cũng là đi theo trong quân, còn mới đánh xuống địa bàn liền từ Nguyên Ngụy quốc binh lính trấn thủ. Tào Tháo dưới tay Văn Thần võ tướng cũng đã bị Tần Ẩn cầm xuống, tại bọn họ sai dưới, toàn bộ đại ngụy binh lính đế quốc tự nhiên cũng là toàn bộ thần phục không dám phản kháng. Hiện nay Đại Càn đế quốc trừ 3 triệu chiến lực cường đại lao binh ra, bất chi bất giác lại nhiều 2,3 triệu phổ thông binh mã, chí ít Ngụy Ngô hai đại đế quốc binh mã đại thể cũng đã bị Tần Ẩn hợp nhất. Thủ quốc ở vào Nam Man phía tây bắc địa mang, cái kia một vùng núi nhiều đường hiểm, dễ thủ khó công, muốn đánh đi vào 10 phần khó khăn. Tần Ẩn ngược lại là nghĩ tới muốn điều động Nam Man đại quân lại đây tấn công Thủ quốc, thế nhưng lần này chuyện xảy ra quá đột nhiên, cũng coi như tin tưởng dựa vào Đại Càn quân đội cường đại, lẽ ra có thể trấn áp Thủ quốc. Đại quân một đường thẳng hướng Thủ quốc. Gia Cát Lượng vẫn ngồi ở Tần Ẩn loan giá bên, hắn ngồi trên lưng ngựa, nhẹ lay động lông vũ, thỉnh thoảng cùng Quách Gia Tuấn lúc loại người chuyện trò vui vẻ, rất có một loại đỉnh phong lưu thần bình tĩnh cùng rơi ra, thế nhưng là ánh mắt hắn cũng không ngừng nhìn về phía Đại Càn trong quân các nơi, phản phất tại thăm dò tình báo giống như. Nhất làm cho hắn chúc mục đích, kỳ thực hay là Hỏa Phượng quân. Một đám nữ tử tạo thành quân đội, mỗi người trên người mặc tiểu nữ khải giáp, tay cầm chiến đao liên nỗ, cưỡi chiến mã vòng vo, xem ra chính là một đám chuyện cười. Thế nhưng là Gia Cát Lượng nhưng nhìn ra trong đó huyền bí, hắn ngưng trọng nhìn về phía Tân Ẩn, cuối cùng thở dài một tiếng không tiếp tục nói nữa. Cái đám này nữ tử quân đội, từng cái nữ binh trong mắt cũng lộ ra một chút kiên nghị, các nàng không thể so nam nhi kém ít nhiều, nhìn dáng dấp ngày sau tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Gia Cát Lượng xem như bị Tân Ẩn kỳ tư diệu tưởng chấn nhiếp, hắn lúc này mới phát hiện đại càn gốc gác, trong lòng bình tĩnh trong nháy mắt biến mất, trở nên sầu lo không ít, lo lắng đón lấy chiến đấu. Hành quân hai ngày, mọi người bước vào thủ quốc khu vực. Phóng tầm mắt nhìn thủ quốc khắp nơi đều là sơn mạch, từ tiến vào thủ quốc biên cảnh lên, bốn phía đều là núi, khắp nơi đều là sơn lâm, có gió hóa nham thạch, gồ ghề đường núi, còn có từng viên một đứng ngạo nghệ sơn lâm cây cối, phong cảnh mười phần không tệ, thế nhưng là dấu giếm sắc cơ. Từng cái đường núi chật hẹp gồ ghề, chỉ có thể cho 3-5 người song song thông qua, hai bên là cao sơn hoặc là vách núi, mười phần dốc đứng, ra vào hết sức bất tiện, trăm vạn đại quân cũng không dễ dàng tiến vào bên trong.
Chủ thượng, Lữ Bố cười lớn nói, cỡ này địa hình địa thế, mặt tướng chỉ cần một vạn tinh nhuệ lão binh, liền có thể ngăn cản gấp trăm lần trở lên ngang nhau chất lượng đại quân. Không biết cái kia Lưu Bị vì sao như vậy ngu xuẩn, dĩ nhiên không ở chỗ này đất chặn chúng ta, một khi bị chúng ta xuyên qua vùng núi lớn này, hắn liền không có thời cơ trở mình.
Vậy có thể không hẳn. Quách Gia cười ha ha nói, chủ thượng thực lực kinh người, đại càn binh lực hùng hậu, Lưu Bị có thể không phải là đối thủ, dù cho hắn nắm giữ địa thế thì lại làm sao, chỉ bất quá để ta trở hơi có chút trở ngại mà thôi.
Hừ, khí chí tài hư lạnh, bọn họ còn không biết ở nơi nào chờ chúng ta đây, chư vị còn phải cẩn thận mới đúng. Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị có thể không có ý tốt, các ngươi cho là bọn họ thật hội thần phục.
Ân. Đại gia cùng nhau gật đầu, hiển nhiên đối với câu nói này mười phần tán đồng, trong lúc nhất thời mọi người xem hướng về Gia Cát Lượng ánh mắt tràn ngập đề phòng, nhìn bốn phía sơn mạch ánh mắt cũng tràn ngập cảnh giác, chỉ lo trong hội địch nhân mai phục.
501 đây là mai phục nơi.
Thú vị.
56.
Đại gia cùng nhau gật đầu, hiển nhiên đối với câu nói này mười phần tán đồng, trong lúc nhất thời mọi người xem hướng về Gia Cát Lượng ánh mắt tràn ngập đề phòng, nhìn bốn phía sơn mạch ánh mắt cũng tràn ngập cảnh giác, chỉ lo trong hội địch nhân mai phục. Trăm vạn đại quân Minh Mông quần quận giết vào đường núi, lôi ra một cái mấy chục dặm hàng dài ngũ, đại lượng thám báo bị phái vào trong núi kiểm tra, một khi phát hiện có chút không đúng địa phương, đại quân lập tức sẽ dừng lại chuẩn bị chiến đấu, vì lẽ đó tại đây trong núi muốn mai phục đại càn quân đội cũng không dễ dàng. Tân Ẩn cũng là ngồi chắc loan giá bên trong. Bên cạnh hắn vẩn quanh đại lượng phi hùng quân,
Hậu phương còn theo Hỏa Phượng quân, các nữ binh cũng không sợ hãi khổ cực, các nàng mới được quân mấy ngày cũng đã có một tia quân chính quy phong thái. Bọn tỉ muội, chịu đựng, chúng ta không thể bị người xem thường. Cố lên, tất cả mọi người cẩn thận một chút, phòng ngừa bốn phía có người đánh lén. Liên Nỗ Thượng Huyền, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, kiên trì nữa kiên trì, rất nhanh sẽ đi ra sơn mạch. Điêu Thuyền Tôn Thượng Hương chờ muội tử không ngừng kêu gào, các nàng cũng có không ít kinh nghiệm chiến tranh, hơn nữa võ đạo bất phàm, 10 cái vũ thần cảnh giới muội tử đi ở trong đội ngũ không ngừng cổ vũ ủng hộ, các nữ binh bắt đầu chậm rãi tiếp tục kiên trì. Các nàng tiến lên trong lúc đó, đội ngũ bắt đầu trở nên chỉnh tề. Các nàng ánh mắt chậm rãi kiên nghị, hơn nữa nhìn quanh trong lúc đó tràn ngập cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn về phía trong núi rừng, nhìn chằm chằm bất kỳ một điểm có thể giấu người địa phương, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Các nàng chỉ là còn chưa trải qua máu tươi tẩy lễ, chờ đến tu luyện võ đạo lại chém giết mấy trận, các nàng tuyệt đối có thể trở thành một cái tinh nhuệ lao binh. Cùng nam nhân so với, nữ binh thân thể tố chất sẽ sai rất nhiều, thế nhưng các nàng so sánh tỉ mỉ, có chi này binh mã bổ sung, đại càn binh chủng sẽ càng thêm phong phú. Hành quân một ngày đêm, đại gia còn chưa đi ra đại sơn. Tất cả mọi người đối với thuộc quốc cái này nhiều quốc gia nhà có một tia khiếp sợ, bực này quốc độ, chỉ cần không phải trêu chọc đại càn loại này kẻ địch mạnh mẽ, hoàn toàn có thể bế quan toàn quốc, quá chính mình thoải mái cuộc sống gia đình tạm ổn, Lưu Bị lần này cũng thật sự là muốn chết. Ngày thứ hai buổi chiều, đại quân gặp phải trở ngại. Một cái to lớn giang hà nằm ngang trong núi lớn, đem mảng lớn, Tiền Triệu, mảng lớn sơn mạch chia ra làm hai, phảng phất là một cái cự long giống như ghé vào bên trong dãy núi, cách trở đại gia đường đi. Đầu này đại gia ngọn nguồn không biết là đâu, không qua sông mặt nhưng có 100-200 mét chi bao quát, nước sông lăn lộn không thôi, trong sông cự thạch vô số, xem ra 10 phần hung hiểm. Duy nhất một con đường chính là một cái đường cáp treo, nhưng này đường cáp treo đã bị chặt đứt. Đại quân nhất thời bị ngăn cản. Khi nhận được bẩm báo về sau, Tần Ẩn loại người đi tới trong quân phía trước nhất, cuối cùng nhìn thấy cái này đổ sộ một màn. "Vậy hạ, đây là An Phổ Giang." Gia Cát Lượng lắc lông vũ nói, "Đây là tiến vào thủ quốc đế đô phải qua đường, ai nha nha, cái này đường cáp treo làm sao bị người phá hoại, trước thần trước khi đi không tệ nha." Gia Cát Lượng một lời nói, để Tần Ẩn liên tục cười lạnh. Cái tên này cố ý nói như vậy, chứng minh nơi này chính là hắn mai phục nơi, thú vị. Chương 502, trong thiên hạ, còn không người có thể hại chết chấm. Gia Cát Lượng lời này vừa ra, chỉ cần không phải ngu ngốc cũng biết trong này có vấn đề. Có thể hỏi để ở đâu? Đại gia tạm thời còn nhìn không ra, chí ít đại gia còn không có nhìn ra mai phục ở nơi nào. Gia Cát Lượng, đây là ngươi chủ công thần phục chi thành ý. Tư Ma Ý cười lạnh châm trọng, cố ý chặt đứt đường cáp treo, bọn ngươi cho là chúng ta sẽ bị ngăn cản quá không dậy. Chỉ bất quá lãng phí một ít thời gian thôi, trò mèo. Ai nha? Gia Cát Lượng giả ý hoảng loạn nói, chư vị thế nhưng là oan uổng Khổng Minh nha, chúng ta thuộc quốc chân tâm thực ý muốn nương nhờ vào đại càn, trước lao thần đi đường này thời điểm, cái này đường cáp treo hay là được, nhưng là bây giờ không biết bị người nào cho chặt đứt, nhất định là sơn phỉ. Nơi đây sơn phỉ đông đảo, nhất định là bọn họ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin? Lữ Bố hừ lạnh. Chư vị cần phải tin tưởng lão thần nha. Gia Cát Lượng đầy mặt chân thành nói, không bằng như vậy, chúng ta đi vòng, hơn 100 dặm ở ngoài còn có một chỗ chỗ nước cạn có thể qua sông, như vậy an toàn rất nhiều, đại gia cũng là không cần lo lắng cho bọn ta chơi hoa nhận, đúng không? Không cần. Tân Ẩn thiếu kiên nhẫn xua tay, Gia Cát Lượng cho nên 657 ý nói như vậy, hắn tự nhiên là không thể rụt rè, hiện tại Tân Ẩn càng thêm kết luận Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị có âm mưu. Bọn họ khẳng định sớm đã làm tốt chuẩn bị. Tuy nhiên thủ quốc thực lực không bằng đại càn, thế nhưng Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Pháp Chính chờ vài tên định phong lưu sĩ có thể không thể coi thường, nếu như bọn họ ra nhận, như vậy không cẩn thận sẽ cho đại càn tạo thành tổn thất, hội dẫn đến phạt thuộc đại kế giá tràng xe cát. Tân Ẩn chưa bao giờ khinh địch. Bất quá hắn cũng biết, trốn là tránh không thoát, coi như đi vòng đi, những nơi khác cũng khẳng định bị bố trí bẫy dập, hiện tại duy nhất làm phương pháp chính là ra tay bá đạo, hủy diệt tất cả những người cản đường. Thủ quốc duy nhất thời cơ chính là chỗ này, chỉ cần lội bình nơi đây, như vậy toàn bộ thủ quốc lại không mảy may sức phản kháng, sẽ bị Tân Ẩn triệt để san bằng. Lữ Bố Tân Ẩn đột nhiên kêu lên, có mặt tướng. Lữ Bố ôm quyền gầm nhẹ, chủ thượng chuyện gì, còn dặn dò. Xuất lĩnh một bộ nhân mã, bắt cầu. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Lữ Bố đáp ứng một tiếng, trực tiếp mang theo một đám binh lính, thẳng đến Giang Hà mà đi. Đầu này đại giang ở dãy núi vờn quanh bên trong, thế nhưng là bờ sông nhưng có một chỗ bãi sông, có thể chứa đựng hơn 10 vạn người tụ tập. Lúc này Lữ Bố mang người cấp tốc bắt cầu. Ở bách mét đại giang trên bắt cầu cũng không dễ dàng. Thế nhưng Lữ Bố thế nhưng là tiên thiên cao thủ, hán lực lớn vô cùng. Đơn giản chỉ cần đem từng đám cây xích sắt ung dung ném qua đại giang, sau đó phái người đi qua cố định lại. Mười mấy căn xích sắt hai đoạn cột vào đại thụ che trời cùng cự thạch bên trên, sau đó trải lên từng khối tấm ván gỗ, một cái kiến nghị cầu nối liền nhanh chóng dựng xong xuôi. Cầu dựng được, đại gia lại bị khó, người nào trước tiên quá. Vạn nhất có mai phục, đây chính là nguy hiểm tầm tầm nha, đại can binh lính cùng võ tướng tổn thất một cái cũng không được, cái kia Tần Ẩn nhưng là phải đau lòng nha. Bệ hạ, không nếu như để cho lão thần đi trước làm sao? Gia Cát Lượng cười hỏi. Hả? Đại gia sững sờ. Hoàn toàn không biết Gia Cát Lượng rốt cuộc là ý gì, hắn dĩ nhiên muốn đi trước. Khó nói hắn là muốn dùng hành động thực tế chứng minh cho mọi người xem, cái này đường sông phụ cận liền không có có mai phục. Được. Tân Ẩn quả đoán đáp ứng, đã ngươi muốn đi trước, vậy thì đi. Vâng. Gia Cát Lượng cười ha ha đáp ứng, hắn trực tiếp đạp bước đi tới đường cáp treo, sau đó một bên lắc lông vũ, một bên chậm gì gì đi qua Giang Hà. Ở tất cả mọi người chúc hiện nay, hắn không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, không có chút nào lộ ra một chút khí đảm, phản phất sân vắng tản bộ giống như vậy, phần khí độ này khiến người ta kính phục. 52 ngày dưới còn không người có thể hại chết chấm.
66.
Ở tất cả mọi người chúc hiện nay, hắn không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, không có chút nào lộ ra một chút khiếp đảm, phản phất sân vắng tản bộ giống như vậy, phần khí độ này khiến người ta kính phục. Chỉ chốc lát, Gia Cát Lượng đi qua bờ sông, cả người chút nào vô hại. Bên kia bờ sông, Gia Cát Lượng lắc lông vũ cười to, "Vậy hạ, VGEB, lão thần đã qua đến, không biết bệ hạ có dám qua sông?"
"Có gì không dám?"
Tân Ẩn hừ lạnh. Tân Ẩn nhấc chân liền chuẩn bị đi tới đường cáp treo, nhưng này lúc đại gia nhưng sợ đến vội vã ngăn cản.
"Chủ thượng không thể a, nơi đây nguy hiểm, tuyệt đối không thể qua sông."
"Chủ thượng, mặt tướng đi đầu qua sông, xác định không thành vấn đề, lại cung nên ngài qua sông, đây mới là an toàn chi đạo a."
"Địch nhân âm hiểm xảo trá, chủ thượng tuyệt đối không thể dễ dàng mắc lừa nha, đây là kế khích tướng."
Lữ Bố Quách ra tư mà ý loại người dồn dập khuyên bảo, đại gia chỉ lo Tần Ẩn chúng kế bước lên cái kia đường cáp treo, thế nhưng là Tần Ẩn nhưng quả đoán lắc đầu ra hiệu đại gia câm miệng. Trong thiên hạ còn không có bất kỳ bẫy dập có thể hại chết chấm, hôm nay Lưu Bị coi chính mình có thể lấy âm mưu quỷ kế thủ thắng,
cái kia lại càng là thật là tức cười.
Tần Ẩn lạnh giọng nói, "Phi Hùng quân, theo chấm qua sông, những người khác chuẩn bị."
"Vâng."
Đại gia bất đắc dĩ gật đầu, nếu Tần Ẩn như vậy chắc chắn, đại gia cũng sẽ không dám lại nói thêm gì nữa, tất cả mọi người ai vào chỗ đấy, Phi Hùng quân thì lại hộ vệ lấy Tần Ẩn thẳng đến đường cáp treo đánh tới.
"Trời ạ, bệ hạ tự mình qua sông, quá nguy hiểm đi."
"Gây go, tại sao không ai ngăn cản hắn, quá nguy hiểm.
Nhanh đi ngăn cản bệ hạ, tuyệt đối không thể qua sông, địch nhân khẳng định có mai phục."
Hòa Phượng trong quân, Đại Kiều Tiểu Kiều, Lữ Linh Kỷ, Trương Xuân Hoa, Thái Văn Cơ năm người muội tử sợ đến hoa dung thất sắc, mỗi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, hận không được lập tức đi đem Tần Ẩn cho kéo trở về.
Có thể điêu thuyền loại người nhưng thấy buồn cười.
Các nàng đi theo Tần Ẩn bên người thời gian so sánh lâu, tự nhiên sẽ không giống các nàng một dạng kinh hoàng, bởi vì ở đại gia trong lòng, Tần Ẩn là tồn tại vô địch, trên đời này liền không có người có thể đối phó cho hắn. Bất kỳ bẫy dập, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, ở trước mắt hắn đều là cặn bã cặn bã.
Mấy vị muội muội,
điêu thuyền vừa cười vừa nói, đừng quá căng thẳng, bệ hạ làm như vậy tự có hắn tâm ý, chúng ta không cần lo lắng bệ hạ an nguy, chỉ cần biết rõ bệ hạ là tồn tại vô địch là đủ.
Đúng vậy a, hắn chính là cái yêu nghiệt, không cần lo lắng hắn.
Trên đời có thể gây tổn thương cho bệ hạ người, còn chưa ra đời đây.
Tần Phi nhóm rồn dập mở miệng, mỗi người trong mắt đều là tự hào đắc ý, hiển nhiên đối với Tần Ẩn hết sức yên tâm.
Điều này làm cho Thái Văn Cơ vô cùng kinh ngạc, Tần Ẩn thật sự có đáng sợ như thế.
Nhìn điêu thuyền các nàng trong mắt tự hào cùng sùng kính, đại gia lại nhìn Tần Ẩn cái kia vững như bàn thạch thân ảnh, Thái Văn Cơ loại người trong mắt lập tức liền trở nên dị thải liên tục.
Nam nhân ưu tú, tự nhiên sẽ dẫn tới các nữ nhân chú ý.
Các em gái rồn rập đang suy đoán Tần Ẩn đến cùng có thủ đoạn gì, có thể không sợ bất kỳ mai phục, mà lúc này Tần Ẩn đã ngạo nghễ bước lên xích sắt đại kiều, mang theo Phi Hùng quân mênh mông quần quận giết qua bên kia bờ sông.
Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu.
Chương 503, chỉ có một con đường chết, bảo hộ thủ quốc thương sinh.
Tần Ẩn bước lên xích sắt đại kiều, một đường đi qua.
Ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ sự tình xuất hiện, Tần Ẩn mang theo Phi Hùng quân dĩ nhiên một đường không có gì ngăn trở, an toàn đi qua cái này xích sắt đại kiều, cuối cùng vững vàng đứng ở bờ bên kia bờ sông bên trên, dọc theo đường đi không thể xuất hiện mảy may bất ngờ.
Không thể mai phục.
Quá tốt.
Ha ha, xem ra là chúng ta lo ngại.
Ta còn tưởng rằng địch nhân sẽ dùng thủy công đây.
Mọi người dồn dập thở ra một hơi, chí ít Tần Ẩn hiện nay là an toàn, tất cả mọi người nhấc theo tâm cũng tất cả đều buông ra.
Càn đế bệ hạ đảm lược hơn người, tại hạ khâm phục.
Gia Cát Lượng không mình hành lễ, một mặt ngưng trọng kính phục cùng thở dài.
Tần Ẩn nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, ngươi thủ đoạn đây,
cứ như vậy để chấm dễ dàng qua sông, ngươi sẽ hối hận, bởi vì chấm quân đội một khi giết tới, như vậy toàn bộ thuộc quốc đem rơi vào tuyệt cảnh bên trong, mà ngươi cùng Lưu Bị cũng không đường có thể trốn.
Bệ hạ quả nhiên như nghe đồn đồng dạng cùng ngạo.
Gia Cát Lượng cười ha ha nói, từ lần trước nhất chiến qua đi, chúng ta một mực ở khổ tâm nghiên cứu bệ hạ, ngài tính cách ngài yêu thích, tất cả hết thảy đều ở chúng ta nghiên cứu bên trong, cuối cùng chúng ta mới quyết ý bày xuống ván cờ này.
Rất may mắn là chúng ta thắng cược, bệ hạ ngài tính cách quyết định ngươi sẽ không lùi bước, biết rõ có bẫy dập ngươi cũng sẽ không sợ hãi, vì lẽ đó chúng ta mới từng bước một đem ngươi dẫn tới nơi này.
Gia Cát Lượng một lời nói, để Tần Ẩn cười nhạo liên tục.
Hắn đúng là loại tính cách này, thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn ngu xuẩn, chuyện này chỉ có thể đại biểu hắn có thực lực tuyệt đối chấn áp tất cả âm mưu mà thôi.
Mà Gia Cát Lượng dĩ nhiên cho là hắn đã rơi vào trong cạm bẫy chắc chắn phải chết, đây thật là buồn cười a, có thủ đoạn gì hay dùng đi ra, để chấm mở mắt một chút.
Tần Ẩn mặt không hề cảm xúc xua tay.
Được.
Gia Cát Lượng cười gật đầu, hắn hướng về phía xa xa sơn mạch liếc mắt nhìn, sau đó móc ra trong tay một cái đạn tín hiệu, vọt thẳng trên trời phóng ra.
Ầm.
Đạn tín hiệu xông lên cao không bạ mở, trong nháy mắt quang mang lóng lánh, chu vi 10 dặm đều có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy.
Gây go, có mai phục.
Hộ giá, nhanh hộ giá.
Chủ thượng cẩn thận.
Đại gia kinh hô liền chuẩn bị nhắm phía xích sắt đại kiều, thế nhưng là lúc này đường sông phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận ầm 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 nổ vang, thanh thế to lớn trong lúc đó, phảng phất tử thần ở buông xuống, đáng sợ sóng nước lăn lộn không thôi, đường sông tăng lên không ngừng, chấn động tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm.
Chuyện gì thế này?
Cẩn thận, chủ thượng tránh ra.
Thủy công, địch nhân ở thượng lưu xây đập cả nước, hiện tại đang tại nhường, đi mau a.
Đại gia chấn động kinh ngạc thốt lên.
Sở Hưu muốn nhằm phía xích sắt đại kiều mọi người tuyệt vọng, bởi vì đường sông trên bỗng nhiên vọt tới đáng sợ thủy triều, từng trận cao 7-8 mét thủy triều điên cuồng vọt tới, phảng phất là sóng biển giống như vậy, trực tiếp đem xích sắt đại kiều cũng đánh bay, toàn bộ đường sông phủ cận khắp nơi bừa bộn.
Đây là lớn tự nhiên lực lượng.
Nếu có người ở xích sắt bên trên cây cầu, hoặc là ở bãi sông bên trên, như vậy hắn coi như là vũ thần cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt cuốn đi, đến thời điểm sinh tử liền từ không muốn chính mình trưởng khống. 503 chỉ có một con đường chết, bảo hộ thủ quốc thương sinh. 16. Nếu có người ở xích sắt bên trên cây cầu, hoặc là ở bãi sông bên trên, như vậy hắn coi như là vũ thần cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt cuốn đi, đến thời điểm sinh tử liền từ không muốn chính mình trưởng khống. May là Tần Ẩn đã qua bờ sông, hắn giờ khắc này ở vào bờ sông chỗ cao, vì lẽ đó vẫn chưa bị hồng thủy cuốn đi, phi hùng quân cũng là lông tóc không tổn hại, vì lẽ đó đại gia tất cả đều thở ra một hơi. Bất quá đại gia bỗng nhiên lại có một ít kinh ngạc. Đây là Gia Cát Lượng thủ đoạn. Một trận hồng thủy đúng là đáng sợ, thế nhưng là không thể thương tổn được bất luận người nào à, nếu như ở Tần Ẩn qua cầu thời gian sử dụng, có lẽ sẽ tạo thành cự đại thương vong, nhưng là bây giờ thật giống không có gì tác dụng à. Gia Cát Lượng, ngươi tại đây chút thủ đoạn. Tần Ẩn chao phúng. Đương nhiên không phải là. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, hay đang nói, vậy hạ ngài tâm tư thâm trầm, đồng dạng thủ đoạn tính kế thế nào được ngươi, hồng thủy chỉ là muốn diệt đi ngươi đường lui thôi, vẫn chưa muốn dựa vào hồng thủy giết chết ngươi, nhìn thấy ngọn núi kia sao? Núi? Tần Ẩn híp mắt lại nhìn về phía bên cạnh một tòa núi lớn, đó là một ngọn núi đá, có chừng hơn 100 mét cao, phía trên toàn bộ đều thạch đầu, xem ra không có một ngọn cỏ răng rớp, mà dẫn tới thuộc quốc đế đô đường ngay tại bên dưới ngọn núi, giờ khắc này Tần Ẩn khoảng cách núi đá không hơn 100 mét. Yêu cầu hoa tươi. Gia Cát Lượng lời này có ý gì? Ý hắn là hồng thủy chỉ là đoạn Tần Ẩn đường lui nhu đồ, chính thức đòn sát thủ là tòa núi đá kia. Hắn đã sớm tính tới Tần Ẩn hội lớn mật qua sông, vì lẽ đó đoạn hắn đường lui, lại lấy núi đá giết hắn. Chủ công. Gia Cát Lượng yên lặng thở dài, khổng minh nhất thế anh danh, nhưng vô pháp vì ngươi ngăn cản đại càn bực này địch nhân, chỉ có lấy tính mạng mình đến bảo hộ thủ quốc thương sinh, đến đây đi. Rầm rầm rầm. Hắn vừa dứt lời, núi đá đột nhiên nổ tung, thật giống trong núi này chôn giấu vô số thuốc nổ giống như vậy, mai phục tại chỗ tối thủ quốc mật thám châm lửa, núi đá điên cuồng nổ tung, ầm 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 tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, sau một khắc vô số cột thạch điên cuồng hạ xuống, hung tợn hướng nơi này mà tới. Không núi đá tan vỡ, núi lở đất nứt. Cự thạch lăn lộn, kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm. Vô số cự thạch ở đại bạo tạc sau điên cuồng đập xuống, bay thẳng đến Tần Ẩn loại người ném tới. Cái kia một mảng lớn đều bị bao phủ ở bên trong, cái này đáng sợ một màn làm cho tất cả mọi người chấn động tê cả da đầu. Đậu phộng, Gia Cát Lượng dĩ nhiên lấy tính mạng mình làm cục, sau đó cùng Tần Ẩn đồng quy vu tận. Cái tên này điên sao? Loại này công kích đáng sợ dưới, tiên tiên cao thủ đều phải chết, tất cả mọi người đã bị sợ được, đại gia căn bản không biết đi như thế nào cứu Tần Ẩn mới tốt, mỗi người cũng sợ đến la thất thanh. Gia Cát Lượng đủ hung ác à, một khi Tần Ẩn bỏ mình, toàn bộ đại càn đều biết tan vỡ, hắn đây là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách giá hộ giá, nhanh hộ giá. Sở Hữu Phi hùng quân tướng sĩ nộ hống liên tục, bọn họ điên cuồng nhắm phía Tần Ẩn, hiện nay đại cản các binh sĩ bị giang hà cách trở, Tần Ẩn bên người chỉ còn lại Phi hùng quân, bọn họ là duy nhất có thể hộ giá quân đội, mà bọn họ cũng là trung thành nhất quân đội. Giờ khắc này bọn họ đầy mặt dữ tợn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là hộ giá, dù cho tất cả mọi người chết ở chỗ này, cũng phải để Tần Ẩn sống tiếp. Lùi ra. Tần Ẩn phẫn nộ rít gào, muốn diệt chấm không dễ như vậy, hôm nay chấm ngược lại muốn xem ai có thể thương bọn ngươi một chút xíu lông. Chen. Tần Ẩn bá khí rút kiếm, sau một khắc điên cuồng xuất kiếm. Chương 504, nhớ kỹ, ngươi chỉ là chấm cầu. Trong ngày thường đều là phi hùng quân bảo hộ Tần Ẩn, cho dù là núi đao biển lửa bọn họ cũng nghĩa bất dung tử, cho dù là đối mặt núi lở đất nước chẳng cảnh, bọn họ cũng dung mãnh không sợ chết. Nhưng là bây giờ, phi hùng quân đã bảo hộ không Tần Ẩn. Bách mét cao núi đá đổ nát, vạn cân cự thạch như mưa rơi hạ xuống, trình độ này công kích liền ngay cả vũ thần cũng đừng nghĩ tránh thoát đi, phi hùng quân các tướng sĩ tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là làm sao có khả năng né tránh được. Vì lẽ đó, Tần Ẩn không xuất thủ không được. Hắn giờ khắc này đã là tiên tiên 4 tầng cao thủ, lực chiến đấu lại càng là thâm bất khả chắc, liền hắn cũng không biết rằng mạnh như thế nào, cho nên khi hắn ra tay toàn lực thời gian, trước người hắn không khí phảng phất đều muốn sôi trào. Rầm rầm rầm. Đáng sợ kiếm khí như thần linh giáng thế, trong nháy mắt tê liệt không khí. Yêu hoàng kiếm ở Tần Ẩn tứ tứ linh trong tay phảng phất bắn ra sức mạnh kinh người, vô tận xương mù màu đen ngưng kết thành bá đạo kiếm khí, không ngừng chém xuống. Núi đá đổ nát, kiếm khí bốc lên. Tần Ẩn bá đạo đạp bước tiến lên, mỗi bước ra một bước, trong tay yêu hoàng kiếm nhất định chém xuống vô tận kiếm khí. Đáng sợ yêu hoàng kiếm lúc gần lúc hiện còn truyền ra một tiếng hưng phấn rít gào, chấn động tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tần Ẩn kiếm khí, không gì không phá. Bất kỳ cự thạch một khi tới gần trăm trượng bên trong, nhất định bị kiếm khí gào thét nổ nát thành cát bã, hoàn toàn không phương pháp tới gần, bất kể là vạn cân cự thạch hay là cục đá lớn chừng quả đấm, tại đây công kích đáng sợ dưới, toàn bộ đều phải bị vành thành bã vụn. Ha ha ha. Tần Ẩn điên cuồng cười to, giờ khắc này thực lực của hắn toàn bộ triển khai ra, thế gian đã không người có thể làm cho hắn ra tay toàn lực, nhưng là hôm nay tình thế nguy cấp lại làm cho hắn không thể không toàn lực điều động. Trong tay hắn, yêu hoàng kiếm huyễn hóa vạn thiên kiếm ảnh. Hắn kiếm pháp bá đạo hung lệ, phảng phất có thể chém xuống thần linh. Thời khắc này, thời gian phảng phất đọc lại. Thời khắc này, trong mắt tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy Tần Ẩn thân ảnh, hắn bá đạo hắn cường hãn, đều bị đại gia chấn động hít vào một ngụm khí lạnh. Gia Cát Lượng há hốc mồm, đầu phộng, bực này bố cục vẫn không giết được Tần Ẩn. Lữ Bố há hốc mồm, hắn vạn vạn không nghĩ đến mình cùng Tần Ẩn chết lệnh, kinh người đáng sợ như thế, chấn động qua đi hắn lại là một trận cuồng nhiệt kích động, trời ạ, đây chính là hắn chủ thượng, quả nhiên đủ mạnh. Lữ Linh Khỉ, Đại Kiều tiểu kiều, Thái Văn Cơ, Trương Xuân Hoa chờ muội tử, cùng với Hỏa Phượng Quân còn lại muội tử, mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng. Bất luận người nào nữ tử, ngay mặt đối với như vậy bá khí nam nhân thời điểm, cũng không nhịn được muốn tim đập thình thịch, hơn nữa Tần Ẩn cái kia đẹp trai dáng người, các nàng trong nháy mắt phương tâm đã bị tù binh, con mắt cũng lại di bất hai. Rầm rầm rầm, lại là một trận đáng sợ kiếm khí tuôn ra, sở hữu thạch đầu đều bị nổ nát. Lúc này Tần Ẩn đã tiến lên trước mấy bước, vừa vặn xuất hiện ở Gia Cát Lượng trước người. Sở hữu cự thạch đã sớm hóa thành một mịn, sở hữu kiếm khí cũng toàn bộ tiêu tan. Tần Ẩn như trích tiên đồng dạng ngạo nghệ xuất hiện, Gia Cát Lượng đôi mắt nơi sâu xa né qua một tia tuyệt vọng. Hắn tiêu tốn vô số tâm tư nghiên cứu Tần Ẩn tính cách cùng địa hình địa thế, cuối cùng mới bố trí ra đồng quy vu tận sát cục, trong nháy mắt bị phá không còn một ngống, liền một cái người cũng không giết được. Hiện tại hắn quả thực tuyệt vọng muốn đập đầu vào tường. 504 nhớ kỹ, ngươi chỉ là chấm cầu. 26. Tần Ẩn như trích tiên đồng dạng ngạo nghệ xuất hiện, Gia Cát Lượng đôi mắt nơi sâu xa né qua một tia tuyệt vọng. Hắn tiêu tốn vô số tâm tư nghiên cứu Tần Ẩn tính cách cùng địa hình địa thế, cuối cùng mới bố trí ra đồng quy vu tận sát cục, trong nháy mắt bị phá không còn một ngống, liền một cái người cũng không giết được. Hiện tại hắn quả thực tuyệt vọng muốn đập đầu vào tường. Có cường đại như vậy địch nhân, quả thực là lưu bị bất hạnh a. Chủ công, thần tận lực. Gia Cát Lượng cay đắng nói thầm. Hừ. Tần Ẩn xem thường cười gằn, ngươi cái này cái gọi là sát cục, cũng không gì hơn cái này đi, châm còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu đây, kết quả liền chấm lông tơ đều không thương tổn được. Vậy hạ nói giỡn. Gia Cát Lượng thở dài, lao thần phí hết tâm tư, cuối cùng mới phát hiện nhân lực không thể thắng thiên, thật là tức lợi, hiện tại lao thần đã không có bất kỳ cái gì hy vọng xa vời, chỉ cầu chết nhanh, còn bệ hạ ân chuẩn. Muốn chết, ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy? Chấm muốn cho ngươi trở thành chấm cầu. Tần Ẩn tức giận hừ lạnh, tay trái bỗng nhiên xuất hiện khuyến hàng lệnh, sau một khắc hung tợn chống đỡ ở Gia Cát Lượng trán. Bụ. Khuyến hàng lệnh trực tiếp bạo phát một trận quang mang, Gia Cát Lượng con mắt bỗng nhiên trừng lớn, sau một khắc hắn lập tức kêu thảm ngã trên mặt đất kêu rên, ôm đầu hắn thật giống hết sức thống khổ giống như vậy, đau đớn khó nhịn răng rớp, làm cho tất cả mọi người cũng sắc mặt thay đổi. Tần Ẩn cho tới nay sử dụng khuyến hàng lệnh cũng 10 phần ôn hòa, bởi vì hắn nếu thần tử cùng báo tướng, vì lẽ đó chỉ lo đem bọn họ náo tử làm nổ tung, nhưng là bây giờ Gia Cát Lượng hành vi đem hắn chọc giận, giết hắn còn chưa đủ đã bình ổn tức Tần Ẩn, vì lẽ đó Tần Ẩn đối với hắn tiến hành thô bạo nhất tẩy não. Dùng hắn lại nói, hắn muốn cho Gia Cát Lượng trở thành hắn cầu. Vì lẽ đó, khuyến hàng lệnh quang mang trước nay chưa từng có thô bạo, mà Gia Cát Lượng chịu đến thống khổ cũng là nghìn lần vạn lần, hắn đau hầu như muốn nghẹt thở đi qua. A, cứu mạng, đây là cái gì? Đầu ta, đau quá. Gia Cát Lượng thê thảm kêu rên, ánh mắt hắn nhất thời trở nên đỏ chót, ý thức cũng biến thành cực kỳ hỗn loạn, hắn thống khổ liều mạng đánh ra đầu mình, loại cảm giác này để hắn sống còn khó chịu hơn chết. Đây là khuyến hàng lệnh uy lực đáng sợ. Tần Ẩn cũng là âm thầm hoảng sợ, hắn dưới cơn thịnh nộ làm ra động tác này, vốn tưởng rằng Gia Cát Lượng hội tại chỗ bị hại chết đi qua, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không chết, hơn nữa nhìn dáng vẻ khuyến hàng lệnh uy lực đang tại bạo phát, hắn não tử cũng đang bị gây dựng lại. Khuyến hàng lệnh là phi thường đáng sợ, nó sẽ không làm thương tổn người ai quy, sẽ chỉ làm người trong tiềm thức gieo xuống thần phục suy nghĩ, nó hội xem ác ma chủng tử giống như vậy, làm cho không người nào phương pháp tự kiểm chế vô pháp tránh thoát. Gia Cát Lượng là một trí giả, thế nhưng là hắn khó có thể phản kháng loại này thần bí lực lượng, cuối cùng hắn co quắp ngã trên mặt đất, miệng phun chẳng muốn. Bảy mặt hắn ánh mắt đã trở nên mê man. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là chấp cầu. Tân Ẩn ngồi xổm trước người hắn, lạnh lùng mở miệng. Vâng. Gia Cát Lượng suy yếu trả lời, hắn trong tiềm thức rất nhanh sẽ gieo xuống câu nói này, cuối cùng hắn ánh mắt trở nên kiên định, lộ ra một chút khuất phục. Hắn hiện ở trong đầu đã không có trung thành Lưu Bị suy nghĩ. Hắn hiện tại chỉ biết, chủ nhân của mình là Tân Ẩn, nếu như hắn ra lệnh một tiếng, Gia Cát Lượng nhất định phải đi hoàn thành, cho dù là núi đao biển lửa, cũng không thể cự tuyệt. Nhìn thấy Gia Cát Lượng thần phục, Tân Ẩn lúc này mới thỏa mãn gật đầu, Lưu Bị đã là cùng đồ mặt lộ. Lần này thuộc quốc hành trình nhất định có thể một lần tiêu diệt hắn, mà Lưu Bị thủ hạ văn thần võ tướng xác thực cũng nên thu phục, cứ như vậy, đại càn nhất định quốc lực tăng vọt a. Chương 505, Khổng Minh trung thành tuyệt đối, như thế nào làm phản? Làm ra cắt lượng thần phục với Tân Ẩn, khoảng cách nơi đây hướng về thuộc quốc đế đô hơn 100 dặm nơi nào đó sơn mạch nơi, Lưu Bị cùng Tư Thứ, Pháp Chính ba người, chính xuất lĩnh rất nhiều binh mã tại đây đợi mai phục. Cái này một vùng núi toàn bộ đều núi đá, từng đám cây sắc bén thạch phong cao vút trong mây, xem ra trăm dặm hoàng không người thuốc, thế nhưng là lúc này lại trải rộng thuộc quốc binh lính. Đại gia đang tại khẩn cấp cấu trúc từng đạo vòng phòng ngự, chuẩn bị cùng đại càn đế quốc triển khai một hồi chém giết. Khổng Minh tin tức truyền về không có. Lưu Bị đầy mặt hề bại do hỏi. Còn chưa trở về. Từ Thứ cao mày nói, Khổng Minh hắn lấy mệnh vật lộn với nhau, kế này chúng ta đã từng thương nghị quá vô số lần, lấy cái kia càn đế cuồng ngạo tính cách nhất định trung kế. Chỉ cần càn đế vừa chết, như vậy toàn bộ đại càn đế quốc tuyệt đối sẽ lập tức tan vỡ. Đến thời điểm chúng ta thừa dịp loạn phản kích, nhất định làm cho thuộc quốc địa bàn kéo dài mở rộng, thậm chí chủ công thế lực kéo dài lớn mạnh cũng không phải là không được việc. Ai? Lời tuy như vậy, chỉ là khổ Khổng Minh a. Lưu Bị giả ý thở dài, trong đôi mắt còn bỏ ra vài giọt nước mắt, thế nhưng là đáy lòng của hắn nhưng vui vẻ nở hoa. Gia Cát Lượng chịu liều mạng lôi kéo Tần Ẩn nhất lên chôn cùng, hắn tuy nhiên đau lòng mất đi một cái mưu sĩ, thế nhưng là hắn càng mong đợi là Tần 19 ẩn chết rồi, hắn làm sao thu phục đại càn thổ địa, nếu như cướp giật Tần Ẩn văn thần mưu sĩ, sau đó liều mạng mở rộng thuộc quốc thế lực. Vừa nghĩ tới không chỉ có thể khởi tử hồi sinh, còn có thể lớn mạnh thuộc quốc tranh bá thiên hạ, Lưu Bị liền cảm thấy Gia Cát Lượng chết là đáng giá, hết thảy đều là đáng giá. Vì lẽ đó hắn giả ý bi thương, kỳ thực nằm mơ đều biết cười tỉnh. Hắn đang chờ mong, thế nhưng là chậm chạp chờ không được Gia Cát Lượng tin tức, trong lòng hắn khó tránh khỏi thì có vẻ lo lắng, mà lúc này Pháp Chính nghiêm túc nói, tình huống chỉ sợ có biến. Hả? Lưu Bị kinh ngạc thốt lên, xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể tình huống có biến? Tính toán thời gian, dù như thế nào cũng nên có tin tức truyền về. Pháp Chính nghiêm túc nói, nhưng bây giờ một chút tin tức đều không có, tình huống tuyệt đối xuất hiện biến hóa, chờ một chút xem đi, không biết đến cùng là thế nào. Pháp Chính một lời nói, thật giống nước lạnh đồng dạng tưới vào Lưu Bị trên đầu. Hắn vui sướng trong lòng nhất thời biến mất, ngược lại trở nên mười phần sợ hãi cùng bất an. Đậu Phộng, tuyệt đối không nên thất bại à? Một khi Gia Cát Lượng hành động thất bại, chết nhưng là không phải là Gia Cát Lượng một người, đến thời điểm toàn bộ thuộc quốc cũng phải sinh linh đồ thán. Chủ yếu nhất là Lưu Bị hắn cũng phải chết, ai cũng cứu không hắn. Không không không. Lưu Bị liều mạng lắc đầu, làm sao cũng không thể tin được tất cả những thứ này, trong lòng hắn liều mạng an nguy chính mình, không có, Gia Cát Lượng không bị thua. Từ Thứ cùng Pháp Chính đối diện vài lần, hai người bọn họ cũng là một mặt cay đắng. Nếu như Gia Cát Lượng thực sự bại, bọn họ cũng sẽ không có một tia kết quả tốt. Lúc này, lão tướng Hoàng Trung, mãnh tướng Trần Đáo liên quyết mà đến, hai người bọn họ đi theo phía sau mấy người lính, những binh sĩ này còn điều khiển một vị máu me khắp người thảm báo. Xảy ra chuyện gì? Lưu Bị kinh ngạc thốt lên. Chủ công. Hoàng Trung ôm quyền nói, vừa nãy mặt tướng dò xét dãy núi thời gian, phát hiện cái này thảm báo máu me khắp người xông về trong quân, mới vừa gia nhập hậu phương liền mất đi, xem ra phía trước xuất hiện dị biến, mặt tướng không dám thất lễ, cho hắn đơn giản băng bó về sau liền mang tới. Gây go. Đại gia hoàn toàn biến sắc, rời ạ, cái này còn cần hỏi, nhất định là có chuyện nha. Gia Cát Lượng hành động là cần một đám thám báo phối hợp, nhưng là bây giờ cái đám này thám báo chỉ trở về một cái, có thể thấy được sự tình thật sự là xuất hiện biến hóa. Lúc này, Lưu Bị cũng là tuyệt vọng thổ huyết. Nhanh, đem hắn làm tỉnh lại, chẳng muốn biết rõ là chuyện ra sao. Lưu Bị rít đảo. 505 Khổng Minh trung thành tuyệt đối, như thế nào làm phản? 36. Nhanh, đem hắn làm tỉnh lại, chẳng muốn biết rõ là chuyện ra sao. Lưu Bị rít đảo. Vâng. Hoàng Trung gật đầu đáp ứng, hắn vội vã ngồi xổm cái kia thám báo trước mặt, khiến người ta đem hắn nằm thẳng trên mặt đất, sau đó phun một ít nước ở hắn trên mặt. Thám báo tại chỗ giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Lưu Bị, sợ đến dây rủa quỳ trên mặt đất, bi thống hô to, "Chủ công, có chuyện, Gia Cát Lượng làm phản, các anh em toàn bộ bị giết, chỉ trở về ta một cái nha." "Hí?" Tất cả mọi người chấn động trợn mắt ngất ngụm, "Đậu Phộng, Gia Cát Lượng làm phản?" "Không, không thể. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Sao có thể có chuyện đó?" Tất cả mọi người chấn động kinh ngạc thốt lên, Lưu Bị lại càng là buồn bực rít gào, hắn hai mắt phát điên căm tức tên thám báo kia, phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi hắn nói dối, vì lẽ đó chen một lần liền rút ra chiến đao. "Cầu tặc!" Lưu Bị điên cuồng nổ hống, "Khổng Minh trung thành tuyệt đối, như thế nào làm phản? Ngươi dám to gan họa loạn quân tâm, đáng chết." "Không không không, chủ công chấm đã, tiểu nhân có lời." Thám báo sợ đến quỳ xuống đất kinh ngạc thốt lên, "Gia Cát Lượng xác thực làm phản, chủ công muốn giết tiểu nhân, cũng phải chờ tiểu nhân nói hết lời nha, cái này có thể quan hệ đến chiến sự đây." "Chủ công, để hắn nói hết lời đi." "Đúng vậy a chủ công, tình báo số 1, không làm rõ tình huống chúng ta ăn thiệt thòi." Mọi người dồn dập quy bảo. Lưu Bị hít sâu mấy hơi, gật đầu nói, "Được, nói đi, nói không rõ ràng lắm, hôm nay nhất định phải chém không tha." "Vâng, đa tạ chủ công." Thám báo mừng như điên, hắn vội vàng nói, "Chúng ta phụ mệnh ở bờ sông tiếp ứng Gia Cát Lượng, chờ đến hắn tín hiệu cứ dựa theo kế hoạch làm việc, hết thảy đều mười phần thuận lợi, lúc đó Càn Đế đúng là mang 290 phi hùng quân qua sông, hơn nữa chúng ta cũng đã để Hồng Thủy vỡ đê, ngăn cản Càn Đế đường lui." "Sau đó thì sao?" Mọi người gấp. "Sau đó chính là nổ núi đá." Thám báo đầy mặt sợ hãi nói, "Chúng ta đem núi đá móc khoảng không một cái hố, sau đó nhét vào sở hữu giá cao từ Đại Minh Đế quốc làm ra hỏa dược, ở Hồng Thủy vỡ đê không lâu sau, chúng ta liền thiêu đốt hỏa dược. Một trận đại bạo tạc, núi đá điên cuồng nổ vang, thanh thế to lớn bên trong, Càn Đế loại người đã bị tự thạch bao phủ, có thể Càn Đế dĩ nhiên lấy sức một người một kiếm tùy ý ra vạn tiên kiếm ảnh, một chiêu liền đem sở hữu tự thạch nổ nát. Lúc đó chúng ta núp ở phía xa sơn lâm, mỗi người sợ đến vạn phần hoảng sợ, chuyện này quả thật liền không phải là loài người lực lượng, hắn quả thực chính là ma quỷ. Kế tiếp, hắn thật giống sử dụng cái gì thủ đoạn, dẫn đến Gia Cát Lượng đau đầu vạn phần, thống khổ kêu thảm thần phục ở dưới chân hắn. Chúng ta chứng kiến vội vã muốn bỏ chạy, tuy nhiên lại gặp phải đại cản phi hùng quân truy sát, tiểu nhân cũng là liều mạng mới thoát ra đến. Tiểu nhân nói thiên chân vạn xác, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nói dối, còn chủ công tha mạng a. Thám báo một loạt, để Lưu Bị loại người mỗi người sợ hãi như rơi vào hầm băng. Cái này không thể nào chứ? Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 506, hắn không phải người, càng không phải người bình thường. Thám báo nói Lưu Bị loại người một chữ cũng không tin tưởng, bởi vì tất cả những thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi, một người một thanh kiếm là có thể đem một tòa sụp đổ sơn phong toàn bộ đánh nát, có thể bảo vệ nhiều người như vậy lông tóc không tổn hại. Dựa vào, ngươi cho rằng đại gia sẽ tin? Những câu nói này, điểm đáng ngờ tầm tầm. Không chỉ có Lưu Bị không tin, Từ Thứ Hoàng Trung mấy người cũng là một mặt nghi hoặc, hiển nhiên mọi người đều đối với nơi này một bên sự tình chấn động vô cùng, cũng mười phần hoài nghi. "Ngươi xác định ngươi nói là thật?" Lưu Bị phẫn nộ quát hỏi. "Xác định." Thám báo sợ hãi cầu xin, "Chủ công, tất cả những thứ này xác thực không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là ngài căn bản không biết, cái kia Càn Đế thực lực quả thực là phi nhân loại, hắn đã sớm siêu việt vũ thần cảnh giới. Chiêu kiếm đó đáng sợ, đủ để hủy thiên diệt địa." "Cút!" Lưu Bị tức giận đến rít gào, hắn giơ kiếm liền muốn giết cái này thám báo. Bởi vì hắn không thích nghe đến bất kỳ người đối với Càn Đế tán thưởng, hắn cũng không muốn nghe đến bất kỳ bất lợi tin tức. "Chủ công, không được." Hoàng Trung kinh ngạc thốt lên. Hắn tự tay ngăn trở Lưu Bị kiếm, đầy mặt nghiêm túc nói, "Ta tin tưởng cái này thám báo, hắn là không biết nói láo." "Không biết nói láo?" Lưu Bị cuồng loạn rít gào, "Vậy ngươi nói cho chấm, một người một kiếm làm sao chống đỡ được một ngọn núi đá đổ nát? Đại bạo tạc, vạn cân cự thạch như mưa rơi hạ xuống, ngươi có thể sống sót sao? Mặt tướng không thể. Hoàng Trung chăm chú trả lời, mặt tướng coi như thực lực tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần, cũng không thể ở tình huống như vậy sống sót, hơn nữa còn bảo vệ những binh lính khác, cái kia càng là không thể nào làm được. Thế nhưng là, Càn Đế làm được, hắn đã sớm siêu việt phàm nhân phàm chủ. Khí. Đại gia khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi người chấn động nổi da gà, đúng vậy à, Hoàng Trung nói không tệ, Tần Ẩn đã sớm siêu việt phàm nhân phàm chủ. Ngàn bạn không thể dùng phàm nhân nhãn quang đến xem hắn, hắn không phải người, càng không phải người bình thường. Lưu Bị đầy mặt cay đắng, cuối cùng trở nên trầm mặc. Hoàng Trung nói hắn lại làm sao không biết, kể từ khi biết Tần Ẩn một chiêu liền bại Lữ Bố, khiến hắn biết trên đời này không có người nào có thể đối đầu Tần Ẩn, hắn lại càng là đã bị xếp vào phi nhân loại phạm chủ. Hiện tại biết được tin tức này, Lưu Bị ở bề ngoài không tin, thế nhưng là đáy lòng cũng đã xác định tin tức này là thật, bởi vì Tần Ẩn thật đáng sợ. Hoàng Trung nói không tệ, nếu như chuyện này là những người khác làm, khẳng định như vậy là giả, thế nhưng nếu như phát sinh ở Tần Ẩn trên thân, cái kia cỡ nào chấn động một chuyện đều là thật. Vậy ra Cát Lượng thần phục là chuyện gì xảy ra? Lưu Bị tức giận hỏi ngược lại. Hắn là chân tâm muốn chịu chết, lấy tính mạng của mình cùng Càn Đế đồng quy vu tận, trên thực tế hắn cũng làm như thế, vậy thì chứng minh hắn trung thành. Thế nhưng là hắn làm sao trong nháy mắt liền thần phục đây? Cái này không đúng đi. Lưu Bị nghi hoặc, xác thực rất có đạo lý. Có thể đại gia cũng không dám gật bừa. Từ Thứ thở dài một tiếng nói, chủ công, khó nói ngươi quên. Càn Đế thật giống có một loại thủ đoạn đặc thù, có thể khiến người ta trong lúc bất chi bất giác thần phục với hắn, Chư Vi Quan Vũ Mã Siêu ba người chính là như vậy, Gia Cát Lượng hiện tại khẳng định đã bị tẩy não. Tuy nhiên hắn tương đối trung thành, thế nhưng hiện tại hắn đã không phải là trước đây hắn. Vừa nói như thế, Lưu Bị lập tức hiểu. Đậu Phộng, hợp lấy ra Cát Lượng đã cùng Trương Phi Quan Vũ Mã Siêu một dạng, đã sớm bị Tần Ẩn thuyết phục. Dựa vào, nếu như là lời như vậy, cái kia Lưu Bị thật sự là tổn thất nặng nề nha. Càn Tặc, đáng chết đồ vật, chấm nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. 506 hắn không phải người, càng không phải người bình thường. 46. Càn Tặc, đáng chết đồ vật, chấm nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trước tiên cấp Trương Phi Quan Vũ, sau cấp ngựa Siêu ra Cát Lượng, ngươi đây là muốn đảo ta thủ quốc Càn A. Càn Tặc, ngươi quá độc ác, châm tha không ngươi. Lưu Bị phẫn nộ điên cuồng rít gào, một bộ cuồng loạn răng dấp, trên thực tế hắn cũng đúng là khí xấu, còn kém tức giận đến thổ huyết. Chủ công, Từ Thứ nghiêm túc nói, bây giờ không phải là lúc tức giận đợi, Gia Cát Lượng làm phản đã thành sự thực, Càn Đế cũng là lông tóc không tổn hại, mà hắn dĩ nhiên để phi hùng quân truy sát chúng ta thảm báo, chứng minh hắn muốn tập kích bất ngờ. Tập kích bất ngờ? Đại gia kinh ngạc thốt lên. Vâng, Từ Thứ nói, thám báo mới hơn 100 số 10 người, căn bản không thể uy hiếp được bọn họ, càng không cần phi hùng quân tự thân xuất mã, mà bây giờ hắn còn là phái ra phi hùng quân, chứng minh hắn không muốn đi để lọt tin tức. Đại gia ngẫm lại xem. Pháp Chính đầy mặt buồn rầu nói, Gia Cát Lượng là ai? Hắn thế nhưng là chúng ta nội bộ cao tầng, hắn lớn nhất chúng ta thế nhưng là quen thuộc nhất nha, hắn một khi làm phản, như vậy chúng ta tất cả bố trí đều sẽ trở thành một nước, bởi vì Gia Cát Lượng so với ai khác đều quen thuộc những này bố trí. Lưu Bị loại người nghe vậy nhất thời sợ hãi lo lắng. Đúng vậy, Gia Cát Lượng một khi làm phản, đây chính là phải cho thủ quốc nhất kích trí mệnh nha. Đại gia vốn làm mưu tính là như thế này, trước hết để cho Gia Cát Lượng liều mạng, nếu như không thành công, liền tại Mạnh Sơn mạch chặn đại cản quân đội. Nơi đây núi đá quá nhiều, địa hình địa thế vô cùng được, đại gia còn bố trí đại lượng bày rộng. Coi như đại cản quân đội giết tới, Lưu Bị dựa vào nơi này địa hình địa thế, cũng có thể rất tốt hoàn thành chống lại, chí ít sẽ không giống là ở trên vùng bình nguyên chém giết giống như vậy, một lần liền bị đại cản quân đội đánh tan đánh đổ. Nhưng bây giờ theo Gia Cát Lượng thần phục, thủ quốc bố trí những cạm bẫy này cùng phòng ngự trận địa, liền hoàn toàn đã bị Tần Ẩn biết rõ ràng. Tình huống không ổn a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lưu Bị thất kinh dò hỏi, nhanh ngẫm lại làm phương pháp nha chư vị ái khanh, nơi này đã là ta thủ quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi nơi này bị công hãm, cái kia, tốt, sao to lớn thủ quốc địa vực sẽ vùng đất bằng phẳng, đến thời điểm chúng ta muốn chặn nhưng là không ngăn được nha. Chủ công chớ đội, chúng ta còn có thời gian, may là có một cái thám báo trốn bể, bằng không chúng ta thật đúng là cũng bị giết không ứng phó kịp nha. Hiện tại được dành thời gian sửa đổi bẫy dập, sau đó đem phòng ngự trận dây lui về phía sau, như vậy có thể ngăn chặn địch nhân nắm lấy chúng ta lỗ thủng. Đúng vậy à, nếu như Gia Cát Lượng thật làm phản, như vậy tạo thành thương tổn cũng quá lớn, chúng ta nhất định phải lập tức thay đổi chiến lược, bằng không đợi với một con đường chết ta. Từ Thứ Pháp Chính hai đại mưu thần liên tục mở miệng. Bọn họ ngoài miệng nói 10 phần êm hay, kỳ thực trong mắt nhưng sầu lo và phần, tính toán thời gian, ngày hôm nay chạm vạng tối đại cản quân đội sẽ giết tới, lấy Tần Ẩn đáng sợ, bọn họ có thể hay không kiên trì đến sáng sớm ngày mai còn là một vấn đề. Đại cản, thật đáng sợ. Chương 507, Hoàng Trung chi tiễn, Cửu Tinh Liên Châu. Đại cản quân đội đúng là lúc chạm vạng tối phân đến đạt thủ quốc trận địa, Gia Cát Lượng hoàn toàn thần phục, liền phảng phất đến nơi đến trốn giống như vậy, đem sở hữu tình huống nói rõ ràng. Dãy núi này gọi là Tinh Túc Sơn Mạch. Nó là thủ quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như xuyên việt nơi này, tiến vào thủ quốc cảnh nội về sau sẽ vùng đất bằng phẳng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Toàn bộ thủ quốc bị một đám lớn một vùng núi lớn vây quanh, phảng phất là một cái thiên nhiên lưu vực giống như vậy, chỉ cần bảo vệ ngoại vi sơn mạch, liền có thể trải qua thoải mái tiêu xái cuộc sống gia đình tạm ổn. Đáng tiếc bọn họ gặp phải Tần Ẩn, bằng không nói Lưu Bị Giang Sơn không thể bị người uy hiếp. Phong tuyến, Tần Ẩn ngạo nghễ lạnh lùng nhìn phía trước. Phía sau hắn đông đảo mãnh tướng lưu thần tụ hội, Gia Cát Lượng lại càng là cùng cung kính kính đứng ở phía sau. Lúc này hắn không có ngày xưa thâm trầm cùng tiêu sái, chỉ có khiêm tốn, phảng phất đổi một người giống như, để mọi người cũng mười phần khiếp sợ. Chủ thượng, Gia Cát Lượng nói, Lưu Bị đại quân ở dãy núi này bên trong, tổng cộng tụ tập đại khái 180 vạn người, trong đó 7 thành là lão binh, còn lại đều là tân binh. Cùng Tào Tháo so với, Lưu Bị có hắn thiên nhiên ưu thế, vậy thì là không cần lo lắng bị người đánh trộm 127, có thể toàn lực nên chiến. Có cái gì làm phương pháp cấp tốc đánh tan nơi đây? Tân ẩn thiếu kiên nhẫn hừ lạnh, chấm không nhiều thiếu tâm tư ở Lưu Bị trên thân, nếu như trong thời gian ngắn vô pháp tiêu diệt hắn, như vậy chấm không ngại vì nơi này. Chủ thượng, Gia Cát Lượng tràn đầy tự tin nói, lao thần chức vì là Lưu Bị mưu đồ hồi lâu, đối với chỗ này tình trạng vô cùng quen thuộc, cho dù là bọn họ sửa đổi rất nhiều bây giờ, thế nhưng đối với lao thần tới nói cũng là vô dụng, bởi vì một chút ta cũng có thể thấy được trong đó huyền bí, vì lẽ đó khẩn chủ thượng đem chỉ huy quyền phía dưới cho lao thần, chỉ cần 10 vạn đại quân cùng 100 ổ hỏa pháo, bình minh ngày mai trước, nơi đây sẽ hóa thành phế tích, Lưu Bị đầu người cũng phải trình lên. Được. Tân ẩn thỏa mãn cười to, hắn không thích nhất sự tình chính là lề mà lề mề, mà Gia Cát Lượng quen thuộc nơi này, thu phục hắn ngược lại là cho Tân ẩn một cái rất kinh hãi thích. Khổng Minh, chấm cho ngươi 30 vạn đại quân. Tân ẩn cười lạnh dặn dò, Trương Tú, Điện Vi, Hứa Chử, Quan Vũ, các ngươi 4 người xuất lĩnh bản bộ binh mã trợ chiến, nghỉ ngơi một nén nhang sau triển khai công kiên chiến, cần phải trước khi trời sáng, VGCE, đem địch nhân triệt để quét dọn. Vâng. Gia Cát Lượng, Điện Vi loại người cùng nhau đáp lại, mọi người xem hướng về chiến trường ánh mắt cũng tràn ngập hưng phấn, 100 vạn đại quân cũng không cần toàn bộ điều động, chỉ cần đem 30 vạn người điều động là tốt rồi. Trận chiến này, Tân ẩn muốn nghiền ép Lưu Bị. Đương nhiên hắn sẽ không tự mình ra tay, bởi vì Lưu Bị còn không đáng cho hắn tự mình ra tay, chỉ cần lặng lặng chờ một đêm thời gian, như vậy ngày thứ hai hắn sẽ quỳ gối Tân ẩn trước mặt, chút lòng tin này đại gia vẫn có. 100 vạn đại quân bắt đầu dựng trại đóng quân. 30 vạn đại quân bắt đầu điều động, mênh mông quần quận công kích sắp triển khai, Gia Cát Lượng cầm trong tay Long Vũ cùng Hứa Trừ loại người đánh giá phía trước sân mạch, phát hiện phía trước bóng người nhún, Lưu Bị Hoàng Trung từ thứ mấy người cũng đã xuất hiện ở một chỗ dãy núi bên trên. Cái gọi là cựu nhân gặp lại đặc biệt bỏ mắt. Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị vốn là một đôi quân thần, nhưng là bây giờ cũng đã biến thành đối thủ, Lưu Bị nhìn thấy Gia Cát Lượng một khắc đó, nhất thời liền lên cơn giận dữ. Mà Gia Cát Lượng từng bị tẩy não về sau, đối với Lưu Bị cũng lại không ngày xưa khiêm tốn, chỉ có lạnh lùng cùng căm thù. Hiện tại hắn chủ công là Tân ẩn. Chỉ cần là Tân ẩn địch nhân, như vậy thì là hắn địch nhân, bất kể như thế nào, Gia Cát Lượng hiện tại mục tiêu chính là đem Lưu Bị triệt để đánh bại, như vậy hắn có thể ở Tân ẩn thủ hạ đứng vững gót chân, bằng không nhiều như vậy đỉnh phong lưu sĩ, nơi nào có vị trí hắn. Gia Cát Lượng, Lưu Bị không cam lòng giết đạo, ngươi và ta quân thần một hồi, khó nói ngươi cứ như vậy hồi báo chấm. Lưu Bị, Gia Cát Lượng lạnh lùng nói, hiện nay Khổng Minh chính là càn đế dưới trướng một vị phổ thông lưu thần, không còn là thuộc quốc quân sư, còn thứ lỗi. Trước tình ý xóa bỏ, hiện tại địch ta đối lập, không thể không xuống tay ác độc, ngươi tự cẩn thận. 507 Hoàng Trung chi tiễn, Cửu Tinh Liên Châu. 56. Lưu Bị, Gia Cát Lượng lạnh lùng nói, hiện nay Khổng Minh chính là càn đế dưới trướng một vị phổ thông lưu thần, không còn là thuộc quốc quân sư, còn thứ lỗi. Trước tình ý xóa bỏ, hiện tại địch ta đối lập, không thể không xuống tay ác độc, ngươi tự cẩn thận. Xuất sinh, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, chấm muốn giết ngươi. Lưu Bị tức đến nổ phổi rít gào, Hoàng Trung ở đâu rồi? Giết cái này điếc không sợ súng Gia Cát Lượng, giết. Vâng. Hoàng Trung một tiếng gầm nhẹ, lúc này hắn chính trực trung niên, thân hình cao lớn bắp thịt cường tráng, đầy mặt hàm hậu thành thật, hắn hoàn toàn không nhìn ra một đời mãnh tướng đáng sợ. Thế nhưng khi hắn bắt lên phía sau hắn cung thời điểm, hắn nhưng tỏa ra ngập trời sát khí. Ngũ Hổ tướng Hoàng Trung tuyệt đối không phải bình thường. Hắn 70 tuổi còn có thể cùng Quan Vũ đại chiến 300 lần hợp mà không bại, là trong lịch sử nổi danh lao tướng, mà bây giờ hắn vừa là trung niên thời kỳ, lại càng là đã tới vũ thần hậu kỳ. Hắn am hiểu cung tiễn cùng đại đao, một tay đang sợ tiễn phương pháp xưng hùng thiên hạ. Trong tay hắn cung điêu long vẽ phượng, lúc gần lúc hiện tán phát ra trận trận quang mang, khi hắn chân khí trong cơ thể rót vào đến thần cung bên trên lúc, lại càng là quang mang tứ sạng, thần uy kinh thiên. Thử! Hoàng Trung ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú chết Gia Cát Lượng, lúc này hắn cách Gia Cát Lượng đại khái 150 bước khoảng cách, bình thường cung tiễn thủ căn bản bắn không tới xa như vậy, thế nhưng là hắn ở trên cao nhìn xuống hơn nữa thần cung uy lực kinh người, vì lẽ đó Gia Cát Lượng vẫn như cũ ở hắn tầm bắn bên trong phạm vi. Hiện tại hắn nên cân nhắc là làm sao né tránh Hứa Chử Trương Tú loại người ngăn cản, muốn ở tứ đại vũ thần thủ hạ bắn giết Gia Cát Lượng, khó à. Thế nhưng là hắn lại biết do hắn nhất định phải làm được, bằng không lấy Gia Cát Lượng đối với dãy núi này hiểu biết, một khi xuất lĩnh đại quân tấn công núi, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói chính là một cái hủy diệt tính đả kích. Hoàng Trung điên cuồng rít gào một tiếng, đột nhiên ra động trong tay dây cung, phốc 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 vài tiếng vang trầm, 9 mũi tên trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Cẩn thận, thần tiễn kỹ, Cửu Tinh Liên Châu. Đáng chết, ngăn trở. Hứa Chử, Trương Tú, Điện Vi, Quan Vũ 4 người phẫn nộ gầm nhẹ, bọn họ biết rõ mũi tên này mũi tên không đơn giản, vì lẽ đó không chút do dự rút đao liền chặt. Mũi tên nhanh như chớp giật, 9 mũi tên như ánh sao giống như hạ xuống, mang theo vô tận sắc cơ, một trước một sau bắn mạnh ra cắt lượng 9 đại muốn hại. Quá nhanh, căn bản không có thời gian phản ứng, Hứa Chử 4 người điên cuồng xuất đao. Đinh 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 một trận nổ vang, trực tiếp tùy ý ra vạn thiên đao khí, thời khắc mấu chốt vũ thần thực lực điên cuồng bạo phát, cuối cùng đem 9 mũi tên thuật toàn bộ chém xuống. Tứ đại vũ thần, toàn bộ chấn động cánh tay tê dại. Thật mạnh tiễn. Hứa Chử kinh ngạc thốt lên. Chương 508, tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ Lưu Bị. Hoàng Trung một mũi tên ra mà thiên hạ kinh, cho dù là Hứa Chử mấy người cũng bị mũi tên này khiếp sợ trợn mắt mắt mồm, nếu như không phải mới vừa có tứ đại vũ thần ở đây, như vậy là thiếu một người, Gia Cát Lượng cũng tuyệt đối sẽ tại chỗ bị bắn giết. Bực này tài bắn cung, đã sớm siêu phàm nhập thánh. Tương đối đáng sợ a. Hứa Trừ loại người khiếp sợ nhiều hơn lại cảm giác vui mừng, may là ngăn trở, bằng không ra Cắt Lượng vừa chết, tấn công núi hành động sẽ nhiều không ít trở ngại, đối với Tần Ẩn tới nói cũng không phải là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Chủ công, Hoàng Trung Thu lên cung tiễn, khổ sở nói, mặt tướng đã tận lực, Cửu Tinh Liên Châu đã là tài bắn cung tối cao kỹ nghệ, thế nhưng là thực khó đột phá tứ đại vũ thần phong tỏa, còn chủ công trách phạt. Thôi thôi, Lưu Bị cười khổ lắc đầu, khuyên nhủ, việc này chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, nếu không làm được vậy thì quên đi, ra Cắt Lượng mạng chó giữ lại cũng là giữ đi, các vị chuẩn bị chiến đấu, để tránh khỏi bị kẻ địch thừa dịp loạn truy sát. Vâng. Mọi người dồn dập đáp ứng, đại gia cấp tốc tiến vào các nơi trận địa chỉ huy quân đội chuẩn bị chiến đấu, đại lượng thuộc quốc binh lính ở dãy núi bên trong mai phục, một khi địch nhân tiến công nhất định sẽ gặp phải hùng tợn phản kích. Hừ. Gia Cát Lượng tức giận hừ lạnh, hắn một bên lắc lông vũ một bên căm tức phía trước, dù cho vừa nay suýt chút nữa bị giết hắn cũng là bình tĩnh dị thường, tuy nhiên hắn đã thần phục Tần Ẩn, thế nhưng trong xương loại kiêu ngạo khí hay là sẽ không thay đổi, từ đầu tới cuối hắn đều chưa từng di chuyển một bước. Bốn vị tướng quân. Gia Cát Lượng không người chắp tay nói, chủ thượng mệnh chúng ta tiêu diệt địch quân, đây là trọng yếu nhất đại sự, còn bốn vị tướng quân trợ tại hạ một chút sức lực. Dễ bàn. Trận chiến này ngươi vì là chỉ huy, chúng ta nghe theo là được. Hứa Trừ loại người dồn dập gật đầu, tuy nhiên trước đại gia là địch nhân, thế nhưng hiện tại đại gia là người một nhà, vì lẽ đó bọn họ cũng không nhiều thiếu tâm tình mâu thuẫn. Được. Gia Cát Lượng thỏa mãn gật gù, hắn trực tiếp dùng lông vũ chỉ vào xa xa dãy núi nói, nơi đây vị Lam Nhu núi, đóng quân binh lực 10 vạn, đại bắc bắn một lượt hành tạc một vòng, Hứa Trừ tướng quân xuất lĩnh bản bộ binh mã cùng 5 vạn đại quân, từ bên trái giết vào trong núi, cần phải cẩn thận địch nhân hỏa công cùng cổ thạch. Vâng. Hứa Trừ ôm quyền đáp ứng, giận dữ hét, các anh em, căn bản đem đi. Nơi đây vị là Xích Nam núi. Gia Cát Lượng tiếp tục chỉ huy, ngọn núi này núi đá phong hóa nghiêm trọng, có hỏa dược mai phục, Trương Tú tướng quân còn xuất lĩnh 5 vạn đại quân từ phía bên phải giết vào, nhìn thấy địch nhân rút đi, lập tức lùi vào bên trái sơn mạch, phải nhanh. Vâng. Trương Tú cũng liền bận điều đáp ứng. Ở Gia Cát Lượng dưới sự chỉ huy, đại quân bắt đầu cấp tốc điều động, sau đó làm bốn đường từ bốn phương tám hướng triển khai điên cuồng tiến công. Rầm rầm rầm. Từng trận đại bác nổ vang, đại lượng đạn pháo nhập vào trong núi rừng, một trận cuồng oanh lạm tạc đem thủ quốc binh lính nổ kêu cha gọi mẹ, lại đến Hứa Trừ loại người xuất bộ một trận cùng sát, càng làm địch nhân giống như ăn cháo chém lung tung một phen, trong núi rừng rất nhanh vang khởi trận kêu thảm thiết. Lúc này đã trời tối, trong núi rừng tác chiến, nhất là trong đêm tối, cá nhân thực lực trọng yếu nhất, đại càn binh lính mỗi người nổ bánh trời, yếu nhất cấp bậc võ sư thực lực, nhìn ban đêm cùng thính phong biện vị đều là bản năng, trong đêm tối, bọn họ bắt đầu chém giết so với ban ngày còn muốn hung mãnh. Hơn nữa Gia Cát Lượng quen thuộc nơi đây, hắn biết rõ nơi nào có mai phục, nơi nào có bẫy dập, nơi nào có trọng binh canh gác. Hắn chỉ huy đại quân điên cùng trùng kích, thường thường giết đều là địch nhân bạc nhược khu vực, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu chém giết, cũng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trong bóng tối, trong núi rừng tiếng kêu rên liên hồi. Lửa đạn oanh tạc phía dưới, thuộc quốc binh lính thương vong không ngừng. 508 tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ Lưu Bị. 66. Lửa đạn oanh tạc phía dưới, thuộc quốc binh lính thương vong không ngừng. Lưu Bị, Từ Thứ, Pháp Chính loại người xem hãi hùng khiếp vía, bọn họ đứng ở dãy núi bên trên, chỉ có thể nhìn thấy phụ cận sơn mạch bóng người tầng tầng, ánh lửa ngút trời, lửa đạn không ngừng nổ tung, căn bản thấy không rõ lắm tình hình trận chiến làm sao. Đánh thế nào? Lưu Bị lo lắng dò hỏi. Báo. Lam Nhu Sơn chiến huống kịch liệt, pháo binh bên dưới bảy dập bị hủy, địch nhân thế tiến công mãnh liệt, quân ta thương vong nặng nề, yêu cầu trợ giúp. Báo. Nam Lăng núi tao ngộ địch nhân tập kích, giao chiến thời gian một chung trà, quân ta tổn thất hơn 3.000 người, địch quân không tổn thất. Cái này đến cái khác truyền lệnh binh chỉ báo, để Lưu Bị loại người tay chân rét lạnh. Yêu cầu hoa tươi. Bọn họ tuy nhiên thấy không rõ lắm trong bóng tối tình hình trận chiến, thế nhưng nghe được chỉ báo, sau đó ở trên bản đồ khoa tay một trận, bọn họ liền nhìn ra cục thế làm sao. Đại Càn đế quốc thế tiến công hung mãnh, bốn đường đại quân như bốn cái thiết thương giống như vậy, hung tợn đâm vào thủ quốc tim phổi. Gia Cát Lượng quá hiểu biết bọn họ, mỗi một lần tấn công cũng đánh vào bọn họ nhược điểm bên trên. Tuy nhiên Từ Thứ loại người tận lực thay đổi bố cục, thế nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốn, bọn họ bố cục vẫn bị Gia Cát Lượng nhìn thấu sáng trong suốt. Cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua. Đại Càn binh lính hung mãnh như hổ, mỗi người lấy một địch 100, trong đêm tối chiếm hết ưu thế, mà Gia Cát Lượng đối với bọn họ lại quen thuộc và phần, hiện tại hình địa thế lực lượng hoàn toàn vô dụng, đại gia phản phất chính là một khối đợi làm thịt giết cứu non. Xong. Lúc này chém giết, không cần một đêm thời gian sẽ toàn quân tan tác, cho dù là Từ Thứ mấy người cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Tuy nhiên chiến tranh vừa mới bắt đầu, thế nhưng nhãn quang lâu dài Từ Thứ Pháp Chính liền đã thấy bại cục. Chủ công, không ổn a. Từ Thứ cười khổ. Xảy ra chuyện gì? Lưu Bị phẫn nộ giết đảo, chớ có lượng trăm vạn đại quân, coi như là giết, cũng không thể trong một đêm thua ở nơi này sao? Không thể, tuyệt đối không thể, lập tức cho chấm giết, coi như là lấy mạng người đi lốc, cũng phải cấp chấm bảo vệ nơi này. Vâng. Từ Thứ loại người cắn răng đáp ứng, đại gia toàn cũng không dám nói ra rút quân hai chữ này, bởi vì thuộc quốc không đường có thể rút lui, đại gia cũng không dám nói ra thất bại hai chữ này, bởi vì lúc này Lưu Bị đã cuồng loạn giống như điên cuồng. Hắn viền mắt đỏ chót, tinh thần hắn căng thẳng, đã tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, một khi toàn bộ sơn mạch không thủ được, tinh thần hắn khẳng định tan vỡ, vì lẽ đó đại gia căn bản không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể vùi đầu liều mạng. Bằng không, Lưu Bị chỉ sợ là hội giết người a. Giết. Các anh em bảo vệ. Phương Bắc Lịch Sơn phái 10 vạn người đi qua, nhanh. Trong bóng tối, Từ Thứ, Hoàng Trung, Pháp Chính, Trần Đáo không ngừng nổ hống, bọn họ điều binh kiện tướng, lấy mấy cái trăm vạn đại quân trấn thủ dãy núi này, song phương giết máu chảy thành sông. yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 509, nữ binh ra chiến trường. Không thể ra quần coi như lợi hại. Ban đêm sơn mạch ánh lửa ngút trời, càng ngày càng nhiều sơn lâm cháy, đạn tháo không ngừng nổ vang, kinh thiên động địa đại chiến chưa bao giờ ngừng lại. Tiếng la giết không dứt bên hai, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tình cảnh này để Hỏa Phượng quân các nữ binh kinh hoàng, các nàng chưa từng gặp máu tươi, một hồi gặp phải loại này đẳng cấp chiến đấu, khó tránh khỏi hội mười phần bất an. Nhưng Thái Văn Cơ, Đại Kiều Tiểu Kiều, Lữ Linh Khỉ loại người nhưng nóng lòng muốn thử, các nàng vừa thành lập Hỏa Phượng quân, cần gấp chứng minh chính mình, vì lẽ đó các em gái trực tiếp liền tìm tới Tân Ẩn. Lúc này Tân Ẩn đang tại trung quân trong đại trướng nghỉ ngơi. Quân doanh ở ngoài gọi tiếng hô giết rung trời, đổi lại là người khác nhất định là nghỉ ngơi không được, thế nhưng là hắn nhưng không có chút nào lưu ý, chỉ là yên lặng ở doanh trướng bên trong luyện khí. Thái Văn Cơ cùng với chúng tần phi đến, để Tân Ẩn hơi kinh ngạc, hắn bất đắc dĩ dừng lại tu luyện, một đôi hổ mục đích đánh giá đông đảo muội tử, dò hỏi, có việc. Bệ hạ, chúng ta muốn lên chiến trường. Lữ Linh Khỉ mở miệng. Đúng vậy bệ hạ, chúng ta muốn lên chiến trường, Hỏa Phượng quân cần gấp chiến hỏa tẩy lễ, vực này đại chiến liền mười phần thích hợp, còn bệ hạ hạ lệnh, chúng ta lập tức mang binh ra chiến trường. Bệ hạ, chúng ta Hỏa Phượng quân cũng là có lực chiến đấu, tuyệt đối có thể tại trận chiến này bên trong hỗ trợ, còn hạ lệnh đi. Các em gái kích động mở miệng cầu xin, từng cái có vẻ hết sức kích động, nhất là Đại Tiểu Kiều nhỏ cùng Thái Văn Cơ Trường Xuân Hoa, lại càng là hận không được lập tức đi trên chiến trường lập công. Tân Ẩn thấy thế, nhất thời nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia không thích. Các nàng đều là võ đạo cao thủ, càng nóng lòng biểu hiện mình, nhưng bên thủ hạ mình binh lính chỉ là một đám con gái yếu ớt, tuy nhiên trải qua đơn giản huấn luyện, nhưng là vừa làm sao có khả năng lập tức liền có ra chiến trường tư cách. Tân Ẩn thân kinh bách chiến, hắn rõ ràng biết rõ chiến trường đáng sợ. Nếu như Hỏa Phượng quân hiện tại để lên chiến trường, như vậy không cần một đêm thời gian, có thể cũng chỉ muốn nửa canh giờ, hoặc là địch nhân một lần tấn công mai phục, cũng đủ để cho sở hữu Hỏa Phượng quân chết trên chiến trường. Đừng tưởng rằng đại càn binh lính cuồng loạn thủ quốc người, thủ quốc binh lính là tốt rồi bắt nạt, bọn họ chỉ là cùng đại càn binh lính so sánh có vẻ yếu mà thôi, kỳ thực bọn họ từng cái đều có lấy một địch 100 thực lực, ngược một đám nữ binh còn không phải như chơi bừa. Vì lẽ đó, Tân Ẩn quả đoán lắc đầu. Không được. Tân Ẩn nói, các ngươi lập tức về doanh an tâm ngủ, sáng sớm ngày mai có là chiến đấu có thể luyện binh, bây giờ không phải là luyện binh thời điểm, lập tức trở lại. Tại sao? Khó nói nữ binh liền không phải binh sao? Trương Xuân Hoa bất mãn kinh ngạc thốt lên, bệ hạ, chúng ta có thể, để chúng ta đi thôi. Đúng vậy a bệ hạ, để chúng ta đi thôi. Các em gái dồn dập cầu xin. Hồ đồ. Tân Ẩn thiếu kiên nhẫn một cái tát vô vào bàn bên trên, ầm một tiếng sợ đến sở hữu muội tử cả người run lên, đại gia sợ hãi nhìn về phía Tân Ẩn, tâm lý bị dọa đến quá chừng, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Tân Ẩn tại sao tức giận. Bệ hạ, ngài tức giận. Điêu Thuyền khẩn trương nói, vậy tính toán, chúng ta không đi, chúng ta lập tức về doanh. Hừ. Tân Ẩn hừ lạnh một tiếng qua đi, lắng lại ở lửa giận trong lòng, các em gái cũng là muốn cực lực ở trước mặt hắn biểu hiện mình thôi, thật giống như một đứa bé muốn có được đại nhân quan tâm, cực lực tranh sủng mà thôi, chỉ bất quá có chút không biết tự lượng sức mình. Nữ nhân mà, khó tránh khỏi cân nhắc không chu toàn. 509 nữ binh ra chiến trường, không thể ra quần coi như lợi hại. 16. Nữ nhân mà, khó tránh khỏi cân nhắc không chu toàn. Tân Ẩn cũng không nhiều cùng các nàng tính toán, vua của một nước hắn còn không có như thế bụng dạ hẹp hòi, xem đại gia một chút, phát hiện tán muội tử nhóm sợ đến sắc mặt tạm đạm, Tân Ẩn cũng không nhịn được thấy buồn cười lên. Được. Tân Ẩn đứng dậy, nói, cũng đừng rủ xuống gương mặt, chấm không cho bọn ngươi ra chiến trường đó là bởi vì chiến trường quá mức tàn khốc, không phải là các ngươi muốn lên liền có thể bên trên. Chấm biết rõ các ngươi Hỏa Phượng quân có hơn 10 cái vũ thần, thế nhưng vậy thì như thế nào? Phía trên chiến trường một người hai người lực lượng không có một chút nào tác dụng, bọn ngươi muốn hại chết sở hữu nữ binh hay sao? A, chúng ta không, bệ hạ thứ tội. Đúng vậy a, chúng ta không biết những này, chỉ là muốn vì là bệ hạ phân ưu đây. Bệ hạ thật xin lỗi, chúng ta chỉ là muốn ra chiến trường. Các em gái dồn dập mở miệng, đại gia trong lòng có chút oan ức cùng khinh phục, rất hiển nhiên đối với Tần Ẩn nói vẫn là hết sức không tin. Có thể ở Đại Kiều Tiểu Kiều các nàng xem đến, Hỏa Phượng quân nên trải qua chiến hỏa, nam nhân có thể làm được sự tình, các nàng cũng có thể làm được. Cái đám này nha đầu, không biết trời cao đất rộng. Tần Ẩn lắc đầu. Hắn trầm tư một trận, cuối cùng nói, truyền lệnh phi hùng quân tập kết, Hỏa Phượng quân tập kết, xuất chiến. Vâng. Các em gái kích động hoan hô, đại gia còn tưởng rằng Tần Ẩn chuẩn bị làm cho các nàng ra chiến trường đây, vì lẽ đó mỗi người dưới sự kích động đi chuẩn bị. Kỳ thực, Tần Ẩn chỉ là muốn cho các nàng một bài học mà thôi. Chiến trường vĩnh viễn không phải là một cái có thể ngạo khí chi đại địa phương, các em gái điếc không sợ súng tính cách, sớm muộn bị nhiều thiệt thòi, đã như vậy, Tần Ẩn còn không bằng cho các nàng một bài học, làm cho các nàng biết rõ cái gì gọi là máu canh. Phi hùng quân cấp tốc tập kết, Hỏa Phượng quân cũng cấp tốc tập kết. Tập kết liền đại diện cho muốn lên chiến trường, đến lúc này nhưng là hấp dẫn không ít người chú ý lực nhà, nhất là ở nam nhân nhiều địa phương, nữ binh là hấp dẫn người ta nhất chút mục đích, Hỏa Phượng quân tập kết làm cho cả quân doanh cũng manh động lên. Chơi ạ, đám kia nữ binh muốn lên chiến trường. Dựa vào, ta cá là các nàng một nén nhang sẽ chết tuyệt, hạ hạ. Con chó, không có lầm chứ. Sắc trời này sơn đen mà hắc, một đám nữ nhân ra chiến trường, đi tới ít nhiều cũng một. Không phải chết. Bệ hạ làm cái gì đây? Tại sao phải nhường các nàng đi tới? Không nhất định, có lẽ là bệ hạ muốn cho các nữ binh một ít giáo hơn đây, hạ hạ. Các nàng nhất định sẽ tệ ra quần. Các binh sĩ hưng phấn nghị luận sôi nổi, Hỏa Phượng quân các nữ binh vốn là mười phần căng thẳng, thế nhưng như thế vừa nghe, nhất thời mỗi người không phục, từng cái khuôn mặt cười lộ ra từng tia hàn xương. Bọn tỉ muội, chúng ta không thể để cho bọn họ xem không lên tuyệt đối đường rụt rè. đáng ghét, người nào tệ ra quần còn chưa chắc chắn đây, không phải là ra chiến trường sao? Chờ xem. Các nữ binh buồn bực nói thầm. Tập hợp. Tân Ẩn đứng ở tất cả mọi người trước mặt lớn tiếng dặn dò, Phi Hùng quân ở bên ngoài, Hỏa Phượng quân ở bên trong, mục tiêu bên trái sơn mạch, chạy bộ tiến lên, nhanh. Chương 510, kiếm phong chỉ, san bằng tất cả địch. Đêm đen trên chiến trường lẫn vào một nhánh quân đội cũng sẽ không dẫn lên quá nhiều người chú ý, thế nhưng nếu như Tần Ẩn cũng ở trong đó, một đám Tần Phi cũng ở trong đó, thậm chí Hỏa Phượng quân Phi Hùng quân cũng ở trong đó, vậy thì không thể không dẫn lên mọi người chú ý. Các binh sĩ nghị luận sôi nổi, văn thần võ tướng nhóm tất cả đều kinh ngạc không ngớt. Mọi người đều ở hiếu kỳ Tần Ẩn đến cùng muốn làm gì, liền ngay cả Gia Cát Lượng cũng là khóc cười không được. Hiện nay chiến trường tiết tấu hoàn toàn bị hắn trưởng khống, một đêm chém giết là hắn có thể đem địch nhân các nơi đỉnh núi triệt để cướp giật tới tay, trước hừng đông sáng là hắn có thể kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là Tần Ẩn đột nhiên gia nhập, ngược lại để hắn kế hoạch phát sinh thay đổi, thậm chí để chiến trường cũng xuất hiện một tia biến hóa, điều này làm cho Gia Cát Lượng có chút không ứng phó kịp. Mắt thấy Phi Hùng quân Hỏa Phượng quân sắp giết vào chiến trường, Gia Cát Lượng chỉ được ngăn cản, cười khổ đối với Tần Ẩn chắp tay nói, "Chủ thượng à, ngài chạy tới làm mà nhỉ? Thế cục chiến đấu đều tại trong khống chế, ngài có thể tuyệt đối đừng làm ra bất ngờ đến nha." "Có thể có cái gì bất ngờ, Lưu Bị chỉ 19 bất quá là vật trong lòng bàn tay." Tần Ẩn xem thường cười nhạo, "Ngươi tiếp tục chỉ huy quân đội chiến đấu, cần phải tăng nhanh tiến độ." "Vâng." Gia Cát Lượng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Đối với Tần Ẩn mệnh lệnh, hắn không dám có chút phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Ẩn dẫn người giết vào chiến trường. Là một người thân kinh bách chiến lao tướng, Tần Ẩn tự nhiên biết rõ làm như thế nào giết vào chiến trường, lần này lại đây hắn không phải là muốn đại chiến một trận, chỉ là muốn cho Hỏa Phượng quân tất cả mọi người biết rõ cái gì gọi là máu canh, cái gì gọi là hoảng sợ. Có lúc, hoảng sợ mới là bảo bệnh tốt nhất khắp vùng. Các em gái điếc không sợ súng, Tần Ẩn có nghĩa vụ làm cho các nàng biết rõ, vật gì có thể xem thường, vật gì không thể xem thường. Hắn là từ bên trái sơn mạch giết tới chiến trường. Cái này một vùng núi non đều tại điên cuồng đánh giết. Một đường qua có mấy cái đỉnh núi đã bị đại cản quân đội đặt xuống, đầy đất thi thể cùng chân tay cụt, cũng không có thiếu đang thiêu đốt cây cối. Hỏa quang chiếu rọi mọi người đem tất cả những thứ này xem rõ rõ ràng ràng, chót mũi hút vào tràn ngập máu tanh không khí. Các nữ binh đại bộ phận cũng làm trận nôn mửa ra. Mẹ, má ơi, thật là đáng sợ. Người chết, a, người chết. Trời ạ, tay, bọn họ tay chân cũng bị chặt đoạn. Má ơi, ruột cũng đi ra, a. Các nữ binh không ngừng rít gào cùng nôn mửa, trang diện mười phần khoa trương, các nàng hoàn toàn không giống như là đến ra chiến trường, không thiếu nữ binh còn kém không thể khóc lên. Đây quả thực là các nàng ác mộng à, lần này sau khi trở về, các nàng ít nhất có quan hệ tốt mấy ngày ngủ không yên. Thái Văn Cơ, Đại Kiều Tiểu Kiều mấy người cũng không tốt lắm. Các nàng lần thứ nhất ra chiến trường, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, vì lẽ đó mỗi cái mội tử sắc mặt cũng mười phần không dễ nhìn. Làm sao? Không dám nhìn. Tân Ẩn lớn tiếng quát lớn, chờ chừng lớn suy nghĩ xem, các ngươi không phải là muốn lên chiến trường sao? Nhìn rõ ràng những người này chết như thế nào, có thể chờ chút các ngươi cũng sẽ chết như vậy. Các em gái từng cái hai mặt nhìn nhau. Đại gia chợt phát hiện, chiến trường nguyên lai không đơn giản như vậy, nếu như không có Phi Hùng quân ở đây, một đám Hỏa Phượng quân nữ binh giết tới nơi này đến, còn không có gặp phải địch nhân đây, chỉ cần là những thi thể này, liền có thể làm cho mọi người sợ đến liều mạng giết đảo. Quá mất mặt. Ở nơi này là đến ra chiến trường giết địch nha, đây rõ ràng là đến Khôi Hải nha, nhìn các nữ binh hoảng loạn răng rắc, Trương Xuân Hoa, Thái Văn Cơ loại người thở dài một tiếng, tất cả đều xấu hổ cúi đầu. 510 kiếm phong chỉ, san bằng tất cả địch. 26. Ở nơi này là đến ra chiến trường giết địch nha, đây rõ ràng là đến Khôi Hải nha. Nhìn các nữ binh hoảng loạn răng rắc, Trương Xuân Hoa, Thái Văn Cơ loại người thở dài một tiếng, tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Cái gì gọi là nam nhân có thể làm được sự tình, nữ nhân cũng có thể làm được. Thời khắc này, các nàng liền biết các nàng không làm được, chí ít hiện tại các nàng căn bản không làm được như nam nhân một dạng, cắn răng giết địch, cũng không làm được xem những cái đại cản binh lính một dạng giết vào không nháy mắt, càng không làm được bị thương còn điên cuồng chém giết. Các nàng thời khắc này, sâu sắc biết rõ tại sao đây là nam quyền xã hội, bởi vì nam nhân không chỉ có khí lực lớn hơn nữa can đảm lớn, chí ít đại bộ phận nữ tử cũng không bằng nam. Nữ nhân muốn bám vào nam nhân bên người có thể tồn tại, các nàng đám người kia đã là sinh hoạt rất tốt. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là bởi vì Tân Ẩn. Vậy hạ, Thái Văn Cơ này nói, thật xin lỗi, là chúng ta đem chiến trường muốn quá đơn giản, việc này là chúng ta sai, sau khi trở về còn bệ hạ nghiêm trị chúng ta, bất quá bây giờ các nữ binh tình huống đặc biệt không ổn, không bằng đi đầu trở lại làm sao. Trở về? Sao có thể có chuyện đó? Tân Ẩn quả đoán từ chối, chiến trường không phải là quán rượu, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Hôm nay, chớ tới chỗ nào các ngươi liền ở đó. Chẳng không yêu cầu các ngươi giết địch lập công, thế nhưng ai dám sớm chạy trốn, giống nhau đánh chết. Khí. Tất cả mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là các nữ binh, lại càng là sợ đến hai chân như nhũn ra. Rời ạ, đây là muốn làm việc tiết tấu a, thế nhưng là đại gia không thể làm phương pháp từ chối. Bởi vì Tần Ẩn đã mang theo mọi người giết tới chiến trường đoạn trước, lúc này phía trước một cái trong núi rừng, lít nha lít nhít binh lính chính đối sơn lâm phát lên điên cuồng thế tiến công, mà Hứa Chử dĩ nhiên liền ở ngay đây chỉ huy chiến đấu. Chủ thượng, làm sao ngươi tới? Hứa Chử kinh hãi. Tới xem một chút. Tần Ẩn tùy ý nói, chiến cục thế nào? Tình thế không sai. Hứa Chử lớn 273 cười nói, thuộc quốc binh lính không đỡ nổi một đòn, chúng ta đã đặt xuống mười mấy đỉnh núi, trước hừng đông sáng tuyệt đối đem bọn họ đuổi ra dãy núi này. Mất đi sơn mạch địa hình địa thế, thuộc quốc nhất định diệt vong. Ân. Tần Ẩn thỏa mãn gật đầu, vọt thẳng Hứa Chử dặn dò, để ngươi người tránh ra, chớ muốn dẫn người tấn công núi. A. Hứa Chử khiếp sợ trợn mắt quát mồm, "Giới ạ, làm cái gì đây? Đây là cái tiết tấu gì? Tân ẩn muốn đích thân tấn công núi. Đây cũng quá đại tài tiểu dụng chứ." Bất quá Hứa Trừ cũng không đốc. Hắn nhìn một chút Hỏa Phượng Vân, nhất thời minh bạch Tân ẩn dụng ý, hắn gật gù đội vã hạ lệnh khiến người ta lui lại trăm bước, mới vừa rồi còn cứ gọi tiếng hô giết rung trời chiến trường, nhất thời lạnh nhạt không ít, trấn thủ mảnh rừng núi này thuộc quốc binh lính sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì? Đại Càn binh lính làm sao rút lui? Giết. Tân ẩn rút kiếm nộ hống, hắn không nói gì, chỉ là thanh kiếm hướng phía trước nhất chỉ, 3000 phi hùng quân lập tức mênh mông quần quật hướng trên núi đánh tới. Tân ẩn kiếm phong chỉ chỗ, chính là phi hùng quân san bằng nơi. Đại gia điên cuồng lao ra, thật giống mãnh hổ ra khỏi lồng giống như vậy, mang theo khí thế đáng sợ vọt thẳng vào chiến trường, sợ đến vô số người kinh ngạc thốt lên không ngừng. Chương 511, biết sai liền sửa. Đã muộn. Đêm đen sơn mạch bên trong, thuộc quốc đại tướng Hoàng Trung Chính mang theo một nhóm người ngăn cản đại càn tiến công, hắn không ngừng chỉ huy binh mã chém giết, cả người có vẻ cực kỳ trầm ổn. Nhưng khi phi hùng quân xông lên thời điểm, hắn liền choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Trung kinh ngạc thốt lên. Giết, giết, giết. Từng trận đáng sợ gào thét, phi hùng quân các tướng sĩ phân tán tấn công, 3000 người vượt khó tiến lên, điên cuồng xông vào núi rừng bên trong. To bằng cái bát cây cối, bị bọn họ va chạm liên đoạn. Kết trận nên địch thủ quốc binh lính, bị bọn họ một kiếm quét bay. Từng cái phi hùng quân như phảng phất là ác ma giống như vậy, điên cuồng giết vào trong núi rừng, trong đêm tối bọn họ không ngừng tiến lên, mỗi một bước nhất định chém xuống vô số người đầu, chân tay cụt cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp ở nhất lên, để vô số người kinh hồn bạt vía. Trời ạ, đây là cái gì quân đội? Đại Càn quân đội thay đổi người, đáng chết, đây là chuyện ra sao? Ngăn trở bọn họ. Tướng quân, chúng ta nên làm gì? Cứu mạng, cứu ta. Các binh sĩ trong bóng đêm sợ hãi rít gào, trang diện vô cùng hỗn loạn, đại gia lúc gần lúc hiện chỉ nhìn thấy từng cái bóng người cao lớn vồ giết tới, còn không chờ bọn hắn chuẩn bị phản kháng, cự kiếm cũng đã xẹt qua thân thể bọn họ. Vô luận là cây cối hay là thuật bài, toàn bộ không ngăn được cái này từng thanh cự kiếm, phốc 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 thanh âm không ngừng vang lên, bọn họ liền đều thảm bị đánh bay. Hoàng Trung há hốc mồm. Hắn nơi nào từng thấy đáng sợ như thế quân đội, đây chỉ là phổ thông tấn công núi chiến, còn điều động nhiều như vậy đáng sợ binh chủng. Phi hùng quân, đây là phi hùng quân. Hoàng Trung chăm chú đánh giá một trận, sợ hãi rít gào, nhanh bẩm báo chủ công, phi hùng quân ở chỗ này qua lại, yêu cầu trợ giúp vây quét. Mặt khác, tất cả mọi người hướng về khe núi trên tụ tập, tập trung ở nhất lên, toàn lực chống lại, tuyệt đối không nên để cho địch nhân xông lên. Cung tiễn thủ, tản ra. Hoàng Trung thanh âm truyền khắp sơn mạch này. Hoàng loạn các binh sĩ bắt đầu cấp tốc tập kết, có Hoàng Trung chỉ huy, đại gia cuối cùng cũng coi như an tâm không ít. Tuy nhiên tiếng kêu thảm thiết còn càng ngày càng điên cuồng, thế nhưng đại gia nhưng giữ chặt các nơi, ở trong bóng tối cùng phi hùng quân triển khai điên cuồng chém giết. Hừ. Tân ẩn xem thường hừ lạnh, hắn gánh vác tay trái, tay phải bắt kiếm, trực tiếp từng bước một lên núi mạnh trên đi đến. Hỏa Phượng quân thấy thế dồn dập đuổi tới, các nữ binh khoảng cách gần nhìn thấy phi hùng quân chém người, từng kiếm một quét ngang đi ra ngoài, từng cái địch quân bị chém liều xiềng, ruột mặc bụng mục, cái kia cảnh tượng đáng sợ sợ đến các nàng không ngừng rít gào. Thái Văn Cơ, Trương Xuân Hoa muội tử mỗi người lúng túng. Các nàng vạn vạn không nghĩ đến các nữ binh biểu hiện như vậy kém cỏi, đám người kia đừng nói là mang đến chiến trường chém giết, coi như là chạy một vòng cũng có thể làm cho các nàng sợ đến chân nhũn ra. Đây là chiến trường, nơi này không phải là sân chơi, mà là liều mạng chẳng sợ, nếu như các nàng không có chuẩn bị liền lên đến, tất cả mọi người được chết ở chỗ này. Cẩn thận, địch nhân bắn cung. Bọn tỉ muội, nâng lên thuẫn bài, nhanh. Điêu Thuyền cùng Lữ Linh Khỉ bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, bởi vì Hoàng Trung hạ lệnh bắn cung, lít nha lít nhít mưa tên từ trong bóng tối bắn mạnh mà xuống. Hoàng Trung rất thông minh. 511 biết sai liền sửa. Đã muộn. 36. Hoàng Trung rất thông minh. Hắn biết rõ trong bóng tối thuộc quốc binh lính chiến lược không đủ, đây là một cái 10 phần lớn thiếu hụt, hơn nữa trong bóng tối muốn bắt lấy phi hùng quân cùng đại càn binh lính tung tích 10 phần khó khăn, cùng với như vậy còn không bằng không khác biệt bắn mạnh. Đêm đen, từng trận mưa tên từ trên trời giáng xuống, cái này lực sát thương thế nhưng là hết sức kinh người. Các nữ binh từng trận kinh ngạc thốt lên. Đại gia sợ đến liều mạng nâng lên thuẫn bài, lít nha lít nhít mưa tên điên cuồng hạ xuống, đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng ở trên khiên hung bạo lên, cử thuận chậm một chút nữ binh tại chỗ liền đều thảm chúng tên. Không, không được, mọi người cẩn thận. Nâng lên thuẫn bài, tựa ở nhất lên, đừng tán loạn. Đừng loạn, tuyệt đối đừng loạn. Thái Văn Cơ Điêu Thuyền loại người liều mạng kêu gào, các nàng không ngừng vùng kiếm phản kích, đập bay từng nhánh mũi tên, các nàng tu vi võ đạo mặc dù lớn nhiều đều là dùng khí vận mạnh mẽ để bạn, thế nhưng đối phó từng bảy mũi tên nhưng dễ như ăn cháo. Đáng tiếc các nữ binh phản ứng quá chậm, tại chỗ thì có hơn 10 cái nữ binh cũng trong vũng máu, còn có mười mấy người bị thương trúng tên, đau đầy mặt đạm đạm. Cứu người. Điêu Thuyền kinh hãi rít gào, nhanh cứu người. Các nữ binh mỗi người không ngừng thét chói tai, phản phất trải qua một hồi tận thế giống như, các nàng thất kinh ngâng lên vẫn bài phòng ngự, thỉnh thoảng luống cuống tay chân cứu chữa chính mình đồng bạn, thế nhưng là vẫn có nữ binh bị không ngừng bắn giết. Cái này máu tanh một màn, để từng cái nữ binh cũng tuyệt vọng muốn khóc. Nguyên lai chiến trường là tàn khốc như vậy, các nàng còn không có chính thức cùng địch nhân giao thủ đây, liền chỉ là một cái mưa tên lan đến, cùng với làm cho các nàng tổn thất nặng nề, từng cái tỉ bội cũng trong vũng máu, các nữ binh quả thực không dám bại lộ ở thuẫn bài ở ngoài. Vậy hạ, chúng ta lui lại đi. Đúng vậy à, chúng ta biết sai, trở lại chúng ta nhất định tốt tốt huấn luyện, tuyệt không vọng tưởng mau chóng ra chiến trường. Tổn thất quá lớn, không ngừng có người chết đi, tiếp tục như vậy đại gia sẽ chết tuyệt, bệ hạ mau cứu đại gia đi. Đại Kiêu tiểu kiều chờ mọi tử đau lòng cầu xin, có thể tần ẩn nhưng mặt không hề cảm xúc. Lúc này hắn không ngừng hướng về trên núi đi đến, hắn hờ hững như sân vắng tản bộ giống như vậy, căn bản chẳng muốn xuất kiếm, cái kia từng đám cây bắn mạnh lại đây mũi tên, còn không có tới gần thân thể hắn, liền sẽ bị hắn tiên tiên chi khí đập vỡ tan. Cùng thất kinh các em gái so với, Tân Ẩn quả thực giống như là đến dung ngoạn. Tiên Đức Triệu, đối mặt đại gia cầu xin, hắn đầy mặt lạnh lùng, không có chút nào đáp ứng ý tứ, ngược lại là lạnh lùng nói, các ngươi cho rằng chiến trường là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nếu ra chiến trường, như vậy thì được toàn lực ứng phó, cho dù là toàn bộ chết hết, cũng phải cấp chấm chết ở tấn công trên đường. Tất cả mọi người nghe, hiện tại mục tiêu trên đỉnh ngọn núi, tiến công. Người thối lui giết, sợ chiến người giết, tiến công bất lợi người giết. Tân Ẩn liên tiếp nộ hống, để sở hữu muội tử tuyệt vọng trợn mắt ngất ngụm, trời ạ, hắn là có bao nhiêu lòng dạ ác độc à, hắn chẳng lẽ muốn làm cho tất cả mọi người cũng chết ở chỗ này sao? Đại gia hoảng loạn muốn cự tuyệt, thế nhưng là không ai dám mở miệng, bởi vì Tân Ẩn cái kia lạnh lùng ánh mắt, tuyệt đối sẽ không tha thứ bất cứ người nào. Trận chiến này, các nàng không trùng cũng phải trùng, bởi vì đây là các nàng biết không sợ súng xuống sân. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu hoa tươi. Chương 512, nhất đám nhóc con dám xem không lên người. Chiến trường xưa nay không là một cái có thể khiến người ta quay đầu lại địa phương, làm bước vào chiến trường một khắc đó lên, Hỏa Phượng quân các nữ binh toàn bộ cũng đã không có đường lui, bởi vì Tần Ẩn sẽ không để cho các nàng lùi. Khinh thường chiến trường người, chỉ có một con đường chết. Muốn tiếp tục sống đúng không? Vậy cũng chỉ có liều mạng, dù cho các nàng đang sợ hãi bất an, dù cho các nàng lại sợ hãi sinh tử cùng máu tươi, cũng phải liều mạng. Tần Ẩn không nhiều thiếu kiên trì làm cho các nàng chậm rãi huấn luyện, nếu các nàng không biết trời cao đất rộng, như vậy một lần chiến tranh sẽ dạy các nàng làm người. Lên. Tần Ẩn lạnh lùng rít gào, không nên để cho chấm lại nói lần thứ hai, nếu như 10 tức về sau lại có thêm chỉ trệ không tiếng người, toàn quân chém tất cả. Vậy hạ không thể à, Hỏa Phượng quân còn chưa trải qua chính quy huấn luyện nha, các nữ binh căn bản không biết nên làm sao chém giết. Đi tới chính là chịu chết nha. Lần này chúng ta đã biết sai, còn bệ hạ buông tha đại gia, sau khi trở về chúng ta nhất định chặt chẽ huấn luyện nữ binh, tuyệt không để bệ hạ mất mặt. Chúng ta biết sai, bệ hạ lúc này coi như đi. Các em gái không ngừng cầu xin, hiển nhiên các nàng cũng đã rõ ràng biết được chiến trường đáng sợ, vì lẽ đó mỗi một người đều không còn dám mang binh đi tới chịu chết. Nàng 540 nhóm ngược lại là không chết, thế nhưng là các nữ binh đi tới liền sẽ bị giết sạch nha. Đáng tiếc, Tần Ẩn tâm địa sắt đá. Hắn căn bản không để ý chết bao nhiêu thiếu nữ binh, hắn chỉ quan tâm đạt đến chính mình mục đích, làm các em gái hối hận thời điểm đã không kịp, Tần Ẩn muốn làm được sự tình, hắn là hội không tiếc bất cứ giá nào. 10, 9, 8, thất. Tần Ẩn lạnh lùng bắt đầu đếm xem, hắn nói 10 tức về sau không tấn công, toàn quân chém tất cả, vì lẽ đó hắn căn bản không hiểu ý mềm. Lúc này trong tay hắn yêu hoàng kiếm một trận, tỏa ra kinh thiên động địa đáng sợ sắc cơ, một đôi hổ mục đích chằm chằm tất cả mọi người, phảng phất một chiêu liền muốn diệt sát tất cả mọi người giống như. Không ai hội hoài nghi Tần Ẩn thủ đoạn độc ác, cũng không ai hội hoài nghi thực lực của hắn, chỉ bằng hắn ở bờ sông một người một kiếm nổ nát cả tòa núi đá một khắc đó lên, hắn ở trong lòng tất cả mọi người cũng đã là thần linh đồng dạng cường đại, vì lẽ đó các em gái tất cả đều bị sợ đến cả người căng thẳng. Bọn tỉ muội, hết cách rồi, chúng ta lần này nhất định phải giết, không muốn chết, theo chúng ta trùng. Văn Cơ, Đại Kiều, Tiểu Kiều, còn có chư vị tỷ tỷ, phàm là vũ thần cảnh giới xông lên đằng trước nhất, những người khác đuổi tới. Thuấn bài phòng ngự, liên nỗ thượng huyền, chuẩn bị chiến đấu, không muốn chết toàn bộ cho ta trùng. Điều thuyền, Lữ Linh Khỉ, Tôn Thượng Hương các nữ đem biết rõ không thể đường lui, các nàng đều là võ đạo cao thủ, nhất là Lữ Linh Khỉ cùng Tôn Thượng Hương lại càng là chiến trường lão tướng, cho nên bọn họ không chút do dự đi đầu sông về phía trước. Còn lại nữ tướng thấy thế, dồn dập rút kiếm tấn công. Hỏa Phượng quân nữ binh bất đắc dĩ, các nàng đối diện vài lần, đại gia mạnh mẽ đè xuống hoàng sợ, giơ thuấn bài thủ nắm liên nỗ liền nhắm phía chiến trường. Không trùng liền chắc chắn phải chết, Tân Ẩn là sẽ không có bất kỳ lòng thường hương tiếc ngọc, tuyệt đối sẽ đem các nàng chém thành thịt vụn. Cái đám này nữ binh tất cả đều là nữ nô xuất thần, các nàng ở xã hội tầng thấp nhất sinh hoạt hồi lâu, các nàng biết rõ như thế nào có thể bảo vệ tính mạng mình, các nàng biết rõ cái gì là thỏa hiệp, lúc nào nên liều mạng, bằng không các nàng cũng sống không tới hiện tại. Ở tình huống như vậy, các nàng vì là sống tiếp, rốt cục chiến thắng đối chiến trận hoảng sợ. Các nàng cái kia từng đôi sợ hai ánh mắt trở nên hơi kiên nghị, các nàng tụ tập ở nhất lên, giơ thuẫn bài hòa liên nỏ, đi theo điêu thuyền Lữ Linh Khỉ các nữ đem phía sau, không ngừng xông về phía trước đi. Gần. 512 nhất đám nhóc con dám xem không lên người. 46. Gần. Các nàng tới gần chiến trường, lúc này ở một cái giữa sườn dốc trong núi rừng, đại lượng phi hùng quân đang tại hưng phấn chém giết từng bầy phòng thủ địch quân, giống như ăn cháo chẳng cảnh, khiến người ta chấn động không ngớt, thậm chí còn có mười mấy phi hùng quân đang vây công hoàng trung, BGI, song phương giết là khó phân thắng bại. Bọn tỉ muội nhắm vào địch quân hậu phương, ván cung. Điều thuyền hạ lệnh. Vâng. Các nữ binh căng thẳng đáp ứng, trong lúc nhất thời kinh động vô số địch quân, đại gia khiếp sợ xem hướng phương hướng này, khi thấy Tần Ẩn mang theo một đám nữ binh đánh tới thời điểm, thuộc quốc các binh sĩ há hốc mồm. Ta thiên a, ánh mắt ta không tồn chứ? Là Càn Đế, hắn dĩ nhiên mang theo một đám nữ binh ra chiến trường. Ha ha ha, các anh em, Càn Đế đây là tới cho chúng ta đưa nữ nhân nhà, đại gia đừng nha giết sạch, chờ sau đó hiểu được vui a vui a. Đại Càn Đế quốc không người sao? Dĩ nhiên để nữ nhân ra chiến trường, ha ha ha. Thuộc quốc các binh sĩ rồn rập cười lớn chào phúng, bọn họ mới vừa rồi còn bị phi hùng quân giết kinh hồn bạt vía, thế nhưng vừa nhìn thấy một đám nữ nhân, lập tức liền tìm hồi âm tâm. Bởi vì bọn họ cảm giác mình đánh qua nữ nhân a, bởi vì bọn họ xem không lên nữ binh. Hừ, Tân Ẩn khó chịu hừ lạnh. Hắn Hỏa Phượng quân chỉ có hắn có thể xem không lên, những người khác là cái dám gì a? Nhất đám nhóc con cũng dám xem không lên người. Giết! Tân Ẩn lạnh lùng quát chói tai, Hỏa Hỏa Phượng quân các nữ binh vốn là đè lên nổi giận trong bụng, ở tần ẩn rít lên một tiếng, đại gia trong lòng hỏa khí phảng phất vào đúng lúc này toàn bộ chút xuống đi ra giống như, từng cái nữ binh cũng liều mạng kéo cò súng. Phốc phốc phốc. Đáng sợ liên nỗ điên cuồng bắn mạnh, bực này chiến trường lợi khí hoàn toàn không cần khí lực, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ chụp động, như vậy thì có thể bắn ra uy lực kinh người mũi tên. A a a. Cẩn thận, tên nỏ. Tránh ra, mau tránh ra. Phốc phốc phốc. Từng tiếng kêu thảm thiết cùng kinh ngạc thốt lên qua đi, vùng lớn thủ quốc binh lính cũng trong vũng máu, liên nỗ uy lực liền thuẫn bài đều có thể xuyên thủng, tiêu diệt bọn họ vẫn dễ dàng. Trong lúc nhất thời, thủ quốc trận doanh đại loạn. Thủ quốc binh lính buồn bực muốn chém giết tới báo thủ, tuy nhiên lại bị phi hùng quân dễ dàng đỡ, bọn họ muốn dùng mưa tên giáng trả, lại gặp đến liên nô bao trùm tính đả kích. Giết. Hỏa Phượng quân các nữ binh liều mạng xạ kích, các nàng tiễn phương pháp rất kém cỏi, chính xác căn bản không được, thế nhưng là thủ quốc binh lính nhiều người à, thường thường nhất mũi tên lung tung nổ bắn ra đi, luôn có thể bắn giết một người, điều này làm cho các nữ binh tự tin tăng vọt. Nguyên lai các nàng cũng có lực chiến đấu, nguyên lai các nàng cũng có thể ở trên chiến trường tự vệ. Các nữ binh thấy thế, mỗi một người đều đè xuống trong lòng hoảng sợ, bắt đầu điên cuồng phản kích, trên chiến trường vì vậy liền xuất hiện một đám nữ binh chém giết kỳ lạ chẳng cảnh. Chương 513, tuyệt địa phản kích thời gian, Lưu Bị tiêu hùng phong độ. Thuộc quân trong bộ chỉ huy, Lưu Bị đang cùng Từ Thứ, Pháp Chính căng thẳng nghiên cứu đối sách, điều binh khiển tướng cùng ra cắt lượng chém giết, mà Hoàng Trung phái ra truyền lệnh binh nhưng đội vàng vàng nhảy vào quân trướng bên trong. Báo. Truyền lệnh binh sợ hãi quỳ một chân trên đất, hướng về phía Lưu Bị kêu lên, khởi bẩm chủ công, Càn Đế tự mình ra tay, Hoàng Trung tướng quân yêu cầu viện binh. Càn Đế tự mình ra tay. Lưu Bị ba người dọa được trợn mắt lên. Không thể, không thể. Cái này tuyệt đối không thể. Chuyện gì thế này? Loại này đẳng cấp chiến đấu, Càn Đế căn bản không lọt nổi mắt xanh, nếu như hắn muốn xuất thủ, chúng ta đã sớm chết, hắn tuyệt đối không thể ra tay. Đồ hỗn trướng, ngươi dám to gan hỏa loạn quân tâm, cẩn thận chấm chém ngươi. Lưu Bị, Từ Thứ, Pháp Chính ba người phẫn nộ rít gào, sợ đến truyền lệnh binh sợ hãi quỳ xuống đất, trên thực tế ba người bọn họ đã sớm sức đầu mẹ chán, vì lẽ đó phản ứng đầu tiên chính là không tin, dẫn đến truyền lệnh binh bị sợ xấu cũng là bình thường. Chủ công, truyền lệnh binh lo lắng nói, tiểu nhân vẫn chưa nói dối, tiểu nhân chính là Hoàng Trung tướng quân dưới trướng truyền lệnh binh, tiểu nhân có yêu bài nha. Càn Đế thật xuất hiện trên chiến trường, hắn mang phi hùng quân cùng với một nhóm nữ binh. Nữ binh? Lưu Bị ba người sững sờ. Bọn họ đánh giá đầy mặt nghiêm túc truyền lệnh binh, cuối cùng vô ý thức lựa chọn tin tưởng, bởi vì bọn họ biết rõ truyền lệnh binh không dám nói dối, nếu thật là lời như vậy chứng minh Tần Ẩn liền thật là xuất hiện trên chiến trường, hơn nữa thật sự là mang một đám nữ binh ra chiến trường. Đây là chuyện ra sao? Lưu Bị khiếp sợ hỏi ngược lại, ai có thể nói cho chấm vì sao Càn Tặc dĩ nhiên làm ra một đám nữ binh? Cái này là dụng ý gì? Khó nói hắn muốn dùng một đám nữ nhân đến diệt sát ta thuộc quốc, đạt đến nhục nhã chúng ta mục đích. Không thể. Từ Thứ quả đoán lắc đầu, Càn Đế người này ta có bao nhiêu nghiên cứu, chúng ta nghiên cứu qua hắn tính cách, hắn tuyệt đối không phải là như thế một cái kẻ nhạt người. Nếu như hắn thật xuất hiện trên chiến trường, như vậy hắn xuất hiện, tuyệt đối cùng cái đám này nữ binh có quan hệ. Ngươi, Pháp Chính chỉ vào truyền lệnh binh quát hỏi, vậy quần nữ binh có gì đặc điểm? Nói mau, không muốn làm lỡ thời gian. Vâng. Truyền lệnh binh cuống quýt gật đầu đáp ứng, hắn liều mạng nhớ lại, cuối cùng thấp thỏm bất an nói, khởi bẩm chủ công, khởi bẩm hai vị quân sư, đám kia nữ binh cũng không có bất kỳ cái gì đặc điểm, chính là một đám rất nữ nhân bình thường, tuy nhiên các nàng trên người mặc chỉnh tề khải giáp, dơ thuẫn bài hòa liên nỏ, thế nhưng vẫn như cũ có vẻ mười phần hoảng loạn, căn bản không giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện dáng vẻ. Bất quá trong đám người có 20-30 cái mười phần tướng mạo đẹp nữ tướng, các nàng thực lực ngược lại là hết sức kinh người, trong đó tiểu nhân còn chứng kiến Tôn Thượng Hương rằng dốc 20-30 cái nữ tướng, chuyện gì thế này, trên đời này có nhiều như vậy nữ tướng? Tôn Thượng Hương, người chắc chắn chứ? Lưu Bị ba người kinh ngạc thốt lên. Xác định. Truyền lệnh binh gật gật đầu nói, tiểu nhân ở trong quân nhận trước 3 năm, trước Ngụy Thục Nô kết minh thời gian tiểu nhân đã từng thấy Đông Nô trưởng công chúa Tôn Thượng Hương, nàng dáng dấp tiểu nhân sẽ không nhận sai, tuyệt đối là nàng. Truyền lệnh binh một lời nói, nhất thời để Lưu Bị loại người rơi vào trầm tư. Tân ẩn cử động, thật sự là khiến người ta không tìm được manh mối à, cái này làm cái gì đây? Tự mình mang binh tấn công núi dĩ nhiên chỉ đem phi hùng quân cùng một đám nữ nhân. 513 tuyệt địa phản kích thời gian, Lưu Bị tiêu hùng phong độ. 56. Tân ẩn cử động, thật sự là khiến người ta không tìm được manh mối à, cái này làm cái gì đây? Tự mình mang binh tấn công núi dĩ nhiên chỉ đem phi hùng quân cùng một đám nữ nhân. Lưu Bị loại người trầm tư một hồi, Từ Thứ cười lạnh nói, chủ công, hiện tại mấu chốt nhất sự tình cũng không phải đi kiếm rõ ràng Càn Đế dụ ý, mà là phản kích. Làm sao phản kích? Lưu Bị dò hỏi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Từ Thứ hung tợn nói, Càn Đế hung mãnh người đời đều biết, thế nhưng là vậy thì như thế nào, chúng ta đã không có đường lui, cùng với nhìn hắn ở trên chiến trường quét ngang, không bằng được ăn cả ngã về không, diệt hắn lại nói. Đúng. Pháp Chính chỉ vào địa đồ kinh hỉ nói, Hoàng Trung tướng quân hiện tại vị trí chỗ ở là Cổ Thiết Lĩnh, chúng ta đem trọng binh triệu tập đi qua, cùng địch nhân chém giết, lại triệu tập Bạch Nhĩ binh, liên nô binh thu thập đối phương, chỉ cần có thể đem Càn Đế cầm xuống hoặc là trọng thương, chiến thắng này rồi. Thế nhưng là có thể thành sao? Lưu Bị do dự nói thầm, Càn Đế bên người có phi hùng quân, hơn nữa bản thân của hắn thực lực còn hết sức kinh người, một khi địch quân phát hiện chúng ta động tĩnh, nhất định đại quy mô cứu viện, hắn muốn giết trở lại dễ như ăn cháo, chúng ta muốn giữ lại hắn, khó à? Yêu cầu hoa tươi, khó hơn nữa cũng phải thử xem, đây là cuối cùng một đường sinh cơ. Từ Thứ cay đắng chắp tay, nói, chủ công, không có đường lui, liều đi. coi như đem Liên Nỗ binh cùng Bạch Nhĩ binh nhất lên liều sạch, tranh thủ cái này một đường sinh cơ, chúng ta cũng là tận lực nha. Cái này, Lưu Bị sắc mặt khó coi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, tình huống đã tồi tệ đến mức độ này, Bạch Nhĩ binh thế nhưng là hắn thủ hạ mãnh tướng Trần Đáo một tay sáng lập, thành viên tổ chức vì là đan dương binh đáng sợ đội mạnh, vẫn là Lưu Bị cục cưng quý giá, trong ngày thường căn bản không nỡ lòng bỏ sử dụng. Còn có Liên Nỗ binh, cũng là một nhánh siêu cường binh chủng. Bọn họ là Gia Cát Lượng một tay chế tạo, sử dụng là Gia Cát Lượng phát minh Gia Cát Liên Nỗ. Loại này Liên Nỗ so với đại cản trong quân Liên Nỗ khéo léo một ít, thế nhưng phóng ra tốc độ cùng thượng biển tốc độ càng nhanh hơn, uy lực hơi yếu, nhưng có khác một phen uy hiếp. Cái này hai nhánh quân đội, Lưu Bị vẫn không nỡ lòng bỏ phái xuống. Bởi vì những này binh chủng tất cả đều là hán thủ quốc tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, từng cái đều là tiêu tốn giá cao chế tạo, từ trang bị đến huấn luyện, từ võ đạo đến nhân tài chọn, mỗi một bước cũng tiêu tốn rất nhiều tiền tài, quả thực chính là hắn yêu thích. Nếu như cái này hai nhánh quân đội cũng chết sạch, Lưu Bị thật sự là muốn khóc chết, coi như thủ quốc miễn cưỡng ở đại cản thế tiến công dưới bảo vệ địa bàn, vậy cũng hội bị trở thành tứ ngũ lưu tiểu đế nước, căn bản nắm không lộ ra đi theo người khác tranh phong. A, Lưu Bị cay đắng dặn dò, trận chiến này quyết định chúng ta sinh tử, nếu như không thể đem cản tặc tiêu diệt, như vậy mọi người chúng ta đều phải chết. Chú ý không được đau lòng bọn họ, từ thứ ngươi lập tức truyền lệnh Trần Đáo, mệnh lệnh hắn chỉ huy Bạch Nhĩ binh cùng Liên Nỗ binh, cấp tốc đi Hoàng Trung ở chỗ đó. Pháp Chính, ngươi lập tức điều động đại quân vây quét, đem bất kỳ ý đồ tới gần địch nhân toàn bộ đỡ. Bất luận thương vong bao nhiêu người, đều không cho đại cản quân đội tiến vào cổ thiết lĩnh nửa bước, chấm muốn ngự giá thân trình, cùng cái kia cản tặc quyết nhất từ chiến, vô luận như thế nào cũng phải giữ hắn lại. Thời khắc mấu chốt, Lưu Bị cũng thể hiện ra nhất đại kiêu hùng bá khí, quyết ý cùng Tần Ẩn liều mạng nhất chiến. Chương 514, so nhiều người, chấm còn không có sợ qua ai. Có thể Tần Ẩn cũng không nghĩ tới, hắn xuất hiện dĩ nhiên dẫn lên Lưu Bị liều mạng chi tâm, toàn bộ thuộc quốc đại quân bắt đầu điên cuồng điều động, toàn bộ vãng cổ thiết lĩnh đánh tới. Tất cả những thứ này tất cả, cấp tốc dẫn lên Gia Cát Lượng chú ý. Gia Cát Lượng là người thế nào? Hắn gian trá theo quỷ giống như, Lưu Bị cái mông nết lên hắn biết rõ cái tên này muốn làm gì, hắn nhất định là muốn đối phó Tần Ẩn chứ. Gia Cát Lượng nhìn ra tất cả những thứ này, dưới sự tức giận vội vã điều động đại quân bao vây địch quân, đồng thời phái người vội vã thông chi Tần Ẩn. Cổ thiết lĩnh bên trên, Tần Ẩn cấp tốc nhận được tin tức. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng mặt lộ vẻ xem thường, Lưu Bị muốn làm gì hắn tự nhiên là biết rõ ràng ràng, cái tên này chó cùng rất dậu chứ. Gia Cát Lượng ý tứ, tự nhiên là để Tần Ẩn cấp tốc bỏ chạy. 42 linh thuộc quốc 1,2 triệu đại quân, cũng không có thiếu cao thủ, theo Lưu Bị ra lệnh một tiếng toàn bộ giết tới, nếu như lúc này không đi, cổ thiết linh trên nhất định sẽ rơi vào khổ chiến, cái này không chỉ có ảnh hưởng đến Gia Cát Lượng kế hoạch, càng ảnh hưởng đến Tần Ẩn an nguy. Vì lẽ đó, mau mau bỏ chạy mới là vương đạo. Thế nhưng là Tần Ẩn cũng không đồng ý bỏ chạy, dựa vào cái gì nhỉ? Đậu phộng, Lưu Bị vừa đến đã rút lui. Không biết người còn tưởng rằng Tần Ẩn sợ hắn đây. Tiếp tục. Tần Ẩn nộ hống, phi hùng quân tiếp tục xung phong, Hỏa Phượng quân liên nô bắn một lượng, truyền lệnh Gia Cát Lượng toàn lực chỉ huy chiến đấu. Đại càn trăm vạn đại quân toàn bộ để lên, muốn làm thì phải làm lớn. Vâng. Đại càn các binh sĩ cùng nhau gầm nhẹ, hứa trừ lại càng là không ngừng điều binh lại đây. Tại đây cổ thiết lĩnh trên ngọc hoàng trùng quân đội triển khai điên cuồng chém giết. Giết giết giết. Bắt sống càn đế, giết nha, các anh em trùng. Chủ công có lệnh, bắt sống càn đế người phong hầu bài tướng, tiền thưởng 10 vạn. Địch nhân ở nơi này, nhanh nhanh nhanh. Phu cận trên dãy núi tiếng la giết kinh thiên động địa, không ngừng có đại quân điên cuồng hướng cổ thiết lĩnh tụ tập, mà đại càn các binh sĩ cũng không ngừng điều động, rất nhiều binh lính vọt tới trong núi cùng địch nhân triển khai chém giết. Trong đêm tối chiến đấu trở nên càng thêm điên cuồng. Hai nước binh lính điên cuồng tranh đoạt mỗi một chỗ đỉnh núi, điên cuồng nhắm phía cổ thiết lĩnh phụ cận bất luận một nơi nào. Nơi này phụ cận sơn mạch rất nhanh sẽ biến thành một cái cối xay thịt, không ngừng có binh lính cũng trong vũng máu, vĩnh viễn không đứng lên nổi. Hả? Tân Ẩn một bên chỉ huy chiến đấu, vừa quan sát địch tình, chợt phát hiện hoàng trung phía sau xuất hiện Lưu Bị thân ảnh, hắn còn mang theo Trần Đáo, Từ Thứ, Pháp Chính cùng hai chi đại quân. Những người này xuất hiện, nhất thời dẫn lên hắn chú ý cái này hai chi đại quân nhân số cũng không nhiều, một nhánh một vài người, gộp lại tổng cộng 2 vạn người. Bên trái một nhánh đại thể ăn mặc trường bào màu trắng cùng thanh sắt chiến giáp, tay cầm chiến đao trường mâu cùng thuật bài, xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện, đánh Bạch Nhĩ binh cờ sĩ. Phía bên phải một nhánh đúng là ăn mặc hắc sắt chiến giáp, từng cái cong lấy 3 con lọ tên, trong tay dĩ nhiên nắm lấy một thanh đem tinh xảo liên nỗ, bên hông còn mang theo chiến đao. Bạch Nhĩ binh, Gia Cát Liên Nỗ quân. Tân Ẩn kinh ngạc nói thầm. Nhìn thấy cái này hai chi binh chủng, Tân Ẩn trong mắt mới né qua vẻ hưng phấn, cái này hai chi binh chủng mới với xem mà, chưa giết là thứ độ gì? Tất cả đều là rất rươi, xem ra Lưu Bị cũng là thống hạ nhân tâm. Mới bỏ được phải đem ép đáy hòm binh chủng lôi ra mở ra làm nha. Ha ha ha. Tân Ẩn cười to, Lưu Bị tiểu nhi, ngươi đại bại ngày đang ở trước mắt, còn chưa nghĩ mau mau chạy trốn, lại vẫn dám chạy đến chấm trước mặt càng rỡ, ngươi cũng thật sự là điếc không sợ súng, muốn tự tìm đường chết à. 514 so nhiều người. Chấm còn không có sợ của ai. 66. Ha ha ha. Tân Ẩn cười to, Lưu Bị tiểu nhi, ngươi đại bại ngày đang ở trước mắt, còn chưa nghĩ mau mau chạy trốn, lại vẫn dám chạy đến chấm trước mặt càng rỡ, ngươi cũng thật sự là điếc không sợ súng, muốn tự tìm đường chết à. Càn tặc, ngươi cái này nói quát mà không biết ngượng đồ vật. Lưu Bị phẫn nộ giết đảo, hôm nay ai chết ai sống còn chưa chắc chắn đây, ngươi nhìn ta một chút thủ quốc đại quân. Giết! 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 Bốn phương tám hướng sơn mạch bên trong, đại lượng dơ cây đuốc thủ quốc binh lính không ngừng nổ hống, đối với cổ thiết lĩnh bốn phía đã hình thành vây quanh tư thế, lại phối hợp Bạch Nhĩ binh cùng Liên Nỗ binh, chẳng trách Lưu Bị đảm dám cản rỡ như thế. So nhiều người, chấm còn không có sợ qua ai. Tân Ẩn cười gằn nộ hống, "Trương Tú, Điền Vi, Quan Vũ, Hứa Trử, Thái Sử Tử, Trương Liêu, Từ Hoàng ở đâu rồi?" Tân Ẩn tiếng trực tiếp truyền khắp phụ cận sân mạch. Vừa chuẩn bị tham gia chiến đấu Thái Sử Tử loại người thấy thế, dồn dập nộ hống, "Có mặt tướng, chủ thượng chờ, chúng ta lập tức giết tới." "Ha ha ha, các anh em, chủ thượng triệu tập, giết." "Hồ Bệ Quân, theo lão tử đi qua." Hứa Trử Điền Vi loại người hưng phấn rít đảo, từng cái thanh âm ở các nơi vang lên, từng nhánh đặc thù binh chủng không ngừng hiện lên. Tân Ẩn ra lệnh một tiếng, tại chỗ liền triệu tập thất đại đặc thù binh chủng, mỗi gọi một người tên liền đại diện cho một nhánh đặc thù binh chủng sắp giết tới. Hơn nữa đại càn đế quốc đặc thù binh chủng, vô luận là chất lượng hay là số lượng cũng tuyệt đối không phải thủ quốc có thể so sánh. Một tiếng này tiếng giống giận, sợ đến Lưu Bị sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Coi thường người khác quá đáng, coi thường người khác quá đáng. Lưu Bị bất ức nộ hống, ngăn trở bọn họ, vô luận như thế nào cổ thiết linh phụ cận không cho bất kỳ một nhánh quân đội tiến vào, chấm chỉ cần nửa canh giờ là đủ. Bạch Nhĩ binh, Liên Nô binh, giết, giết. Bạch Nhĩ binh cùng Liên Nô binh điên cuồng hướng Tần Ẩn đánh tới, mà cổ thiết lĩnh phụ cận cũng bạo phát kinh thiên động địa tiếng la giết, thủ quốc binh lính không ngừng chặn đại càn cứu viện, mà đại càn quân đội thì lại cắt dao gọt dưa một trận cùng sát, chỉ vì cấp tốc gáp sát Tần Ẩn. Trong chiến tranh cùng tiêu điểm, tất cả Tần Ẩn trên thân. Mắt thấy Bạch Nhĩ binh cấp tốc giết tới, Tần Ẩn cười lạnh vung tay lên, phi hùng quân tụ họp lại tạo thành một cái to lớn phòng ngự trận địa, hỏa phượng quân thì bị vây quanh ở bên trong, bên ngông quần quận nên đón. Lần này Tần Ẩn muốn nghiền ép bọn họ, bắt sống Lưu Bị loại người, hắn không cần bất luận người nào cứu viện, bởi vì hắn mới là quyết định chiến tranh thắng bại tính quyết định nhân tố. Bốn không giết. Tân Ẩn hưng phấn rút kiếm nộ hống, đứng ở chiến trận phía trước nhất hắn, điên cuồng nhảy vào Bạch Nhĩ binh bên trong, yêu hoàng kiếm giống như ăn cháo chém lung tung, địch quân tiếng kêu rên liên hồi thương vòng nặng nề. Giết giết giết. Phi hùng quân hưng phấn đuổi tới, đại gia trong tay cự kiếm gào thét lên chém thẳng, sau một khắc liền đem đại lượng địch quân chặn ngang chặt đứt, cái gọi là thủ quốc tinh nhuệ đang bay hùng quân trong mắt chính là cặn bã, chỉ có lấy sát ngăn sát mới có thể làm cho địch nhân sợ hãi. Kinh thiên động địa chém giết, điên cuồng triển khai. Hai đại quân đoàn va chạm, không ngừng có người ngã xuống, trong lúc nhất thời Bạch Nhĩ binh thương vong nặng nề, phi hùng quân đấu đá lung tung, không thể cản phá. Lưu Bị thấy thế sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chợt phát hiện hắn thật giống làm gì sai. Yêu cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu, 555. Chương 515, coi thường chấm là muốn trả giá thật lớn. Tân Ẩn một cái vô ý cử chỉ dĩ nhiên xúc động hai đại đế quốc điên cuồng chém giết, đây là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi việc, toàn bộ chiến trường cũng cấp tốc thoát ly ra cắt lượng trường khống, trở nên điên cuồng hơn nữa dữ tợn. Hai đại đế quốc mấy cái trăm vạn đại quân, trong đêm tối không ngừng hướng cổ thiết lĩnh tụ tập, từng cái sơn mạch, từng cái trong núi rừng trải rộng binh mã, đại gia hỗn loạn chém giết nộ hống, không hề trương pháp chi bên trong biểu dương huyết tinh chi khí. Đại gia thời khắc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là liều mạng. Đại càn binh lính đang liều mạng chém giết, thủ quốc binh lính ở giữ tợn phản kháng, song phương không ngừng va chạm, càng ngày càng nhiều binh lính cũng trong vũng máu, chung quanh đây sơn lâm đã sớm bị máu tươi nhuộm dần, không khí cũng bị mùi máu tanh vây quanh. Giết! Phi hùng quân các tướng sĩ lần thứ hai nộ hống, đại gia chỉnh tề xông vào đám địch, trong tay trăm cân cự kiếm điên cuồng vung dậy, chém giết Bạch Nhĩ binh như giống như ăn cháo, những người cản đường chết. Dù cho Bạch Nhĩ binh nhiều người, cho dù là bọn họ đầy đủ tinh nhuệ, thế nhưng là ở đại càn đệ nhất thần quân phi hùng quân 19 trước mặt, bọn họ vẫn như cũ chỉ là một đám món ăn, một đám bị người chém lung tung giết lung tung cả bã. Không, Trần Đáo đau lòng rít đảo, cậu tặc, các ngươi muốn chết. Bạch Nhĩ binh, kết trận nên địch, tam tài trận pháp. Vâng, các binh sĩ cùng nhau gầm nhẹ, ba người bọn họ tổ một, cầm đao kiếm trong tay câu liêm phối hợp với nhau, lực chiến đấu nhất thời tăng gọn. Làm thủ quốc đệ nhất binh loại, Bạch Nhĩ binh các binh sĩ phổ biến đều có cảnh giới võ sư, mạnh nhất thậm chí có vũ vương cảnh giới. Phối hợp với nhau về sau đồng dạng quân đội căn bản không phải đối thủ, cho dù là đối mặt đại càn đặc thù binh chủng hộ vệ quân, thần thương doanh các binh chủng, bọn họ cũng có thể nên chiến đến cùng. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải phi hùng quân. Phi hùng quân tướng sĩ thực lực tuyệt đối không phải bình thường binh chủng có thể so với, cho dù là Bạch Nhĩ binh ở trước mặt bọn họ, đó cũng là một đám tiểu hài tử lực chiến đấu. Yếu nhất vũ tông hậu kỳ binh lính, phối hợp chiến đấu, một đám vũ thần cũng phải quỳ, nơi nào là bọn hắn có thể ngăn? Giết! Ha ha ha. Phi hùng quân binh lính điên cuồng xung phong chặt cây, đáng sợ chân khí gào thét dâng trào, cao to thân thể không ngừng va chạm bay đạp, trăm cân cự kiếm quét ngang qua, giết người như cắt cỏ đồng dạng đơn giản, giết Bạch Nhĩ binh người người biến sắc, giết Trần Đáo sắc mặt khó coi. Liên Nô quân, giết! Trần Đáo bất đắc dĩ rít gào. Vâng. Một vạn Liên Nô quân cấp tốc xông về phía trước giết, bọn họ thân hình mạnh mẽ vọt tới chiến trường phía bên phải, từng thanh Liên Nô trực tiếp nhắm vào phi hùng quân, sau đó điên cuồng bắn mạnh. Phốc phốc phốc. Từng thanh ra cắt Liên Nô điên cuồng chút xuống mưa tên, những này tên nọ khéo léo xảo quyệt, Liên Nô quân mỗi người đều là thần tiết thủ, bọn họ bưng Liên Nô trực tiếp nhắm vào phi hùng quân con mắt, thiết hầu các bộ vị, bước phi hùng quân tướng sĩ vung kiếm chống đối. Có Liên Nô quân phối hợp, Bạch Nhĩ binh nhất thời thu được một con đường sống, chí ít hiện tại phi hùng quân tất cả ứng phó Liên Nô, căn bản không kịp đổ sát bọn họ. Ha ha ha, giết, cho lão tử giết tới. Trần Đáo thấy thế đại hỉ, hắn rút đao nộ hống, chỉ huy binh mã không ngừng chém giết tới, ý đồ thừa dịp loạn đem phi hùng quân tiêu diệt. Phi hùng quân nhân số cũng không nhiều, 3000 người mà thôi, nếu như có thể đem phi hùng quân cho triệt để cầm xuống, như vậy Trần Đáo liền có thể uy hiếp được Tần Ẩn an nguy. Vì lẽ đó, Trần Đáo phảng phất nhìn thấy hy vọng đồng dạng mừng như điên. 515 coi thường chấm là muốn trả giá thật lớn. 16. Vì lẽ đó, Trần Đáo phảng phất nhìn thấy hy vọng đồng dạng mừng như điên. Lưu Bị từ thứ loại người toàn bộ vui mừng khôn xiết, bọn họ kích động trận to mắt, hận không được nhìn thấy phi hùng quân triệt để bị tiêu diệt, hận không được nhìn thấy Tần Ẩn thê thảm quỳ xuống đất xin tha. Đáng tiếc, bọn họ chỉ nhìn thấy Tần Ẩn khoe miệng một tia xem thường. So với Liên Nỗ, Gia Cát Liên Nỗ sát thực tinh diệu, phóng ra tốc độ nhanh, Thượng Huyền cũng nhanh, thế nhưng cũng chỉ đến như thế mà thôi. Đại Càn Liên Nỗ trải qua các thợ thủ công mấy lần cải tạo, đã sớm trở nên cực kỳ sắc bén, không chỉ có tầm bắn so với Gia Cát Liên Nỗ môn xa, lực sát thương lại càng là bưu hãn. Trần Đáo chỉ huy hai đại binh chủng vây công Phi Hùng Quân, đáng tiếc hắn quên Hỏa Phượng Quân, những người khác cũng quên Hỏa Phượng Quân, tất cả mọi người cho rằng một đám nữ nhân mà thôi, căn bản không ra gì, đáng tiếc bọn họ quên một đám nữ nhân trong tay có Liên Nỗ. Đại Càn Liên Nỗ uy lực cường hãn, trong vòng trăm thước xuyên thấu lực so với súng trường cũng không hề yếu, tuy nhiên Thượng Huyền chậm một chút, thế nhưng chộp vào một đám nữ binh trong tay cũng là có lực sát thương. Vì lẽ đó, Tân Ẩn khoe miệng mới lộ ra một tia trào phúng. Coi thường Hỏa Phượng Quân, đó chính là coi thường hắn tự nhiên là muốn trả giá thật lớn. Tân Ẩn cũng không nhiều phí lời, trực tiếp hạ lệnh, Hỏa Phượng Quân nhắm vào địch quân phía bên phải, thập luân bắn một lượt, giết. Vâng. Các nữ binh tiểu đích đích đáp ứng, đại gia đã trải qua một vòng chiến tranh, coi như là từng thấy máu từng giết người, trải qua vừa mới bắt đầu không thích ứng, các nàng đã chậm rãi quen thuộc chiến trường. Quen thuộc, các nàng tự nhiên không thể hoảng loạn như vậy. Hiện tại Tân Ẩn hạ lệnh, các nàng tự nhiên năng với cấp tốc chấp hành, các em gái cắn răng một cái dậm chân một cái, vọt thẳng Liên Nỗ quân kéo cò súng, phốc 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 tên nỏ từng trận bắn mạnh, sau một khắc liền bắn vào Liên Nỗ trong quân. Cẩn thận, tên nỏ. Tránh ra, mau tránh ra. Qua loa cỏ, địch tấn công. 283 Liên Nỗ quân sĩ binh vốn là đều tại toàn lực đối phó Phi Hùng quân, chợt phát hiện lít nha lít nhít mưa tên bắn mạnh mà đến, nhất thời sợ đến bọn họ liều mạng ngay tại chỗ lăn lộn tránh né. Đáng tiếc, Hỏa Phượng quân bắn ra tên nỏ là không có chính xác. Không né còn tốt, trốn một chút liền xong đời. Đại lượng binh lính đang tránh né trong quá trình kêu thảm bị phụt bay đi ra ngoài, nhất căn tên nỏ chí ít xuyên qua hai người mới có thể dừng lại, các binh sĩ khải giáp căn bản không ngăn được, chúng tên người kêu thảm thiết không ngừng, đại thể tại chỗ bị bắn giết. Thập luân bắn một lượng, 3 vạn căn tên nỏ. Lít nha lít nhít tên nỏ nổ bắn ra đi, không cần nhắm vào, cũng có thể cho địch nhân tạo thành cự đại thương vong, Liên Nỗ quân trong lúc nhất thời thương vong nặng nề, vùng lớn binh lính bị bắn chết, sợ đến Hỏa Phượng quân các nữ binh cũng kinh hồn bạt vía, sợ đến Lưu bị bọn người là mặt tái mét. Ha ha ha. Tân Ẩn xem thường cười to. Một đám nữ binh đều có thể cho các ngươi tạo thành lớn như vậy thương tổn, Lưu Huyền Đức, ngươi thật đúng là để chấm nhìn với cặp mắt khác xưa à. Đáng chết xuất sinh. Lưu bị tức giận đến cuồng loạn giết gạo, giáng trả, lập tức giáng trả, với bọn hắn liều. Giết. Bạch Nhĩ binh cùng Liên Nỗ binh những người may mắn sống sót phẫn nộ giết gạo, trong lòng bọn họ bi tráng cực kỳ, biết mình đã thua, vì lẽ đó liều mạng cũng phải giết chết Tân Ẩn. Chương 516, được làm vua thua làm đặc, Lưu bị muốn chạy trốn. Theo Tân Ẩn ra tay, chiến tranh tình huống cấp tốc phát sinh thay đổi. Hỏa Phượng quân nhất kích cho Liên Nỗ quân tạo thành trọng thương, các nàng liền trốn ở Phi Hùng quân hậu phương không ngừng bắn tên trộm. Bạch Nhĩ binh cùng Liên Nỗ quân kéo dài tổn thương. Bất luận Trần Đáo làm sao nổ hống chỉ huy, hai đại đặc thủ binh chủng vẫn là chết thương nặng nề, căn bản vô pháp ngăn cản Phi Hùng quân đáng sợ xung phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình binh mã bị đổ. Chủ công, Từ Thứ đầy mặt cay đắng nói, rút lui đi, trận chiến này đã thua, chúng ta bây giờ nghĩ làm phương pháp mau mau bỏ chạy, trở lại đế đô dọn dẹp một chút trốn vào trong núi tránh né, có thể còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Cái gì? Lưu bị giận dữ. Hắn buồn bực căm tức Từ Thứ, hận không được rút kiếm chém hắn. Hoàng Trung cũng là một mặt khiếp sợ, thân là quân sư Từ Thứ dĩ nhiên nói ra những lời này đến. Đây không phải hỏa loạn quân tâm sao? Đại chiến vừa mới bắt đầu, trốn cái gì? Từ Thứ, câm miệng. Lưu bị nổ hống. Không. Từ Thứ quật cường lắc đầu, hắn chỉ vào xa xa sơn lâm nói, chủ công ngươi xem, hiện tại chiến trường hoàn thành hiện ra nghiêng về một phía cục diện, chúng ta đã bại, dãy núi này không thủ được, khó nói ngươi còn không có phát hiện sao? Cái này. Lưu bị cả kinh. Hoàng Trung mấy người cũng tỉ mỉ quan sát chiến trường, đồng nhiên một trận hái hùng kết vía, bởi vì chiến trường đúng như Từ Thứ từng nói, đã hiện ra nghiêng về một phía trạng thái, đồng thời thương vong 10 phần nặng nề. Vừa nãy mọi người chú ý lực đều bị Phi Hùng quân hấp dẫn, căn bản không thể đi nhìn nhiều những chiến trường khác, trên thực tế Gia Cát Lượng đã thừa dịp loạn chỉ huy chiến đấu, trăm vạn đại cản quân đội điên cuồng tấn công núi, từng mảng sơn lâm bị bọn họ công chiếm, những người cản đường toàn bộ bị chặt liễm xiểm, thương vong nặng nề cực kỳ. Vốn là 30 vạn đại cản binh lính, đã đầy đủ đè lên thuộc quốc của loạn, hiện tại trăm vạn đại quân tấn công núi, cái kia lại càng là khí thế như hồng. Một đường thế như trẻ tre, giết thủ quốc binh lính đều cha gọi mẹ. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ phản kháng đều là cặn bã, không ngăn được. Từ Thứ bi thống thở dài, đại càn binh mã quá mức đáng sợ, bọn họ xung phong, chúng ta người căn bản là không ngăn được, hiện tại ít nhất đã tổn thất 2 thành binh mã. Còn có Bạch Nhĩ binh cùng Liên Nỗ binh, cái kia lại càng là tổn thất nặng nề, hiện tại không rút lui liền rốt cuộc rút lui không đi nha. Từ Thứ một lời nói, để Lưu bị tay chân rét lạnh. Nguyên lai hắn thật không là muốn hỏa loạn quân tâm, mà là trình bày sự thực, hiện tại cục thế chính là chật vật như vậy, thủ quốc đã bại. Các binh sĩ bị giết kinh hồn bạt vía, đã sớm vô ý ham chiến, không muốn là Lưu bị còn đang kiên trì chống lại, đại gia đã sớm trốn vào trong núi sâu. Bại. Đêm đó là thủ quốc các ngộng, vô số người cũng trong vũng máu, này từng mảng sơn lâm khắp nơi đều là thi thể, lại chống lại xuống tất cả mọi người phải chết. Chủ công. Hoàng Trung đầy mặt khổ sở nói, chiến cục bất lợi, là nên cân nhắc rút đi, nếu như không nữa bỏ chạy, không chỉ có các binh sĩ muốn chết tuyệt ở đây, ngài an nguy cũng phải chịu ảnh hưởng. Chỉ cần chủ công hạ lệnh rút đi, chúng ta ra tốc trở lại đế đô bên trong thu dọn đồ đạc bỏ chạy, dù cho ném mất địa bàn cũng có thể lưu lại mạng nhỏ à. Vậy, hy vọng ngay tại. Pháp Chính nghiêm túc nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần chúng ta trở lại đế đô đem tinh nhuệ binh mã mang đi, sẽ đem đế đô văn võ trọng thần cùng với tài phú toàn bộ mang đi, có thể một ngày nào đó liền có thể phục quốc. pháp chính cùng hoàng trung, càng làm cho Lưu Bị sắc mặt đạm đạm. Sự tình đúng như này gây go sao? 516 được làm vua thua làm giặc, Lưu Bị muốn chạy trốn. 26. Sự tình đúng như này gây go sao? Hắn lại muốn trốn. Hơn nữa còn là thu dọn đồ đạc chạy ra thủ quốc. Điều này đại biểu cái gì? Cái này nhưng là đại diện cho hắn sắp trở thành một vong quốc chi quân, đến thời điểm hắn từ một cái cao cao tại thượng quân vương, biến thành một cái khắp nơi chạy trốn, chỉ có thể trốn ở núi Mương Danh bên trong xương vương xương bá dế núi. Loại này chênh lệch, để Lưu Bị làm sao nhận được? Hắn phát điên muốn thổ huyết, hô hấp gia tốc, đầy mặt đỏ lên, một bộ nghiến răng nghiến lợi răng rớp, xem như hận thấu Tần Ẩn, bởi vì hắn vô pháp tưởng tượng chính mình thắng kịch, mà hết thể này đều là Tần Ẩn tạo thành. Xuất sinh, chân muốn giết hắn. Lưu Bị phát điên giết đảo, hắn rút ra song cổ kiếm đã nghĩ lao xuống đi cùng Tần Ẩn liều mạng. Từ Trương Phi quan Vũ làm phản, đến ra Cắt Lượng phản bội, lại tới hiện tại cùng đường mặt lộ, Lưu Bị lần lượt bị Tần Ẩn đả kích, hắn đời này to lớn nhất cửu nhân chính là Tần Ẩn, to lớn nhất ác mộng cũng là Tần Ẩn, hắn đã phát rồ đồng dạng muốn theo Tần Ẩn quyết nhất tử chiến. Chủ công, không được. Bình tĩnh đi chủ công, được làm vua thua làm giặc thôi, cần gì phải kích động. Lưu được núi xanh không lo không có củi lửa ta. Hoàng Trung Tử Thứ Pháp chính ba người cuống quýt ngăn cản, bọn họ liều mạng kéo Lưu Bị, không cho hắn đi tìm Tần Ẩn liều mạng, bởi vì liền Lưu Bị chút thực lực này, một khi lao xuống đi chính là một cái chết ta. Hắn tuyệt đối trùng không tới Tần Ẩn bên người, liền sẽ bị phi hùng quân chém liều xiềng, đến thời điểm liền không phải làm vong quốc chi quân xuống sân, đến thời điểm nhưng khi vong quốc chi quỷ a. Chủ công, đi thôi. Từ Thứ thống khổ rít đạo, chúng ta rút đi còn có một đường sinh cơ, hà tất lại liều mạng, thần đồng ý lưu lại đoàn hậu, vì chúa công tranh thủ đầy đủ thời gian, chủ công đi thôi. Đi thôi chủ công. Hoàng Trung Pháp chính cũng liền liền cầu xin, làm thần tử, bọn họ thật sự là không hy vọng Lưu bị chết ở chỗ này, ít nhất còn sống rời đi còn có một đường sinh cơ, cho dù là cậu thả sống tiếp cũng là sinh hoạt nhà, vì lẽ đó bọn họ lại ép lôi kéo muốn dẫn Lưu bị bỏ chạy. Lưu bị cũng tỉnh táo lại. Yêu Tiền Triệu, hắn đầy mặt bất tức cùng thống khổ, nhưng lại không thể không tiếp thu mình đã tan tác sự thực này, hắn cũng không nghĩ chết ở chỗ này, vì lẽ đó ấm ở trong lúc đó liền theo nhất lên rút đi. Càn tắc xuất sinh, ngươi cho chấm chờ, ta Lưu bị tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, cả một đời chấm cũng phải báo thù. Lưu bị trước khi đi phẫn nộ giết đạo, thanh âm xa xa mà chuyển tới Tần Ẩn trong hai. Hừ, Tần Ẩn tức giận hừ lạnh, tướng bên thua lại vẫn dám kiêu ngạo như thế. Nếu như Lưu bị ảo não đào tẩu, Tần Ẩn có thể liền không thèm để ý hắn, thậm chí sẽ không liếc hắn một cái. Thế nhưng là hắn trước khi đi cần phải nói vài lời lời hung ác, vậy hắn liền đi không. Hôm nay chấm liền lấy cái mạng nhỏ ngươi, chấm ngược lại muốn xem ai có thể cứu được ngươi. Tần Ẩn quát chói hai rút kiếm ra khỏi vỏ, sau một khắc điên cuồng thoát ra, dường như một mảnh tàn ảnh giống như bay lượn, đến thẳng Lưu bị chỗ. Chương 517, thập đại ám vệ, lần thứ hai tiến hóa. Lấy Tần Ẩn thực lực bây giờ, ở vạn quân bên trong chém giết bất luận một hai cũng sẽ không thái quá khó khăn, nếu như là những người khác có thể hắn liền chẳng muốn ra tay, thế nhưng là Lưu Bị, hắn nhưng nhất định phải chém giết. Lưu Bị người này là tiêu hùng, hắn âm hiểm xảo trá, trời sinh có đại khí vận, không phải là đồng dạng quân chủ có thể so với, nhìn hắn thủ hạ tụ tập nhiều như vậy văn thần võ tướng liền biết, vì lẽ đó hắn cùng với Tào Tháo một dạng cũng có uy hiếp người, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Nếu để cho hắn bỏ chạy, như vậy đại càn đế quốc đem hậu họa khôn lường, Tần Ẩn cũng không muốn chỉnh ngày cảnh giác Lưu Bị ám hại cùng đánh lén, đây là một cái rất khó chịu sự tình, vì lẽ đó hắn ra tay. Bạch Tần Ẩn nhanh chóng xẹt qua chiến trường, phản phất một cơn gió giống như thổi qua, sở hữu thuộc quốc binh lính còn không có phản ứng lại liền kêu thảm ngã xuống đất, từng cái toàn bộ bị cắt đứt cái cổ. Hắn kiếm rất nhanh, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Chủ công, cẩn thận. Trần Đáo kinh ngạc thốt lên. Giờ khắc này Trần Đáo là khoảng cách Tần Ẩn gần nhất, hắn không kịp nghĩ nhiều cái gì, vừa kéo đao liền hướng Tần Ẩn ngăn cản đi qua. Cút. Tần Ẩn cũng không nhìn hắn cái nào, bá đạo tiện tay vừa bổ, một kiếm bổ ra vạn thiên kiếm 310 khí, đáng sợ kiếm khí sau một khắc liền đem Trần Đáo bao phủ. Không. Trần Đáo sợ hãi rít gào, hắn cũng là một đời mạnh tướng, thế nhưng là nơi nào gặp được bực này công kích đáng sợ, hắn vô ý thức múa đao phản kháng, vang một tiếng hắn ở chiến đao trực tiếp vỡ vụn, sau một khắc cả người hắn cũng bị đao khí đánh bay ra ngoài. Tần Ẩn không muốn giết hắn. Trần Đáo là một đời mạnh tướng, luyện binh đại sư, ở thuộc quốc cũng được cho là một cái nhân vật, đem hắn thu phục cũng là tốt, vì lẽ đó Tần Ẩn cố ý lưu thủ. Thế nhưng hắn vì là cho Trần Đáo một bài học, hay là cho hắn một cái vết thương chí mệnh, Trần Đáo thê thảm bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất liều mạng thổ huyết. Phốc phốc phốc. Hắn một bên miệng phun máu tươi, trên thân còn bị liên tục co giật, nhìn kỹ trên người hắn kinh người y phục tê liệt, xuất hiện trên trăm đạo vết thương, phản phất là bị từng thanh đao chém quá giống như, toàn thân không có một khối thịt ngon. Khí! Tướng quân! Phu cận thủ quốc binh lính sợ đến kinh ngạc thốt lên, đại gia lo lắng nhằm phía Trần Đáo, làm phát hiện Trần Đáo chỉ là trọng thương, tất cả mọi người cũng tung nhất, bê di ác, khẩu khí, nhưng khi nhìn hướng về Tần Ẩn ánh mắt nhưng thật giống như nhìn thấy quỷ. Tha cho ngươi một mạng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tần Ẩn lạnh lùng mở miệng. Nói xong, hắn lần thứ hai hướng Lưu Bị đi đến. Ngăn trở hắn, nhanh, ngăn trở hắn. Đáng chết, càn tặc ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến chấm sao? Chém chết hắn. Lưu Bị cuồng loạn giết đảo, hắn vốn là muốn chạy trốn, nhưng khi nhìn đến Tần Ẩn một thân một mình lao tới đồng thời một chiêu trọng thương Trần Đáo, hắn ngược lại là phẫn nộ không còn chạy trốn, mà là mệnh lệnh sở hữu binh lính vây giết đi qua. Tần Ẩn lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Hắn chỉ có một người, hắn cũng sẽ mệt mỏi, hắn cũng sẽ mệt, hắn chẳng lẽ còn có thể như thần linh đồng dạng một chiêu diệt bằng nhân? Lưu Bị bên người có đại lượng quân đội, hắn ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít binh lính xông tới giết, đây là một cái tuyệt hảo thời cơ, chỉ cần đem hắn triệt để vây chết ở chỗ này, như vậy chiến cục liền có thể thay đổi. Vì lẽ đó, Lưu Bị hưng phấn. 517 thập đại ám vệ, lần thứ 2 tiến hóa. 36. Vì lẽ đó, Lưu Bị hưng phấn. Giết nha. Lưu Bị giết đảo, Hoàng Trung ngươi cũng đi, cho chấm giết cái này tặc tử, trận chiến này cục thế nhất định xoay chuyển, nhanh.
Vâng.
Hoàng Trung bất đắc dĩ ôm quyền đáp ứng, hắn trực tiếp vẫy tay, mang theo đại lượng binh lính liền hướng Tần Ẩn vây giết đi qua.
Chủ thượng cẩn thận.
Bệ hạ, cẩn thận a. Hỏa Phượng quân các em gái kinh ngạc thốt lên không ngừng. Mắt thấy địch nhân giống như là thủy triều tuôn ra giết tới, các em gái chỉ lo Tần Ẩn sẽ bị chém giết, vì lẽ đó hận không được lập tức xông tới cứu viện, thế nhưng là sau một khắc đại gia nhưng dọa phát sợ, bởi vì Tần Ẩn bên người xuất hiện lần nữa 10 cái quỷ ảnh đồng dạng ám vệ. Thập đại ám vệ đột nhiên xuất hiện. Từ khi Tần Ẩn tấn cấp tiên tiên chi cảnh về sau, chúng nó còn chưa bao giờ triệu hoán đi ra quá, lần này triệu hoán đi ra, liền Tần Ẩn cũng giật mình. Chúng nó dĩ nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc này chúng nó càng giống là một cái bóng, ở ánh trăng chiếu rọi dưới, chúng nó thân ảnh như quỷ mị ác ma giống như vậy, thấy không rõ lắm mặt, chỉ có thể nhìn thấy từng đôi huyết hồng, không mang theo một tia cảm tình cùng tràn ngập băng lãnh con người. Chúng nó trong tay, một người một cái tương tự với yêu hoàng kiếm tạo hình kiếm, thế nhưng là kiếm này nhưng tinh hồng một mảnh, thân kiếm còn không ngừng tản ra kinh người huyết vụ, làm cho người ta một loại mười phần yêu dị đáng sợ cảm giác, thật thật là khiến người ta kính nể. Ha ha ha, giết. Tân Ẩn lòng tràn đầy vui sướng cười to, hắn trực tiếp nhấc chân hướng Lưu Bị đi đến, thập đại ám vệ nhưng hung hãn giết vào địch quần, chúng nó trường kiếm trong tay điên cuồng xuất kiếm. Phía trước những người cản đường đều bị điên cuồng đánh bay chém bay, cái kia giết vào như cắt cỏ đồng dạng chẳng cảnh, rung động thật sâu mỗi người. Rời ạ, nguyên lai Tần Ẩn không phải là độc thân tác chiến nha. Nguyên lai xem hắn như thế điều còn có 10 cái, hơn nữa cái này thập đại ám vệ không có thần trí, ra tay tàn nhẫn cực kỳ, một kiếm quét ra là có thể đem mười mấy người lính quét thành hai đoạn, giết bay công người sợ hãi rít gào, thực lực thế này, khiến người ta trợn mắt ngất mồm.
Cốc cốc cốc.
Tần Ẩn tốc độ vững như bàn thạch, từng bước một hướng đi Lưu Bị, cho dù là thiên quân vạn mã tấn công ngăn cản, cũng căn bản không cần hắn ra tay một lần, bởi vì bất luận người nào tới gần Tần Ẩn bách mét bên trong phạm vi, đều biết bị thập đại ám vệ giống như ăn cháo giết chết. Chúng nó không biết mệt mỏi, chúng nó điên cuồng sát lục. Chúng nó mới là chuyên nghiệp nhất cỗ máy giết người, cho dù là phi hùng quân ở chúng nó trước mặt, cũng phải ảm đạm phai mờ. Từng bước một đi tới, Tần Ẩn bên người toàn bộ đều thi thể, từng cái thuộc quốc binh lính bị giết thây chất đầy đồng, liền toàn thây đều chưa từng lưu lại, chân tay cụt cùng các loại nội tạng hỗn hợp ở nhất lên, tràn diện máu tanh đáng sợ. Hoàng Trung sắc mặt biến, Lưu Bị cũng dọa sợ nổi da gà. Mắt thấy Tần Ẩn đang tại đánh tới, bọn họ vốn có thể cảm giác được một tia nguy hiểm, bọn họ lúc này giống như bị sói đói nhìn chằm chằm giống như.
Ngăn trở hắn.
Lưu Bị sợ hãi rút lui, hắn xoay người đã nghi thoát đi.
Hừ.
Tần Ẩn một cái bước xa tấn công, nhanh như tia chớp đồng dạng nhắm phía Lưu Bị, dù cho Hoàng Trung hung hãn ngăn tại phía trước, hắn cũng không chút do dự xông tới giết.
Càn đế đã tội, đừng thương chủ ta.
Hoàng Trung giống giận một đao bổ tới, còn muốn ngăn trở Tần Ẩn. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 518, kiếm chém Lưu Bị, không ai có thể ngăn cản. Hoàng Trung ngăn cản ở Tần Ẩn trong dự liệu, quen thuộc lịch sử hắn đối với cái này cái lao tướng là mười phần yêu thích, bởi vì hắn trung can nghĩa đảm không có dạ tâm, võ nghệ xuất chúng rồi lại có can đảm tịch mịch, một đời chinh chiến vô số chưa bao giờ khiếp đảm, bực này võ tướng là nhất làm cho người thưởng thức. Đáng tiếc, hiện tại Tần Ẩn cùng Hoàng Trung là địch nhân. Vì lẽ đó, Tần Ẩn tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào ngăn trở mình tốc độ, cho dù là Hoàng Trung cũng không thể. Làm Hoàng Trung một đao bổ tới thời điểm, Tần Ẩn lắc người một cái bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên trái, sau một khắc nhất cước đạp ra ngoài. Âm một tiếng vang thật lớn, Hoàng Trung tại chỗ kêu thảm bị đạp bay hơn 10 mét, đánh bay hơn 10 cái binh lính, liên tục lăn lộn thổ huyết không ngừng, cuối cùng mới dừng lại.
"Chủ công, đi mau."
Hoàng Trung miệng đầy máu tươi kêu thảm thiết. Hắn đã trọng thương, bò cũng không đứng dậy được, muốn cứu vãn Lưu Bị càng là không thể nào, vì lẽ đó hắn chỉ có thể gọi là hoán, đáng tiếc kêu gào cũng không. Lúc này Tần Ẩn thả người nhảy một cái đã xuất hiện ở Lưu Bị cách đó không xa.
"Đi sao?"
Tần Ẩn lạnh lùng quát hỏi, hắn vung tay lên, thập đại ám vệ trong nháy mắt xuất hiện ở phụ cận, trực tiếp đem hắn cùng Lưu Bị, pháp chính, từ thứ loại người vây quanh ở nhất lên, chống cự lại phụ cận tới gần địch nhân. Nơi này chính là một mảnh chỗ chết. Bất luận người nào cũng không được đến gần, bởi vì Tần Ẩn cần xử lý Lưu Bị, chỉ cần đem Lưu Bị cho xử lý, như vậy trận chiến này coi như là chính thức kết thúc. Loại này đỡ tốn thời gian công sức sự tình, Tần Ẩn thích nhất. Hiện tại Lưu Bị đã bị vây quanh, Tần Ẩn đầy mặt mỉm cười, bởi vì chiến cục đã định, trên đời này không có người nào có thể cứu đi hắn. Mà Lưu Bị, Từ Thứ, pháp chính ba người lại là cay đắng và phần, bởi vì bọn họ cũng biết mình chạy không thoát.
Lưu Huyền Đức, ngươi bây giờ là muốn chết đây, hay là muốn chết đây?
Tần Ẩn cười ha ha trêu ghẹo.
Cầu tặc.
Lưu Bị thầm mắng một tiếng. Hắn đầy mặt tức tức đỏ lên, cho dù là hai tay cũng là tạo thành hình quả đấm, cả người run rẩy không ngừng, một bộ chó cùng rất dậu răng rớp, hận không được lập tức rút kiếm cùng Tần Ẩn liều mạng. Thế nhưng cuối cùng, hắn hoảng sợ cùng lý trí chiến thắng kích động. Hắn biết mình xuất kiếm liền phải chết, hơn nữa chết rất thảm rất thảm, vì lẽ đó hắn không dám ra kiếm, sợ hai bên dưới hắn dĩ nhiên đùng một tiếng quỳ trên mặt đất.
Hả?
Đại gia cả kinh, đậu phộng, Lưu Bị thật đúng là co được giãn được à, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trên mặt hắn dĩ nhiên quỳ xuống.
Chủ công,
Từ Thứ, pháp chính loại người kinh ngạc thốt lên. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, đã từng ngạo cốt bất khuất, lập chí cứu vãn thiên hạ Lưu Bị dĩ nhiên quỳ xuống, đây con mẹ nó tính toán xảy ra chuyện gì à?
Quân tử sĩ có thể giết, không thể nhục.
Cho dù là đao kiếm gia thần, cũng tuyệt không quỳ xuống đất xin tha, đây là làm người phòng tuyến cuối cùng nha, vô luận là võ tướng Lưu Thần đều giống nhau, không ai nhìn ra lên một cái quỳ xuống đất xin tha người, thời khắc này từ thứ loại người quả thực là ngày cầu đồng dạng phiền muộn. Lưu Bị cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn tiếp tục sống. Hắn ném mất xong cổ kiếm, đầy mặt khổ sở nói, "Càn đế, hết thảy đều là hiểu lầm, trước chiến tranh chỉ là tại hạ vì là tự vệ mà thôi, hiện tại được làm vua thua làm giặc, ta Lưu Huyền Đức đồng ý thần phục, còn Càn đế tiếp nhận. Chỉ cần Càn đế đồng ý bảo lưu ta Lưu Huyền Đức thuộc vương vị trí, cùng Đông Ngô Tôn quyền một dạng đãi ngộ, như vậy tại hạ tuyệt đối cả nước đầu hàng, thế thế đại đại vì là đại càn thủ hộ nơi đây, tuyệt không phản bội. Tiểu nhân thuộc hạ binh mã, văn thần võ tướng, vô tận con dân, toàn bộ đồng ý thuộc về đại càn." Lưu Bị đầy mặt ước ao nói xong lời nói này, hoàng trung từ thứ loại người mỗi người không nói gì, rời ạ, xin tha cũng không cần nói như vậy mất mặt xấu hổ chứ. 518 kiếm chém Lưu Bị, không ai có thể ngăn cản. 46. Lưu Bị đầy mặt ước ao nói xong lời nói này, hoàng trung từ thứ loại người mỗi người không nói gì, rời ạ, xin tha cũng không cần nói như vậy mất mặt xấu hổ chứ. Vào đúng lúc này, Lưu Bị bộ mặt thật sự xem như triệt để bại lộ. Đáng tiếc hắn IQ vẫn là hết sức cảm động. Mọi người đều đã nhìn ra Tần Ẩn không giết hắn thể không bỏ qua, thà rằng như vậy cũng đúng, còn không bằng quang minh chính đại chết đi, còn có thể mò được một cái đúng mực tốt danh tiếng. Như bây giờ cử động, thật sự là khiến người ta khinh thường. A bốn phía tiếng la giết dừng lại. Sở hữu binh lính thấy cảnh này, dồn dập lộ ra đủ loại biểu hiện, đại can binh lính tự nhiên là chuyện đương nhiên xem thường, mà thuộc quốc binh lính nhưng cùng nhau xấu hổ xấu hổ. Bọn họ làm sao theo như thế một cái quân vương? Nếu như Lưu Bị không sợ sinh tử, cho dù là ngã vào Tần Ẩn dưới kiếm, đại gia cũng sẽ vĩnh viễn nhớ tới hắn, thậm chí có chút có huyết tính người cũng sẽ với hắn nhất lên đền nợ nước. Thế nhưng là hiện nay này tấm chẳng cảnh, Lưu Bị chỉ còn dư lại bị người khinh bỉ. Yêu cầu hoa tươi, thần phục. Tần Ẩn cười nhạo, Lưu Huyền Đức, a Lưu Huyền Đức, ngươi thật sự là với khôi hài. Tần Ẩn cười ha ha nói, Tôn Quyền hành động gì, ngươi là hành động gì? Tôn Quyền chủ động đầu nhập từ bỏ chống lại, ngươi sao? Không có đường lui mới theo chấm nói muốn đầu hàng. Ngươi cho rằng chấm là kẻ ngu hay sao? Không không không. Lưu Bị sợ hãi lắc đầu, Càn đế lời ấy sai rồi. Ta mặc dù so với Tôn Quyền đầu hàng muộn như vậy một ít, thế nhưng ta cùng với Tôn Quyền tác dụng là một dạng nha. Ta có thể cấp tốc giúp ngài ổn định cục diện, chỉ cần ngài lưu ta một mạng, toàn bộ thuộc quốc liền có thể cấp tốc về đại càn sở hữu, tuyệt đối sẽ không có người dám cả gan phản kháng. Không, ngươi cảm thấy ngươi chết rồi còn sẽ có người phản kháng? Tân Ẩn cười nhạo do hỏi. Lưu Bị một mặt tuyệt vọng nhìn quét bốn phía, nhất thời trở nên trầm mặc. Hiện tại hắn chính là chúng bạn xa lánh, hắn chết người nào sẽ giúp hắn báo thù? Không, bất cứ người nào cũng sẽ không giúp hắn báo thù, bởi vì Tần Ẩn không cho phép xuất hiện phản kháng giả. Một khi Lưu Bị thất tử, như vậy toàn bộ thuộc quốc đều muốn rơi vào hắn trường khống. Hắn muốn giết ai thì giết, ai dám phản kháng? Ta có thể làm võ tướng, ta có thể mang binh giết địch sông pha chiến đấu. Lưu Bị lo lắng cầu xin, ta có thể quản lý quốc gia, ta có quản lý thiên hạ kinh nghiệm, ta có thể làm một cái tiểu quan, làm cái gì đều được, Càn đế tha mạng à? Lưu Bị gấp nói năng lộn xộn, liều mạng cầu xin, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Ẩn đã nâng lên yêu hoàng kiếm, hắn không muốn chết, ta đáng tiếc, Tần Ẩn lại sẽ không lưu hắn lại mệnh. Chết! Tần Ẩn một tiếng quát chói tai, trong tay yêu hoàng kiếm hung hãn ra tay. Không, quốc gia! Lưu Bị sợ hãi chụp vào song cổ kiếm, muốn tiến hành cuối cùng liều mạng, thế nhưng là sau một khắc Tần Ẩn kiếm cũng đã đâm vào cổ hắn. Xì xì. Một tiếng vang trầm thấp, máu tươi tung tóe, Lưu Bị vẻ mặt nhất thời thống khổ và phần, hắn cứ như vậy ngã xuống đất co giận, chết không muốn không muốn. Chương 519, kích phát huyết bồ đề, chiến trường kinh biến. Lưu Bị cái chết ở tất cả mọi người bất ngờ, lại phản phất là hợp tình hợp lý, nói chung hắn đã chết đi, toàn bộ hỗn loạn chiến trường lập tức trở nên tĩnh mịch một mảnh. Đại càn binh lính đang đợi mệnh lệnh. Chỉ cần Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, như vậy bọn họ sẽ vung lên trong tay đồ đao, đem địch nhân triệt để chém giết ở đây. Mà thuộc quốc các binh sĩ thì tại sợ hai đối diện, hiện tại bọn hắn là quần long vô thủ, không biết nên làm thế nào mới tốt, bọn họ thậm chí chỉ lo động tĩnh lớn một chút hội chọc giận Tần Ẩn, dẫn tới hắn hạ lệnh đổ sát, vì lẽ đó đại gia liền hô hấp cũng liều mạng đình chỉ. Lưu Bị đã chết. Tần Ẩn lớn tiếng mở miệng. Hắn nói xong câu đó, trầm mặc hồi lâu, con mắt cứ như vậy nhìn quét toàn trường, sợ đến thuộc quốc các binh sĩ cùng nhau lùi về sau, căn bản không dám tới gần. Tất cả mọi người bốn, năm thất, bỏ vũ khí xuống, mười tức bên trong còn chưa quỳ xuống đất người đầu hàng, giết không tha. Tần Ẩn mở miệng lần nữa. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đúng đúng đúng, đầu hàng, còn Càn đế thu nhận. Bệ hạ tha mạng, chúng ta đầu hàng. Thuộc quốc các binh sĩ cùng nhau đại hỉ, đại gia cuối cùng là thả xuống một trái tim đến, tất cả mọi người liều mạng bỏ lại vũ khí trong tay, đinh đinh đang đang âm thanh không dứt bên hai. Lưu Bị đã chết. Coi như hắn còn chưa có chết, đại gia cũng không tâm tình cùng can đảm đi phản kháng, đại gia lo lắng duy nhất là Tần Ẩn hội đồ sát tất cả mọi người, hiện tại hắn chịu tiếp nhận hàng binh, đại gia cao hứng còn không kịp đây, người nào mẹ hắn còn sẽ đi phản kháng. Chỉ chốc lát, đầy khắp núi đổi quỳ một chỗ người. Trận chiến này thuộc quốc tổn thất nặng nề, đại lượng binh lính cũng trong vũng máu cũng lại không thể đứng lên quá, mà may mắn còn sống sót binh lính nhiều nhất chỉ còn dư lại một nửa người, trận chiến này thương vong quá nhiều, may mắn còn sống sót mọi người đều là lòng vẫn còn sợ hãi, đại gia không cầu thắng lợi, chỉ cầu sống tiếp. Ha ha ha, tiếp thu tù binh. Nhanh, đem bọn họ cầm xuống, binh khí đoạt lại, binh lính trói lại. Hứa Trừ Điện Vi loại người cười lớn không ngớt, bọn họ kích động mang binh tiếp thu tù binh. Tất cả những thứ này bọn họ làm xe nhẹ chạy đường quen, bởi vì bọn họ tiếp thu quá nhiều tù binh, đã sớm có kinh nghiệm, vì lẽ đó đầy khắp núi đồi hàng quân một cái cũng đừng nghĩ chạy, đều bị bọn họ cầm xuống tạm giam, mà Hoàng Trung, Trần Đáo, Từ Thứ, Pháp Chính bốn người cũng bị cấp tốc khống chế. Chủ thượng, xử trí như thế nào bốn người này? Điển Vi do hỏi. Trước cầm xuống, qua đi xử trí. Tân ẩn dặn dò.
Vâng.
Điện Vi ôm quyền đáp ứng, trực tiếp đem đầy mặt cho mọi Hoàng Trung loại người mang đi. Hiện nay Hoàng Trung bốn người lòng tràn đầy phức tạp, quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như vừa nãy Lưu Bị không có quỳ xuống đất xin tha, như vậy bọn họ những này trung thành văn thần võ tướng có thể còn phải đi theo hắn đền nợ nước. Thế nhưng là Lưu Bị vừa nãy cử động để mọi người thất vọng, bọn họ hiện tại cũng không biết rằng nên làm như thế nào mới tốt. Nên tự sát đền nợ nước. Mọi người cảm thấy không đáng. Nên đầu hàng. Đại gia kéo không xuống mặt. Bất quá bây giờ bọn họ không có lựa chọn khác, Tân ẩn nhín chút thời gian hội thu phục bọn họ, nhưng không phải là hiện tại bọn hắn chỉ là tướng bên thua, còn phải chịu đến giam giữ. Trận chiến này dĩ nhiên đại thắng. 519 kích phát huyết bổ đề, chiến trường kinh biến. 56. Trận chiến này dĩ nhiên đại thắng. Đại càn các binh sĩ hưng phấn hoan hô, đại gia bắt đầu cấp tốc thu thập chiến trường, mà Hỏa Phượng quân các nữ binh thì là mừng đến phát khóc. Các nàng sống sót, tự nhiên là hài lòng. Tân ẩn thấy thế thấy buồn cười, tâm tình của hắn cũng là mười phần không tệ. Tối nay tuy nhiên không có nghỉ ngơi tốt, thế nhưng triệt để tiêu diệt Lưu Bị, như vậy thì chứng minh Đại Càn Đế quốc Nam tuyến chiến sự đã thành công hơn một nửa, chí ít Ngụy Thục Nô cũng đã đặt xuống, có thể rút tay ra ngoài toàn lực đối phó Đại Minh Đại Thành. Hả? Tân ẩn đống nhiên một tiếng kinh ngạc, hắn móc ra một hạt châu hình dáng đồ vật, thứ này chính là trước cho tới huyết bồ đề. Nó lúc này chính đang phát tán ra từng trận huyết quang. Trận này huyết quang vô cùng kỳ dị, nó phảng phất đang thu nạp phụ cận máu tươi, trận chiến này thương vong mấy trăm ngàn người, máu tươi đã sớm đem sơn lâm nhuộm đỏ, nồng nặc mùi máu tanh thật lâu cũng tán không ra. Huyết bồ đề chỉ sợ là bị máu tươi hấp dẫn. Huyết bồ đề, tu tiên thế giới ma đạo sử dụng một loại đặc thù tà môn pháp khí, kích phát qua đi, có thể thu nạp vô tận máu tươi, để luyện ra một giọt vạn huyết chi ngọn nguồn. Sau khi uống có tăng cường luyện thể công hiệu tác dụng, thu nạp máu tươi càng nhiều, công hiệu càng đáng sợ. Tân ẩn hồi tưởng lên huyết bồ đề tin tức, xem ra máu này bồ đề là bị máu tươi kích phát, đang tại cấp tốc ngưng tụ một giọt vạn huyết chi ngọn nguồn đây. Mấy trăm ngàn người máu tươi, đủ để nhuộm đỏ tất cả, thu nạp sau khi thức dậy ngưng tụ mà thành vạn huyết chi ngọn nguồn, khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Cũng có thể để Tần Ẩn Thiên Ma luyện thể đại pháp tăng gọn. Vì lẽ đó Tần Ẩn hứng thú dạt dào. Hắn kinh hỉ đánh giá huyết bồ đề, phát hiện nó thu nạp huyết khí tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Ẩn nhưng không nhịn được cau mày. Nhiều như vậy máu tươi, nên hút tới khi nào? Hắn không nhịn được rót vào tiên tiên chi khí, sau đó đem huyết bồ đề ấn tới mặt đất. Bù. Huyết bồ đề quang mang trong nháy mắt tăng gọn, hấp lực cũng là điên cuồng tăng cường, cuối cùng dường như muốn chui xuống dưới đất giống như. Mặt đất khắp nơi đều là máu tươi, bùn đất cũng bị nhuộm đỏ, huyết bồ đề hấp lực càng ngày càng mạnh, những cái máu tươi không ngừng bị hút vào trong đó. Toàn bộ sơn mạch mùi máu tanh bắt đầu cấp tốc trở thành nhạt, mặt đất máu tươi cũng bị dị biến mất. Tình cảnh này không nhiều ít người chú ý tới, thế nhưng Điêu Thuyền Tôn Thượng Hương nhưng đã thấy, các nàng khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập không dám tùy tiện tới gần, chỉ lo quay rối đến Tần Ẩn làm việc. Chậm rãi, huyết bổ đề sức hấp dẫn càng ngày càng điên cuồng, không ít ngã trên mặt đất thi thể cũng điên cuồng co giật, sợ đến không ít người kinh ngạc thốt lên rít gào. Nếu như chăm chú đến xem, sẽ phát hiện những thi thể này thương 1.5 miệng đang liều mạng chảy ra ngoài huyết, từng bộ thi thể cấp tốc biến thành thây khô đồng dạng tồn tại, mấy trăm ngàn bộ thi thể máu tươi đều bị rút khô. Trời ạ, quỷ, gặp quỷ. Thây khô, thi thể này làm sao biến thành thây khô? Quỷ, có quỷ a. Sở hữu binh lính sợ đến liều mạng kinh ngạc thốt lên rít gào, không chỉ có đại càn binh lính kinh ngạc thốt lên, thuộc quốc binh lính lại càng là sợ đến gây rối không ngớt. Hừ. Tân ẩn hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, ồn ào cái gì? Đây là chấm làm, không phải là cái quỷ gì, ta đại càn tướng sĩ không sợ thiên địa bất kính quỷ thần, quỷ có cái gì tốt sợ? Yên tĩnh, toàn bộ lui về quân doanh. Vâng. Các binh sĩ cùng nhau đáp ứng, đại gia kính nể xem Tần Ẩn một chút, cuối cùng cấp tốc rút đi. Chương 520, vạn huyết chi ngọn nguồn, tiểu kiều bị thương. Các binh sĩ rút đi, chung quanh đây 10 cái sơn mạch tình huống càng ngày càng điên cuồng, huyết bổ đề hấp lực càng lúc càng lớn, vô số máu tươi thu nạp lại đây, mấy trăm ngàn bộ thi thể biến thành thây khô. Tình cảnh này nếu như truyền đi, chỉ sợ là muốn dẫn lên thiên hạ dung chuyện. Bất quá Tần Ẩn không để ý, hắn chờ không thể một hồi, liền phát hiện huyết bổ đề hấp lực đang tại chậm rãi biến mất, cuối cùng toàn bộ huyết bổ đề trực tiếp tan vỡ, một giọt máu tươi xuất hiện ở Tần Ẩn trong tay. Giọt này máu tươi, đỏ tươi bạc phần. Nó không chỉ có không có máu tươi mùi tanh, ngược lại là tản ra một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, thậm chí đã ngưng tụ thành một giọt thể rắn giống như hạt châu, nội bộ phảng phất ẩn chứa một luồng sức mạnh đáng sợ, lúc gần lúc hiện để Tần Ẩn cũng cảm thấy hoảng sợ. Lực lượng này, thật là đáng sợ. Tần Ẩn đại hỉ. Hắn hận không được lập tức đem giọt này máu tươi ăn vào, bởi vì một khi ăn vào giọt này máu tươi, khẳng định liền có thể để hắn lực lượng tăng vọt. Bất quá Tần Ẩn hay là mạnh mẽ nhịn xuống kích động, mà là đem máu tươi thu lại, dự định về doanh lại nói. Đi. 19 Tần Ẩn vung tay, trực tiếp mang theo phi hùng quân về doanh. Trở lại quân doanh, Tân Ẩn liền chuẩn bị về doanh trướng đi dùng máu tươi đột phá, nhưng này lúc, Tôn Thượng Hương nhưng một mặt hoảng loạn chào đón. "Hương Nhi, ngươi làm sao?" Tân Ẩn dò hỏi. "Bệ hạ, có chuyện." Tôn Thượng Hương lo lắng nói, "Tiểu Kiều muội muội bị thương, nha đầu này đang chiến đấu thời gian vì cứu một cái nữ binh, kết quả chính mình bên trong một mũi tên, có thể nàng vẫn nhẫn nhịn không nói, trở lại trong doanh trại liền mất đi, chúng ta cũng dọa sợ." "Hả?" Tân Ẩn kinh ngạc cau mày, lần này mang theo Hỏa Phượng quân xuất chiến, tuy nhiên chết mười mấy nữ binh, thế nhưng Hỏa Phượng quân căn cơ vẫn chưa bị hao tổn, hơn nữa mọi người đều được đoàn luyện. Tần Ẩn đối với lần này xuất chiến vẫn là hết sức thỏa mãn, chỉ cần huấn luyện 1-2, như vậy Hỏa Phượng quân liền có thể trở thành một chi đội mạnh. Có nhỏ kiểu dĩ nhiên là bị thương, vậy thì có chút được trả bằng mất nha. Đi, đi xem một chút. Tần Ẩn dặn dò, dẫn đường. Vâng. Tôn Thượng Hương vội vã dẫn đường, đem Tần Ẩn trực tiếp mang tới Hỏa Phượng quân trong quân doanh. Hỏa Phượng quân đô là nữ binh, cho nên bọn họ ở trong quân có một cái độc lập quân doanh, ngay tại Phi Hùng quân trụ sở phụ cận, Tần Ẩn rất nhanh sẽ tiến vào nơi này. Nơi này đã bị Hỏa Phượng quân nữ binh tầng tầng canh gác. Nhìn thấy Tần Ẩn đến, các nữ binh dồn dập lộ ra một tia mừng rỡ cùng kính nể, cuối cùng Tần Ẩn theo đại gia ánh mắt đi tới một cái doanh trướng. Lúc này Thái Văn Cơ, Trường Xuân Hoa chờ mọi tử tất cả đều tụ ở đây. Bệ hạ tới. Quá tốt, bệ hạ tới. Bệ hạ, tiểu kiều muội muội trọng thương, ngươi mau nhìn xem nha. 520 vạn huyết chi ngọn nguồn, tiểu kiều bị thương. 66. Bệ hạ, tiểu kiều muội muội trọng thương, ngươi mau nhìn xem nha. Các em gái mồm năm miệng mười nói, mỗi người đều là một bộ căng thẳng lo lắng dáng dấp, hiển nhiên tiểu kiều bị thương sự tình để mọi người cũng mười phần hoảng loạn. Tần Ẩn hơi kinh ngạc. Điều thuyền, Tôn Thượng Hương bọn người là võ đạo cao thủ, tầm thường thương thế đối với các nàng một chút khó khăn đều không có, bởi vì các nàng trên thân cũng là thuốc chữa thương, có thể các nàng lại không thể vì là tiểu kiều liệu thương, vậy thì khiến người ta khiếp sợ nha. Tần Ẩn không thể nói thêm cái gì, hắn trực tiếp tiến vào doanh trướng bên trong. Cái này doanh trướng khá lớn, lúc này tiểu kiều đang nằm ở trên phản, nàng khải giáp đã bỏ đi, trên thân chỉ mặc màu trắng bên trong váy, đem nàng cái kia hoàn mỹ thân thể cùng da thịt trắng như tuyết tất cả đều triển lộ ra, may là nàng ở trong hôn mê, bằng không biết mình cái này một bộ dáng vẻ bị Tần Ẩn nhìn thấy, nàng chỉ sợ sẽ xấu hổ được không. Lúc này, tiểu kiều đang tại trong hôn mê. Nàng xiêm y đã bị máu tươi nhuộm dần, nàng trên phần bụng một vài chỗ, dĩ nhiên ghim nhất căn ngăn ngắn tên nỏ. Loại này tên nỏ chính là da cắt liên nỗ tên nỏ, chúng nó ngắn nhỏ sắc bén, sức sát thương cực mạnh, giờ phút này viên tên nỏ cuốn tới địa phương đại khái là tiểu kiều gan cùng túi mật trong lúc đó vị trí. Vậy hạ, điều thuyền nhỏ giọng nói, chúng ta cho tiểu kiều muội muội kiểm tra thân thể, phát hiện căn này tên nỏ khoảng cách lá gan vị trí rất gần, hơn nữa tên nỏ có móc câu đâm, vì lẽ đó không dám tùy tiện lấy tiễn, sợ một khi không cẩn thận thương lá gan, cái kia mạng nhỏ đều có nguy hiểm. Chuyện gì thế này? Đương đương một người võ thánh, lại bị nhất căn tên nỏ thương tổn được, tại đây mức độ cũng không cảm thấy ngại ra chiến trường. Tân Ẩn bất mãn quá lớn. Vậy hạ, đúng không lên đại kiều ấy nãy giải thích, muội muội nàng kỳ thật là vì cứu người, do bất cẩn mới trúng tên, nàng sợ sệt bệ hạ mắng nàng, cho nên mới vẫn cố nén không nói, trở lại trong doanh trại chúng ta mới phát hiện nha. Hồ đồ. Tân Ẩn hừ lạnh. Vậy hạ, van cầu ngươi mau cứu tiểu kiều muội muội đi, chuyện này trách nhiệm ở chỗ chúng ta, là chúng ta không xem trọng nàng. Tiểu kiều muội muội trọng thương, chúng ta đều là bó tay toàn tập, trong quân quân y đều là nam tử, căn bản không thích hợp cho nàng xem bệnh, phải làm sao mới ở đây. Đúng vậy à, tiểu kiều muội muội hay là chờ gả thân, nơi nào làm cho nam tử gần người, nàng thương chỗ đó, nhưng là phải bỏ đi y phục nha. Các em gái lo lắng mở miệng, Tân Ẩn vừa nghe liền minh bạch có ý gì. Tiểu kiều thương không nhẹ. Các em gái không thể làm phương pháp giải quyết, trong quân quân y ngược lại là có làm phương pháp, có thể 600 là bọn họ đều là nam nhân, làm sao có khả năng để bọn hắn cho tiểu kiều cởi áo liệu thương. Đây là tuyệt đối không được, lấy cổ đại nữ tử hiến đức, đây chính là tình nguyện chết cũng không thể làm việc. Vì lẽ đó, các em gái nghĩ đến Tần Ẩn. Ở đại gia trong lòng Tần Ẩn là không gì làm không được nha, vì lẽ đó đại gia lo lắng bên dưới chỉ có thể yêu cầu hắn hỗ trợ, Tần Ẩn thấy thế tự nhiên cũng là một mặt quái lạ. Hắn cũng không có gì làm phương pháp nha, muốn cứu tiểu kiều, duy nhất làm phương pháp chính là rút ra tên nỏ, thế nhưng phải vì nàng bỏ đi y phục, hơn nữa dễ dàng thương tổn được gan. Bệ hạ, không có thời gian. Điều thuyền lo lắng nói, ngươi cũng đừng do dự nha, lớn không cứu tiểu kiều muội muội, ngươi đem nàng cho thu nhập hậu cung chính là. Ngược lại tiểu kiều muội muội cũng thích ngươi, ngươi lớn không phong nàng một cái phi bị mà, nếu như không được, phong tần vị cũng được nha. Đúng vậy a. Đại kiều đỏ mặt nói, muội muội vẫn yêu thích bệ hạ, chỉ có bệ hạ mới có thể cứu nàng, cho dù là có một ít vượt qua, muội muội khẳng định cũng sẽ không chú ý, còn bệ hạ động thủ đi. Các em gái từng cái tha thiết mong chờ nhìn Tần Ẩn, thật giống đang thúc giục gấp rút hắn bỏ đi tiểu kiều y phục giống như, cái này nhưng để Tần Ẩn khóc cười không được, làm sao còn có chuyện như vậy? Làm hay là không làm? Có khó khăn a. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 521, cứu người cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tần Ẩn do dự một hồi, tiểu kiều thương thế nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cũng không có thời gian lo lắng nhiều, trực tiếp phất tay một cái ra hiệu mọi người đem doanh trướng thả xuống. Nhanh, quan doanh trướng môn. Hòa Phượng quân, giới nghiêm, không cho bất luận người nào ra vào. Điêu thuyền Tôn Thượng Hương chờ mọi tử kinh hỉ dặn dò, Hòa Phượng quân cấp tốc đem tiểu quân doanh giới nghiêm, mà các nàng cũng đem doanh trướng cửa đóng lại, sau đó tha thiết mong chờ nhìn Tần Ẩn. 20, 30 cái mỹ nữ, 50, 60 con mắt, toàn bộ nhìn chằm chằm Tần Ẩn, thật giống muốn theo dõi hắn tự mình động thủ giống như. Giới ạ. Tần Ẩn trong lòng phiền muộn thầm mắng một tiếng, hắn cũng không có thời gian đuổi người, mắt thấy tiểu kiều sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, hắn trực tiếp ngoắc ngoắc tay nói, "Đại kiều, lại đây hỗ trợ, cởi áo." "Vâng." Đại kiều đỏ mặt gật đầu đáp ứng, nàng cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền ngồi xổm Tần Ẩn bên người, sau đó nhẹ nhàng mở ra tiểu kiều quần áo trên sợi tơ, lại dùng tiễn đao cẩn thận từng ly từng tí một đem nàng bị thương vị trí quần áo mở ra, cuối cùng xốc lên quần áo. Bay dưới đáy, tiểu kiều chỉ mặc một bộ thêu đạm sắc hoa cỏ của lót, còn có viên đương cài yếm, nàng cái kia hoàn mỹ vóc người triệt để triển lộ, da thịt trắng như tuyết, dịu dàng không thể nắm chặt eo nhỏ, túi phong loan, thon dài chân ngọc, mỗi một chỗ đều bị Tần Ẩn con mắt tỏa sáng. Đại kiều tiểu kiều chính là nổi tiếng thiên hạ hai đại mỹ nữ. Bao nhiêu người muốn nhất thân phương trạch mà không thể, có thể Tần Ẩn nhưng quang minh chính đại thưởng thức gần như không sợi vải tiểu kiều, bầu không khí như thế này dưới, hắn tự nhiên là hỏa khí tăng gọn. Còn lại muội tử cũng tương đối lung túng. Đại gia tuy nhiên thán phục với tiểu kiều vóc người cùng tướng mạo đẹp, nhưng nhìn đến Tần Ẩn ở đây, mọi người cũng đều là ngượng ngùng khó chặn, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới chuyện nam nữ bên trên, bầu không khí nhất thời trở nên lung túng cực kỳ. Khu khu. Tân Ẩn ho nhẹ một tiếng, thức tỉnh đại gia, hắn đầy mặt nghiêm túc nói, chuẩn bị nước nóng, tiễn nào, vang gạc, nhanh. Vâng. Tôn Thượng Hương đáp ứng một tiếng, cấp tốc xuống chuẩn bị, mà Tân Ẩn ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía tiểu kiều hoàn mỹ thân thể, mà là nhìn chằm chằm cái kia căn tên nỏ. Căn này tên nỏ khéo léo tinh xảo, nó mũi tên vẫn chưa xuyên thấu tiểu kiều thân thể, xem bộ dáng là kẹt tại gan cùng túi mật trong lúc đó, hơn nữa nó có sức mạnh rồ, rất có thể đã đâm bị thương gan cùng túi mật. Tân Ẩn không có thời gian lo lắng nhiều, hắn trực tiếp đã bắt đi qua. Hắn trực tiếp ôm lên tiểu kiều. Tiểu kiều nhu nhược kia thân thể bị hắn ôm vào trong ngực, Tân Ẩn một tay ôm nàng eo thon nhỏ, nàng trong hôn mê khuôn mặt đầu lâu tựa ở Tân Ẩn trên bờ vai. Tần Ẩn trên cổ da thịt thậm chí có thể cảm giác được nàng hơi thở như hoa lan khí tức. Nàng khí tức đang yếu đi. Tuy nhiên nàng là vũ thánh cường giả, thế nhưng lần này thương quá nặng, thân thể thủy chung là được không, nàng bị Tần Ẩn ôm lấy thời điểm, khí tức liền trở nên càng thêm hỗn loạn, hô hấp đều có chút không bình thường. Nhìn xuống, Tần Ẩn ở bên thai nàng nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Kiều không biết có phải hay không là nghe thấy, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng thật giống có một tia phản ứng, bất quá mọi người đều không thể đi suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này Tần Ẩn đã nắm lấy cái kia căn tên nhỏ. Tần Ẩn không có ra bên ngoài rút, mà là đẩy về phía trước. Xì xì, máu tươi tung tóe, tiểu kiều nhẹ giọng kêu thảm thiết một hồi, căn này mang theo sức mang rô tên nọ liền triệt để châm thấu thân thể nàng, bất quá bởi không phải là ra bên ngoài rút, vì lẽ đó không có tạo thành lần thứ hai thương tổn, có thể là quá đau duyên cớ, tiểu kiều mơ mơ màng màng tỉnh táo một ít, nàng vô ý thức chỉ ủy khuất ôm chặt Tân Ẩn. Thế nào? 521 cứu người cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Một năm. Thế nào? Tân Ẩn mấy tay, Tôn Thượng Hương đội ba cây kéo đưa cho hắn, Tân Ẩn bộ cung tên mặt sau một đoạn cắt đoạn, sau đó mới nắm lấy mũi tên. Cẩn thận từng ly từng tí một bộ cung tên hút ra tiểu kiều thân thể. Trong quá trình này tiểu kiều không ngừng thống khổ căng lại thân thể, may là Tần Ẩn ôm lấy nàng, bằng không nàng có thể sẽ càng khó chịu. Phúc. Tần Ẩn cuối cùng dùng lực vừa kéo, tên nọ trực tiếp bị rút ra, tiểu kiều vết thương tùy theo mà đến vậy là một trận tung tóe máu tươi, nàng lại càng là đau vô ý thức gào khóc. Hô. Tần Ẩn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn cấp tốc giúp tiểu kiều vết thương thanh tẩy, lại phát hiện nàng vết thương không ngừng chảy máu, hơn nữa tiểu kiều tình huống vẫn còn ở chuyển biến xấu. Nàng gan bị đâm thủng. Tần Ẩn cau mày mở miệng. A. Vậy làm sao bây giờ? Gây go, tình huống không ổn. Các em gái nhất thời căng thẳng kinh ngạc thốt lên. Lấy hiện tại chữa bệnh mức độ, gan vỡ tan hoàn toàn không pháp trị liệu nha, cái này nên làm gì? Nếu như là ngoại thương còn nói được, ngũ tạng lục phủ thương thế, thật sự là để mọi người đau đầu. Chẳng lẽ muốn nhìn tiểu kiều đi chết? Đại gia không làm được a. Tân Ẩn do dự hồi lâu, cuối cùng móc ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc chứa chính là vừa nay hắn cho tới dọn kia vạn huyết chi ngọn nguồn. Thứ này có phụ trợ luyện thể công hiệu. Nếu để cho Tân Ẩn ăn vào, khẳng định như vậy làm cho hắn thiên ma luyện thể đại pháp thu được kích lợi, sau đó tiến bộ thần tốc. Nếu để cho tiểu kiều ăn vào, nhưng sẽ nhanh chóng chữa khỏi nàng thương thế, làm cho nàng thân thể được cường hóa, thế nhưng rất có thể sẽ đem thân thể nàng căng đứt. Vì lẽ đó, Tân Ẩn chưa hề đem chỉnh giọt vạn huyết chi ngọn nguồn cho nàng dùng, mà là loại bỏ ra một chút vạn huyết chi ngọn nguồn, sau đó rót vào tiểu kiều trong miệng. Cho dù là một tia lực lượng, nàng cũng thiếu chút nữa không chịu nổi. Ân. Tiểu kiều trong miệng phát sinh một cái quái lạ thanh âm, cái kia một tia vạn huyết chi nguyên lực đo ở trong cơ thể nàng cấp tốc nổ tung, nàng vẫn chưa tu luyện qua luyện thể công pháp, vì lẽ đó lúc này nàng có vẻ tương đối khó chịu. À tốt, thân thể cũng ở không ngừng run rẩy. Điểm tốt duy nhất chính là nàng vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Nàng cái kia chịu đến chúng tên địa phương, lúc này vết nhục đang tại không ngừng nhúc đích, cuối cùng vết thương cấp tốc vậy, thậm chí kết làm vết sẹo cũng cấp tốc rơi xuống. Tần Ẩn dùng khăn mặt lau đi nàng da rẻ máu tươi, vừa nay có miệng vết thương địa phương dĩ nhiên trắng như tuyết như ngọc, khôi phục ngày xưa mà mỹ, liền một tí vết sẹo đều không lưu lại. Trời ạ, nàng vết thương chưa? Thật thần kỳ, đây là vật gì? Tiểu kiều muội muội không có sao chứ? Đại gia kinh hỉ nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Tần Ẩn ánh mắt đều mang một tia khiếp sợ. Lúc này tiểu kiều dĩ nhiên thương thế hoàn toàn không có, hơn nữa thân thể lực lượng thật giống đang tại tăng gọn, thậm chí có hướng về vũ thần cảnh giới xuất phát dấu hiệu. Nàng có lẽ là không có chuyện gì. Tân Ẩn đầy mặt quái lạ mở miệng. Chương 522, vạn huyết chi ngọn nguồn đáng sợ sinh cơ. Tân Ẩn xác thực không thể nói dối, lúc này tiểu kiều xem ra thương thế hoàn toàn không có, thế nhưng là trên thực tế nàng nhưng tiến vào một cái hết sức khó xử tình trạng. Một chút vạn huyết chi ngọn nguồn đem nàng thương thế toàn bộ chữa khỏi, thế nhưng là cái kia một chút vạn huyết chi ngọn nguồn ẩn chứa lực lượng nhưng cực kỳ đáng sợ, coi như là vũ thần cảnh giới cường giả cũng chưa chắc tiêu hóa thôi. Liệu thương qua đi tiểu kiều thân thể liền tràn ngập năng lượng, nếu như nàng không nhanh chóng đem những năng lượng này hấp thu đi, nàng hội bạo thể mà chết. Nói cách khác, hiện tại nàng là gặp phải một cái nguy cơ, lại là gặp phải một cái kỳ ngộ. Chỉ cần lần này nàng có thể dựa vào chính mình lực lượng hấp thu xong những năng lượng này, như vậy nàng sẽ thực lực tăng gọn, đột phá đến vũ thần cảnh giới cũng là dễ như ăn cháo việc. Các ngươi nhìn chằm chằm nàng, chấp tu luyện một phen. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Các em gái cùng nhau đáp ứng, chào mọi người kỳ nhìn chằm chằm tiểu kiều. Phát hiện nàng thực lực đang tại cấp tốc tăng gọn, mỗi một người đều ung dung không ít. Mà Tân Ẩn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn nhiều như vậy mọi tử ở đây hộ pháp, hắn thẳng thắn chính là ở đây hấp thu vạn huyết 283 chi ngọn nguồn. Hắn ở tiểu kiều bên người khoanh chân ngồi xuống, móc ra bình ngọc, Tân Ẩn trực tiếp đem chỉnh giọt vạn huyết chi ngọn nguồn ném vào trong miệng, tiểu kiều hấp thu một tia loại này năng lượng đều biết có chuyện, thế nhưng là Tân Ẩn nhưng bá khí đem chỉnh giọt vạn huyết chi ngọn nguồn ném vào trong miệng, cái này nhưng làm các em gái giật mình. Bất quá Tân Ẩn sẽ không phản ứng đại ra. Hắn hít sâu một hơi, nhất thời rơi vào trong khi tu luyện. Vụ. Một luồng sức mạnh đáng sợ ở trong cơ thể hắn điên cuồng nổ tung, đó là vạn huyết chi nguyên lực đo, nó cấp tốc hòa tan thành từng luồng bá đạo lực lượng, nhảy vào tần ẩn ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch, thậm chí nhảy vào hắn cốt cách, hận không phải đem toàn thân hắn mỗi một tế bào cũng bóp nát. Hừ. Tần ẩn một tiếng bá đạo hừ lạnh, thiên ma luyện thể đại pháp điên cuồng vận chuyển, sau một khắc hắn ra rẻ liền bắt đầu tràn ngập ra từng trận đồng thiết vẻ. Thiên ma luyện thể đại pháp chia làm ngũ đại tầng thứ, kim ngân đồng thiết mục, hiện nay tần ẩn đã tu luyện tới sắt lá sắp đột phá đến đồng bị cảnh giới, vì lẽ đó một khi bật công, hắn ra rẻ nhất thời biến thành như sắt đồng dạng màu da, lúc gần lúc hiện còn lộ ra một tia màu đồng. Trong nháy mắt, cả người hắn phảng phất biến thành đồng thiết điêu khắc. Thân thể hắn trở nên 10 phần cứng rắn, bắp thịt phảng phất cũng thay đổi thành tinh sắt, tình cảnh này càng làm đại gia sợ đến quá chừng, không muốn là tần ẩn trong cơ thể còn tản ra kinh người sinh cơ, đại gia hỏa còn tưởng rằng hắn đã chết đây. Đây là chuyện ra sao a? Không biết, bệ hạ thật giống đang tu luyện cái gì công pháp. Có lẽ là đây, các ngươi là không thấy, bên ngoài sơn mạch mấy trăm ngàn bộ thi thể toàn bộ biến thành tro khô, thật là đáng sợ. T, tất cả những thứ này đều là bệ hạ làm. Các em gái chấn động nghị luận sôi nổi, đại gia càng thêm hiếu kỳ quan tâm Tân ẩn, ngược lại là tiểu tiểu không nhiều ít người quan tâm. Tân ẩn hút vào vạn huyết chi ngọn nguồn về sau, thân thể đang tại cấp tốc đột phá. Thân thể hắn sắt lá màu sắc cấp tốc biến mất, ngược lại biến thành toàn bộ hoàng sán sán đồng bì, như thế vẫn chưa đủ khoa trương, làm đồng bì đến nhất định cảnh giới, thân thể hắn dĩ nhiên xuất hiện một tia ngân sắc, hắn dĩ nhiên chính hướng về bạc gia cảnh giới đột phá. 522 vạn huyết chi ngọn nguồn đáng sợ sinh cơ. 2 năm. Thân thể hắn sắt lá màu sắc cấp tốc biến mất, ngược lại biến thành toàn bộ hoàng sán sán đồng bì, như thế vẫn chưa đủ khoa trương, làm đồng bì đến nhất định cảnh giới, thân thể hắn dĩ nhiên xuất hiện một tia ngân sắc, hắn dĩ nhiên chính hướng về bạc gia cảnh giới đột phá. Đồng bì cảnh giới, đối ứng luyện thể hậu kỳ, làm Tân ẩn đột phá đến đồng bì cảnh giới, hắn cũng đã xem như luyện thể hậu kỳ cao thủ. Mà bạc gia cảnh giới, đối ứng luyện thể viên mãn, chỉ có kim bì cảnh giới mới đối ứng luyện thể đỉnh phong. Từ mục gia đến đồng bì, Tân ẩn tiêu tốn thời gian không lâu không ngắn, hắn đối thiên ma luyện thể đại pháp hiểu biết cũng là càng ngày càng tăng, lúc này hắn đang liều mạng tăng cường thực lực mình. Vạn huyết chi nguyên lực, đo, quá mức to lớn. Những sức mạnh này toàn bộ đều là máu tươi bên trong sinh cơ, có thể khiến người ta thân thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Mấy trăm ngàn người trong máu tươi tinh hoa ngưng tụ ở nhất lên, năng lượng đó tuyệt đối là không thể khinh thường, đây cơ hồ tương đương với mấy trăm ngàn chi trăm năm lão nhân tham ngộ dược lực, tần ẩn thiên ma luyện thể đại pháp tự nhiên là cấp tốc tăng gọn, chỉ chốc lát thì có một nửa thân thể biến thành ngân sắc. Hắn ra rẻ, hắn từng cái lỗ chân lông, phản phất cũng biến thành ngân sắc, phòng ngự lực cùng thân thể lực lượng đang tại điên cuồng tăng gọn, cả người đang tản phát ra đáng sợ man hoang lực lượng, phản phất là một con viễn cổ hung thú giống như vậy, khiến người ta sợ hãi không ngớt. Giống. Tần ẩn trên thân bỗng nhiên truyền ra từng tiếng đáng sợ nổ hống, lại đến hắn lỗ chân lông liền tản ra từng trận huyết vụ. Toàn bộ doanh trướng cấp tốc bị huyết vụ này bao phủ, phía sau hắn phảng phất cũng xuất hiện từng cái ma thần hư ảnh. Tình cảnh này, để các em gái sợ đến trực tiếp choáng váng. Chơi ạ, đây là chuyện ra sao? Tân ẩn vẫn còn ở đột phá, thế nhưng là hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện các loại dị tượng, thật là khiến người ta chấn động, đây là trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ. Không đúng sao, đây quả thực là trong truyền thuyết tiên nhân a. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta thật giống không ra được. Tầng này huyết vụ có cầm cố lực lượng, nó vây khốn ta nhóm. Cẩn thận, đại gia tụ ở nhất lên, vậy hạ sẽ không làm thương tổn đại gia, đừng sợ. Các em gái khiếp sợ phát hiện toàn bộ doanh trướng huyết vụ càng ngày càng đậm, nó hình thành một cái to lớn hộ cháo, đem mọi người toàn bộ vây ở chỗ này, cũng đem Tần ẩn bảo hộ tại đây doanh trướng bên trong. Mà Tần ẩn phía sau thiên ma hư ảnh càng ngày càng đáng sợ dữ tợn, các em gái đã bị sợ đến quá chừng. Tần ẩn đã triệt để chìm đắm trong khi tu luyện. Hắn căn bản không biết mình đang làm gì, hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là hấp thu nữa, đem những sức mạnh này toàn bộ theo vì tất cả, để cho mình trở nên vô cùng cường đại. Bất chi bất giác, hắn bên ngoài thân ngân sắc càng ngày càng đậm. Đang lúc này, Tiểu Kiều nhưng thống khổ than nhẹ, nàng thực lực hay là quá yếu, hoàn toàn không chịu nổi trong cơ thể lực lượng, mà nàng nóng lòng phát tiết nguồn sức mạnh này, nàng thật giống bị tần ẩn trên thân huyết khí hấp dẫn giống như, nàng trong lúc mơ mơ màng màng, dĩ nhiên giấy rủa chui vào tần ẩn trong lòng. Ân. Tiểu Kiều thoải mái phát sinh một tiếng hờn dỗi, nàng chui vào tần ẩn trong lòng, trong cơ thể lực lượng liền trở nên 10 phần an ổn, cho nên nàng hết sức thoải mái, căn bản không biết mình mặc quần lót cái yếm chui vào một người nam nhân trong lồng ngực, cho đại gia là một loại thế nào chấn động. Nàng đang làm gì thế? Muội muội, trời ạ. Điêu thuyền đại kiều chờ muội tử kinh hô. Mọi người hình như cũng dự cảm được một tia không ổn. Chương 523, Dương Cương chi khí, Trung Hòa chi đạo. Doanh trướng bên trong, Tân ẩn cùng Tiểu Kiều hai người thực lực đều tại tấn mãnh tăng cường. Tiểu Kiều đang tại hướng về vũ thần cảnh giới đột phá, Tân ẩn thì lại hướng về luyện thể viên mãn cảnh giới trung kích, hai người đều chiếm được vạn huyết chi ngọn nguồn chỗ tốt, thế nhưng là cái này đột phá trong lúc đó, vạn huyết chi ngọn nguồn dùng qua sau tác dụng phụ liền hiện ra rõ ràng. Huyết bổ đề chính là tà môn pháp khí, nó ngưng tụ vạn huyết chi ngọn nguồn, không thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chỉ bất quá hệ thống không thể để, Tân ẩn cũng không hỏi, kết quả là quên. Chờ đến Tần ẩn hấp thu đến hưng phấn nhất thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý. Hả? Tần ẩn khiếp sợ mở mắt ra, hắn chợt phát hiện thân thể mình mười phần nóng, thật giống như ăn thuốc thập toàn đại bổ giống như vậy. Tần ẩn ngày xưa mười phần trầm ổn tâm cảnh, dĩ nhiên cũng xuất hiện một tia sóng lớn, thật giống có chút khống chế không chính mình giống như, điều này làm cho hắn mười phần giật mình. Chuyện gì thế này? Tần ẩn trong lòng quát hỏi, hệ thống, vạn huyết chi ngọn nguồn có cái gì hậu di chứng? Nói. Chủ nhân. Hệ thống trí năng trả lời, vạn huyết chi ngọn nguồn cũng không hậu di chứng, duy nhất không tính toán hậu di chứng. Đó chính là vạn huyết chi ngọn nguồn là dương tính. Có ý gì? Tân ẩn hỏi ngược lại. dương tính máu, nắm giữ đáng sợ dương cương chi khí, sẽ làm chủ nhân ngươi phương diện nào đó năng lực tăng cường rất nhiều, đây không tính là hậu di chứng. Hệ thống chí năng trả lời, chỉ chẳng qua nếu như dương khí quá thịnh, sẽ có tà hỏa đốt người nguy hiểm. Địch Tân ẩn không nói gì thầm mắng, hắn cuối cùng cũng coi như biết rõ đây là chuyện ra sao. Chẳng trách tiểu kiều đang thay đổi mạnh đồng thời, thân thể thật giống tỏa nhiệt nóng lên giống như, nguyên lai thân thể nàng tuy nhiên trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là có còn sót lại dương khí. Những này dương khí nếu như không loại trừ, thân thể nàng liền phảng phất sẽ thêm một viên bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào sẽ xảy ra chuyện. Tân ẩn cũng không thể tốt hơn chỗ nào. Thực lực của hắn mặc dù tại gấp mấy lần tăng lên gấp bội, thế nhưng là trong cơ thể hắn tụ tập dương khí nhưng càng thêm đáng sợ. Hắn lúc gần lúc hiện cảm giác được chính mình dương khí vô pháp phát tiết, nếu như lại tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ là muốn tự tiêu mà chết. Địch Tân ẩn lần thứ hai thầm mắng, hệ thống này thật sự là chém gió. Hiện tại loại cục diện này, hắn đi như thế nào tháo lửa? Tân ẩn cảm giác mình ý thức cũng không tỉnh táo lắm, trong lòng khát vọng càng lúc càng lớn. Hắn hiện tại hận không phải đem tiểu kiều theo ở trên giường tàn nhẫn mà trừng phạt. Tiếp tục như vậy không thể được a. Đừng đến thời điểm thực lực còn không có đột phá, chính mình cũng đã bị dương khí tiêu chết, cái kia Tân ẩn sẽ phải phiền muộn muốn thổ huyết. Trương Xuân Hoa, Thái Văn Cơ, Đại Kiều, Lữ Linh Kỷ. Tân ẩn mắt đỏ, thanh âm khàn khàn dặn dò, các ngươi bốn người đi ra ngoài trước. Nói xong, Tân ẩn vung tay lên, huyết vụ ngưng tụ thành kết giới liền trực tiếp lộ ra một cánh cửa. Thái Văn Cơ bốn người còn không có phản ứng lại, liền kinh hô bị một cỗ vô hình lực lượng đánh bay ra ngoài. Vụ. Kết giới lần thứ hai phong bế, các nàng tứ nữ khiếp sợ nhìn bị huyết vụ kết giới kiện hàng doanh trướng. Lúc này trong doanh trướng chỉ còn lại Tân ẩn cùng Tiểu Kiều, còn có hắn một đám tần phi. 523 dương cương chi khí, trung hỏa chi đạo. 3 năm. Kết giới lần thứ hai phong bế, các nàng tứ nữ khiếp sợ nhìn bị huyết vụ kết giới kiện hàng doanh trướng. Lúc này trong doanh trướng chỉ còn lại Tân ẩn cùng Tiểu Kiều, còn có hắn một đám tần phi. Bệ hạ, ngươi làm sao? Ngươi tại sao phải nhường các nàng đi ra ngoài nhỉ? Một biển thanh cam tiến loại người dò hỏi. Bởi vì chấp luyện công xảy ra sự cố. Tân ẩn thanh âm khàn khàn nói, hiện tại trong cơ thể dương khí tụ tập, cần gấp phát tiết, chư vị đều là chấm ái phi, chấm cũng không cần bảo lưu quá nhiều, tối nay chấm nếu như không đem dương khí phát tiết ra ngoài, như vậy đối với thân thể có ảnh hưởng to lớn, vì lẽ đó muốn khổ cực chư vị ái phi. Hả? Dương khí? Phát tiết? Yêu cầu hoa tươi? Các em gái hơi đỏ mặt, tất cả mọi người là trải qua chuyện nam nữ, cũng là cùng Tần Ẩn có phu thê chi thực phi tử, từng cái nơi nào còn chưa hiểu hắn nói là có ý gì, cái này trong doanh trướng bầu không khí một hồi trở nên cổ quái. Tần Ẩn muốn độc chiến nhiều như vậy muội tử, hắn nhận được sao? Tuy nhiên trước hắn cũng thường thường cùng mấy vị tần phi nhất lên qua đêm, mọi người cũng đều thói quen hắn phóng đãng, thế nhưng hiện tại nhiều như vậy người nhất lên, cái này còn là lần đầu tiên được rồi, nhất là tôn thượng hương điêu thuyền chờ muội tử mới vào hậu cung, còn chưa thói quen, đại gia làm sao nhận được loại yêu cầu này? Không có thời gian. Tân ẩn nhẹ nhàng đem tiểu kiều để ở một bên, nói, sở kiều lại đây. Vâng. Sở kiều đáp ứng một tiếng, nàng đỏ mặt nhẹ nhàng bước chân, trực tiếp hướng đi tân ẩn, ở chúng nữ cười trộm trong ánh mắt, nàng trực tiếp kéo xuống chính mình trên váy trắng đoán sợi tơ, một bộ quần dài trong nháy mắt lướt xuống. Lúc này Tân ẩn đã muốn mất lý trí, hắn một cái kéo qua Sở Kiều thân thể, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó trực tiếp hôn qua. Tân ẩn. Sở Kiều có chút không ứng phó kịp, nàng đỏ mặt vô ý thức dãy rủa, tuy nhiên lại bị Tân ẩn ôm rất căng. Hắn cũng lại khống chế không chính mình. Hiện tại hắn cần gấp phát tiết dương khí, mà Sở Kiều ở trong mắt hắn hiện tại chính là một cái mười phần hài lòng phát tiết đối tượng, nàng gái kia man mát hoàn mỹ thân thể, tràn ngập nữ tử dâm mát khí, phi thường thích hợp trung hòa hắn dương khí. Tân ẩn không còn khống chế chính mình khát vọng, hắn hơn nửa tâm tư tiêu tốn đang hấp thu vạn huyết chi ngọn nguồn trên thân, còn nửa kia tâm tư thì tại Sở Kiều trên thân, Tần ẩn quay về nàng bắt đầu ra tay. Sửa đổi phiên bản, cắt giảm rất nhiều, bằng không không thể quá thẩm, thứ lỗi. Chương 524, bệ hạ, chuyện gì thế này? Trên một chương đang tại xét duyệt, có chút ảnh hưởng xem, đại gia lượng giải, Hỏa Phượng quân toàn thể giới nghiêm sự kiện ở trong quân dẫn lên không nhỏ động tĩnh, các binh sĩ kinh ngạc đoán được cơ sở phát sinh chuyện gì, bất quá Tần ẩn đã phân phó bất luận người nào cũng không được đến gần, hơn nữa các nữ binh bưng liền nỗ phòng ngự đề phòng, vì lẽ đó toàn bộ quân doanh binh lính không người nào có thể tới gần. Cuối cùng, đại gia cũng không dám hỏi nhiều còn nhiều. Thậm chí ngay cả võ tướng Lưu Thần nhóm cũng phần lớn mở một mắt, nhắm một mắt, đại gia chỉ là bận rộn thu thập trên chiến trường cái kia mấy trăm ngàn cỗ thây khô, cũng không có hứng thú đi quản nhiều Tần ẩn việc. Chỉ có Đại Kiều, Lữ Linh Kỷ, Thái Văn Cơ, Trương Xuân Hoa bốn người một mặt lo lắng, lúc này Tần ẩn chỗ trong doanh trướng bị hắn huyết vụ kết giới bao phủ, ngoại giới người bình thường thật không biết bên trong phát sinh cái gì, thế nhưng là mấy người các nàng biết rõ 41 tám nói. Các nàng bốn người thực lực không tệ, thanh âm rất nhỏ cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, huyết vụ này kết giới tuy nhiên cách phần lớn thanh âm, thế nhưng là có một ít thanh âm không có ngăn cách, các nàng cũng đều nghe được là rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng các nàng chưa qua chuyện nam nữ, vì lẽ đó nghe đến mấy cái này thanh âm, lại không biết là chuyện gì, chỉ có thể một mặt lo lắng cùng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao sao? Mới vừa rồi là Sở Kiều, nàng thanh âm thật là lạ, sao rất giống nhận được ngược đãi giống như, thanh âm cũng biến. Bây giờ là Tôn Thượng Hương, trời ạ, nàng làm sao cũng gọi là, thanh âm này khiến người ta nghe tâm lý trực dừng dừng, bọn họ đang làm gì thế? Khó nói bệ hạ ở ngược đãi các nàng. Rất có thể, ngươi nghe, Hương Nhi đang cầu xin tha đây. Tứ nữ kinh ngạc nói thầm, là ngây thơ tiểu mỹ nữ, các nàng trong ngày thường đại môn không ra cổng trong không bước, căn bản không biết cái kia là có ý gì, thậm chí các nàng cũng không biết chuyện nam nữ là thế nào làm, cho nên mới ở kinh ngạc nói thầm. Nếu để cho Tần ẩn nghe được cái này thì thoại, hắn chỉ sợ là muốn cười buổi sáng, những này tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu, đơn thuần có chút đáng yêu. Bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi quan tâm những chuyện này. Lúc này trong doanh trướng, sớm đã là khắp nơi bừa bộn, tần ẩn thực lực một đường tăng vọt, trong cơ thể vạn huyết chi ngọn nguồn đang tại không ngừng bị tiêu hóa, mà hắn cũng đang hướng về bạc gia cảnh giới đột phá. Một khi triệt để vững chắc ở bạc gia cảnh giới, như vậy hắn coi như là tiến vào luyện thể viên mãn, đến thời điểm trên đời này không có người nào có thể bị thương hắn. Nếu có cơ duyên, hắn rất có thể hội đột phá đến kim bị cảnh giới. Kim ngân đồng thiết một năm đại cảnh giới, kim bị là tầng cuối cùng, cũng là luyện thể điên phong cảnh giới. Một khi tiến vào cảnh giới này, chẳng khác nào là ở tiên tiên cảnh giới hiếm có địch thủ. Theo điện tịch ghi chép, kim bị cảnh giới cường giả nắm giữ một voi lực lượng. Một voi nói không phải là nam man người thuần phục loại kia phổ thông cự tượng, loại kia như tuy nhiên khí lực lớn, thế nhưng tối đa cũng liền có thể ra động nặng 2-3 tấn vận. Trên điện tịch nói một voi lực lượng, chỉ là duyên cớ man hoang một loại hung thú long tượng, chúng nó nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, có người nói va chạm bên dưới liền đại sơn cũng phải đổ nát. Loại này phi nhân loại lực lượng đã sớm siêu thoát thân thể phàm thai. Tân ẩn nếu như có thể đạt đến kim bị cảnh giới, như vậy thực lực có thể nói là một bước ngàn dặm, tăng vọt quá nhiều quá nhiều. Bất quá càng là trở nên mạnh mẽ, trong cơ thể hắn dương khí lại càng là điên cuồng. Vì là phát tiết dương khí, trung hòa chính mình em dương chi khí, Tân ẩn không thể không điên cuồng trừng phạt chính mình phi tử, từng cái bội tử đều nhất gặp phải hắn vò ngực cùng giàn vặt. Các em gái ngượng ngùng cũng quái lạ, cái cuối cùng cái bị giàn vặt xin tha không ngớt, vì lẽ đó doanh trướng ở ngoài Thái Văn Cơ bọn người mới sẽ cảm thấy như vậy kỳ quái. Doanh trướng bên trong, tiếng gầm không ngừng. Mỗi cái muội tử cũng trải qua chí ít không chỉ một lần trinh phạt giàn vặt, cái cuối cùng cái cũng bị làm sủi lơ vô lực, mai cho đến dạng sáng thời điểm, Tần ẩn mới buông tha các nàng, bởi vì các nàng thật sự là được không, mỗi một người đều đã đạt đến cực hạn. 524 bệ hạ, chuyện gì thế này? 4 năm. Mỗi cái muội tử cũng trải qua chí ít không chỉ một lần trinh phạt giàn vặt, cái cuối cùng cái cũng bị làm sủi lơ vô lực, mai cho đến dạng sáng thời điểm, Tần ẩn mới buông tha các nàng, bởi vì các nàng thật sự là được không, mỗi một người đều đã đạt đến cực hạn. Có thể Tần ẩn vẫn như cũng còn chưa đủ. Hắn bây giờ là tiên tiên cao thủ, thể lực vô cùng vô tận, tinh lực dồi dào cực kỳ, một đêm thời gian phát tiết 7-8 lần lại còn là dương khí tăng cao, hắn đều phiền muộn muốn thổ huyết. Bây giờ là hắn đột phá thời khắc mấu chốt nhất, lúc này hắn dưới da thịt đã sớm biến thành từng mảng ngân sắc, thậm chí còn xuất hiện một tia kim sắc. Một khi toàn lực vận công, là hắn có thể đem cuối cùng một luồng vạn huyết chi ngọn nguồn hấp thu đi, đồng thời triệt để đột phá đến kim bị cảnh giới, thế nhưng là hắn không dám hấp thu, bởi vì hắn trong cơ thể dương khí hay là quá nhiều, không có trong nữ nhân hòa, hắn làm sao có thể lần thứ hai đột phá? Một khi đột phá đến kim bị cảnh giới, cũng chính là trong cơ thể hắn tự thiêu bắt đầu, đây là hắn phải chết con đường. Trong doanh trướng khắp nơi bừa bộn, các em gái toàn bộ sủi lơ ở da thú trên mặt thảm ngủ say, các nàng ngủ mười phần chìm, phảng phất sét đánh đều gọi bất tỉnh các nàng, cho dù là trên thân da thịt bại lộ các nàng cũng quản chẳng phải nhiều, bởi vì các nàng quá mệt mỏi. Hô, Tân ẩn thật dài phun ra một cái khí thải, cũng không đi gọi tỉnh các nàng, bởi vì các nàng cũng đã tới cực hạn, lại dằn vặt các nàng nói sẽ thương các nàng thân thể, Tân ẩn cũng là không đành lòng, vì lẽ đó hắn dự định từ bỏ đột phá. Anh, lúc này Tiểu Kiều trong miệng phát sinh một tia thanh âm, nàng trong cơ thể lực lượng rốt cục hấp thu xong tất, lúc này trên người nàng dĩ nhiên tỏa ra vũ thần khí tức, mà nàng cũng mơ mơ màng màng ngây thơ đáng yêu mở con mắt ra. Hả? A. Tiểu Kiều mở mắt ra phản ứng đầu tiên chính là rít gào, lúc này nàng chỉ mặc cái yếm của lót, hầu như chẳng khác nào là cái gì cũng không mặc, mà nàng một chút nhìn quét thì lại phát hiện trong doanh trướng trải rộng nữ tử, mỗi người xiêm y hỗn loạn, nhất là Tần Ẩn cũng không mặc quần áo. Tình cảnh này quá đáng sợ. Nàng nơi nào sẽ không rít gào? Nàng còn coi chính mình là đang nằm mơ đây. Cái này 2.2 nha đầu sợ đến liều mạng che chắn thân thể mình, một bên ngắt lấy chính mình mặt cười, làm phát hiện mình bấm chính mình rất đau, nàng trực tiếp há hốc mồm. Bệ hạ, chuyện gì thế này? Chúng ta làm sao lại như vậy? Tiểu Kiều nói năng lộn xộn kinh ngạc tốt lên, trên mặt nàng sớm đã là đỏ bừng một mảnh. Tân ẩn thấy buồn cười, hắn nhìn thấy Tiểu Kiều thời gian ngược lại là ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện mình thật giống có thể không cần từ bỏ đột phá, bởi vì nàng còn có bên ngoài mấy vị muội tử cũng ở sự tình rất phức tạp, nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Tân ẩn nói, Tiểu Kiều, lại đây, chấm có chuyện để ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ. Tiểu Kiều kinh ngạc thốt lên. Nàng xem thấy Tần Ẩn cái kia không có ý tốt dáng dấp, nhất thời sắc mặt đỏ lên, nàng làm sao không biết hắn muốn làm gì nha. Chương 525, luyện thể lại thành, kim bị cảnh giới. Tiểu Kiều là một cái ôn hòa như nước nữ tử, nàng có giang nam nữ tử đặc lưu ôn nhu cùng hàm súc, tình cờ còn có một tia nhỏ xinh xắn cùng đáng yêu, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đã sớm để Tần Ẩn thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn Tiểu Kiều hoảng loạn muốn chạy, Tần Ẩn bỗng nhiên đưa tay hút một cái, một cỗ vô hình hấp lực liền mang nàng tới trong lồng ngực của hắn. Vậy hạ. Tiểu Kiều sợ đến kinh ngạc thốt lên. Nàng lúc này liền xuyên một tí kẹo như thế, Tần Ẩn lại càng là đều không mặc gì, như thế bị hắn ôm vào trong ngực, hai người tiếp xúc ra thịt toàn phương vị tiếp xúc, Tiểu Kiều nơi nào trải qua những này. Nàng tại chỗ liền xấu hổ muốn dãy rủa. "Đừng lúc đích." Tần Ẩn ở bên thai nàng bá đạo nói, "Vừa nãy vì cứu ngươi, trên người ngươi nơi nào chấm chưa từng xem, tỉ tỉ của ngươi đã đem ngươi để cho chấm, hiểu không?" "Cái gì?" Tiểu Kiều khiếp sợ. Nàng liều mạng nhớ lại, chuyện khi trước nàng là có ký ức, bởi vì trong lúc mơ mơ màng màng nàng vẫn chưa triệt để hôn mê, cho nên nàng còn nhớ tất cả. Chỉ bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, nàng không kịp đi hồi ức, hiện tại kinh quá Tần Ẩn nhắc nhở, nàng nhất thời đem sự tình nhớ lại. Nàng nhớ lại lên nàng bị thương, Tần Ẩn giúp nàng liệu thương chẳng cảnh. 19 nàng nhớ lại từ bản thân không bị khống chế, chui vào Tần Ẩn trong lồng ngực chẳng cảnh, thậm chí nàng còn nhớ lại lên nàng triệt để trước khi hôn mê, tần ẩn dương khi phát tác thú tính đại phát thời khắc. Sắc mặt nàng một lần liền trở nên hết sức khó xử, ánh mắt cũng biến thành nước long lanh, nuốt ở tần ẩn trong lòng cũng không phản kháng nữa, ngược lại là một bộ chịu đựng hái ngượng ngùng răng rớp, để tần ẩn thèm ăn nhỏ dãi.
Không dãy rủa,
tần ẩn cười hỏi, thiếp thân nơi nào cũng bị bệ hạ ngươi xem ánh sáng, dãy rủa còn có cần gì dùng? Tiểu Kiêu đỏ mặt hờn dỗi, chúng ta đã có quan hệ xác thịt, cái kia thiếp thân dĩ nhiên là bệ hạ người, hiện tại tự nhiên là chịu đựng xử trí. Tiểu Kiêu một lời nói, để tần ẩn con mắt tỏa sáng. Nàng vốn là đối với tần ẩn trong lòng bị mến, hiện tại như vậy động tình lời nói, càng lộ vẻ diễm lệ và phần, chọc người tâm động. Giai nhân tại trong lòng, tần ẩn nơi nào còn nhịn được, hắn rốt cuộc không đi áp chế chính mình sắp đột phá lực lượng, ngược lại là cười lớn tiếp tục đột phá, mà hắn cũng thân hướng về Tiểu Kiêu.
Ân.
Tiểu Kiêu kinh hô nhắm mắt, nàng chúc chắc không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể mặc cho tần ẩn ra tay giàn vặt. Lúc này tần ẩn đã trải qua lần lượt đại chiến, trên thân mang theo còn lại muội tử khí tức, Tiểu Kiêu nơi nào trải qua những này, một lần liền bị tần ẩn mang tới tiếp đấu. Trong doanh trướng, tình hình trận chiến lại lên doanh trướng. Đại Kiều Thái Văn Cơ bốn người dọa cả kinh, các nàng lúc cần lúc hiện đã đoán được bên trong đang tại làm gì, thế nhưng là Tần Ẩn cùng hắn Tần Phi làm việc ai cũng không xem vào, hiện tại làm sao đem Tiểu Kiều cũng ngủ. Tên con này, bệ hạ quá sắc. Tiểu Kiều muội muội cũng lưu lạc. Chơi ạ. Tứ nữ mặt hồng hồng nói thầm, các nàng đầy mặt lúng túng, nhưng trong lòng có một ít ước ao. Các nàng bốn người không nói gì, thế nhưng tâm lý đối với Tần Ẩn cũng là quý mến đã lâu, hiện nay Tần Ẩn chính là thiên hạ nữ tử quý mến đối tượng, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thân phận có thân phận. Tác phong làm việc quả thực là Bạch Mã Vương tử điện phạm, đủ khiến vô số thiếu nữ thần hồn điên đảo. Thái Văn Cơ các nàng gia nhập Hỏa Phượng quân về sau, cùng Tần Ẩn sớm chiều ở chung lâu như vậy, chịu đến còn lại muội tử ảnh hưởng, lại trải qua quá Tần Ẩn lần lượt bạo phát, các nàng đã sớm đối với hắn ái mộ không ngớt. Bây giờ thấy Tiểu Kiều cùng Tần Ẩn phát sinh quan hệ, các nàng tự nhiên ước ao. Ở sở hữu nữ tử trong lòng, luôn là hy vọng có một cái Bạch Mã Vương tử xuất hiện ở tính mạng của mình bên trong, sau đó bá đạo giữ lấy chính mình, các nàng hiện tại hy vọng dường nào chính mình chính là Tiểu Kiều, có thể đạt được Tần Ẩn thương yêu, trở thành hắn nữ nhân. Hiện tại các nàng chỉ có ước ao phần. Trời sắp sáng, làm sao bây giờ? 525 luyện thể đại thành, kim bị cảnh giới. 5 năm. Trời sắp sáng, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi chứ, vậy hạ cũng không biết rằng mệt mỏi, thật sự là. Nếu không chúng ta đi làm một ít bữa sáng, chờ hội đại gia khẳng định muốn ăn. Tứ nữ kẻ nhạt nói chuyện, các nàng chờ mãi, cuối cùng muốn chạy đi làm một ít bữa sáng thời điểm, toàn bộ doanh trướng huyết vụ kết giới đột nhiên nứt ra một cái khe, một luồng đáng sợ hấp lực đột nhiên cuốn chúng các nàng. Đi vào. Tần ẩn thanh âm khàn khàn gầm nhẹ. A. Tứ nữ kinh hô, các nàng thân thể không bị khống chế, sau một khắc đã bị hút vào trong doanh trướng, đông cũng tây nghiêng đổ ở trên đất. Các nàng nhìn một cái, sắc mặt nhất thời đỏ bừng bạt phần. Giờ khắc này trong doanh trướng là khắp nơi bừa bộn, một đám mỹ nữ ngã trên mặt đất ngủ say, mỗi người quần áo xốc xếch, mà Tân ẩn đang cùng Tiểu Kiều làm những cái xấu hổ mở miệng việc, Tiểu Kiều trong miệng còn phát sinh các loại ngượng ngùng tiếng. Trời ạ! Thái Văn Cơ loại người trợn mắt quát mồm, các nàng nơi nào xem qua chuyện như vậy, nguyên lai chuyện nam nữ là làm như thế, đây cũng quá ngượng ngùng chứ. Các nàng sắc mặt nhất thời đỏ lên. Tứ nữ vô ý thức che mặt cùng con mắt, một bộ muốn nhìn lại không dám xem dáng dấp khả ái, để Tần Ẩn thấy buồn cười. Các ngươi cũng tới, hôm nay lên bọn ngươi đều vì chấm hậu cung Tần Phi, chấm quyết không phụ khanh. Tần Ẩn ánh mắt chân thành bấy tay. A, các em gái cả kinh, các nàng tim đập thình thịch, Tần Ẩn lại muốn các nàng cũng làm chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới các nàng 380 sắp bỏ đi xiêm y liễu, như Tiểu Kiều đồng dạng cùng Tần Ẩn làm những cái ngượng ngùng việc, các nàng liền đầy đỏ mặt lên, thế nhưng là tâm lý lại là mười phần khát vọng. Đừng do dự, lại đây. Tần Ẩn bá khí bấy tay. Các nàng bốn người trên thân quần áo nhất thời bị hấp lực lôi kéo hết sạch. Xé tan một tiếng, các nàng váy đều bị xé nát, sau một khắc các nàng còn bị vô hình hấp lực hút tới Tần Ẩn bên người, Bác Minh thần công bị Tần Ẩn vận dụng đến cực hạn. Giờ khắc này hắn nóng lòng đột phá, hắn cách kim bị cảnh giới càng ngày càng gần, vì lẽ đó hắn không có thời gian chậm rãi làm tư tưởng, trực tiếp ra tay. Các em gái kinh hô che thân thể mình, lại bị Tần Ẩn bá đạo kéo vào trong lòng, các nàng ngỡ ở giấy rùa, đỏ mặt bị Tần Ẩn nắm ở trong tay. Ha ha ha. Tần Ẩn vui sướng cười to, không phản đối chính là không cự tuyệt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thái Văn Cơ, Trương Xuân Hoa, Đại Kiều, Lữ Linh Khỉ tứ nữ cũng bị hắn dở trò đối phó, chỉ chốc lát toàn bộ trong doanh trướng liền trở nên càng thêm hoang đường. Trong lúc lơ đãng, Tần Ẩn Thiên Ma luyện thể đại pháp đệ nhất tầng tiến vào đại thành cảnh giới, hắn cả người dưới ra lúc gần lúc hiện lộ ra đáng sợ ánh vàng, cả người như thần linh đồng dạng đáng sợ. Đột phá thành công, thực lực tăng vọt. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 526, Thượng Cổ Di Chỉ, Hoàng Đế Bảo Tàng. Một đêm điên cuồng qua đi, mặt trời lên cao lúc Tần Ẩn mới đi ra khỏi doanh trướng, lúc này hắn cả người tinh thần chấn hưng, bắp thịt cân xứng hoàn mỹ. Cả người tỏa ra kim ngọc sang trọng, lại phối hợp cái kiếp như man hoang hung thú đồng dạng khí tức, thực lực không biết tăng vọt bao nhiêu lần. Lúc này hắn đã là luyện thể đại thành kim bị cảnh giới, có thể nói luyện thể đỉnh phong, ở tiên thiên chi cảnh bên trong tuyệt đối hiếm có người là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, thế giới này khó tìm tiên thiên cao thủ, Lữ Bố cũng đã là vạn người không được một bờ dạ cụ tở sụp tải, đáng tiếc hắn vẫn như cũ không phải là Tần Ẩn địch thủ. Trong doanh trướng, chúng nữ vẫn như cũ ở ngủ say. Các nàng là quá mệt mỏi, Tần Ẩn một đêm điên cuồng làm cho các nàng tiêu hao quá lớn. Bất quá hắn cả người dương khí phát tiết trung hòa qua đi có không ít còn sót lại ở các nàng trong cơ thể, đang tại cải tạo các nàng thân thể, qua đi các nàng vô luận là ai cũng sẽ biến thành mười phần thích hợp tu luyện võ đạo thể chất, đến thời điểm tu vi võ đạo lại kéo lên. Người đến. Tân Ẩn mở miệng. Ở. Phu cận nữ binh vội vã quỳ một chân trên đất, lặng lặng mà chờ đợi hắn dặn dò. Mỗi cái nữ binh tuy nhiên đều là một đêm không ngủ hề vải cực kỳ, thế nhưng các nàng đối với Tần Ẩn sùng kính lại là càng ngày càng tăng, lúc ẩn lúc hiện đã có một tia lão binh răng rớp. Tần Ẩn thỏa mãn gật gù. Hỏa Phượng Quân trải qua một lần máu tươi tẩy lễ, lại có lớn như vậy biến hóa, thật đúng là để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, xem ra chi này nữ binh cần phải thành hình. Các ngươi từng nhóm nghỉ ngơi. Tần Ẩn dặn dò, Hỏa Phượng Quân quân doanh không cho bất luận người nào tiến vào, còn có cái này doanh trướng chính là bảo hộ trọng điểm, các nữ tướng đều tại bên trong nghỉ ngơi, bọn ngươi không được xem thường. Mặt khác, chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, chờ sau đó các nàng tỉnh sẽ rất đói bụng. Vâng. Các nữ binh cùng nhau đáp ứng, đại gia vội vã đem doanh trướng phụ cận bảo vệ tốt, còn Tân Ẩn thì là nhấc chân rời đi nơi đây, trở lại chính mình doanh trướng bên trong. Một lần nữa tắm rửa thay y phục, rửa mặt xong xuôi, hắn trực tiếp hướng đi chiến trường. Lúc này chiến trường đã thu thập xong. Phóng tầm mắt nhìn bốn phía sơn mạch khắp nơi là khắp nơi bờ bộn, từng bị lửa thiêu dấu vết hết sức rõ ràng, các nơi thi thể đã thu lại hỏa táng, cái kia từng bộ thây khô quả thực là khiến người ta sợn cả tóc gáy, vì lẽ đó các binh sĩ đối với Tân Ẩn càng ngày càng kính nể. Nhìn thấy hắn xuất hiện từng cái binh lính cũng tự phát quỳ xuống đất hành lễ. Chủ thượng, Điện Bi, Hứa Chử, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý chờ Mưu Thần võ tướng liên quyết mà đến, mọi người dồn dập hành lễ. Tần Ẩn một chút quét tới, phát hiện mình thủ hạ đã lớn mạnh không gì sánh nổi. Ngụy Thục Ngô Tam Đại Đế Quốc Mưu Thần võ tướng hầu như cũng bị hắn toàn bộ bỏ vào trong túi, vực này trận doanh quả thực là siêu cấp hào hoa, bất quá chờ dưới nếu như đem từ thứ hoàng trung nhận lấy, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Tình huống thế nào? Tần Ẩn thuận miệng dò hỏi. Rất tốt. Tư Mã Ý cười ha ha trả lời. Hiện nay sở hữu tù binh cũng đã chỉnh đốn xong xuôi, không người dám cả gan phản kháng, chiến trường cũng đã quét dọn hoàn tất, có người nói thuộc quốc cảnh nội văn võ quan viên biết được Lưu Bị chiến bại tin tức, đã sớm đem hoàng thất trói, đồng thời phái người lại đây lao quân an ủi, cả nước muốn đầu hàng đây. Thuộc quốc đã không ra thể thống gì. Gia Cát Lượng nói, hiện nay Ngụy Thục Ngô dĩ nhiên rơi vào chủ thượng trong tay, thuộc quốc địa bàn tiếp thu cũng phi thường dễ dàng, chỉ là không biết chủ thượng muốn không nghĩ nhập thuộc nước đế đô ở lại mấy ngày, lấy trấn áp kẻ xấu. Không. Tân Ẩn tùy ý xua tay. Hắn cũng không có hứng thú đi thuộc quốc đế đô ở mấy ngày, có cái gì tốt ở. Lưu Bị đã diệt, còn lại người toàn bộ cũng không tạo nên được sóng gió lớn, thậm chí thuộc quốc cũng đã cả nước đầu hàng, phái người tới tiếp thu là tốt rồi, bực này việc nhỏ hắn cũng không có hứng thú xử lý. Nhưng lại tại Tần Ẩn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hắn chợt kinh ngạc nhìn về phía thuộc quốc phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. 526 thượng cổ di chỉ, hoàng đế bảo tàng. 16. Nhưng lại tại Tần Ẩn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hắn chợt kinh ngạc nhìn về phía thuộc quốc phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Xảy ra chuyện gì? Tần Ẩn kinh ngạc. Chủ thượng, làm sao? Chào mọi người kỳ dò hỏi. Khí vận. Tân Ẩn trong miệng ngưng trọng phun ra hai chữ, theo đạo lý nói thuộc quốc bị diệt, nó khí vận hẳn sẽ bị đại càn triệt để thôn vệ mới đúng, thế nhưng là đại càn đế quốc lại chỉ thôn vệ một nửa khí vận, còn có một nửa khí vận ở phủ cận đây tụ tập không tiêu tan, phản phất có đồ vật gì hấp dẫn lấy chúng nó. Tình huống như thế, người bình thường không nhìn thấy. Thế nhưng Tân Ẩn làm đế vương, nơi đây cũng đã nhét vào đại càn địa bàn bên trong, hắn tự nhiên là một chút liền đem thiên không khí vận xem rõ rõ ràng ràng. Lúc này đại lượng kim quang tụ tập tại không xa xa trên một ngọn núi khoảng không, hình thành vòng xoáy hình dáng, để Tân Ẩn cũng cảm thấy một chút ngạc nhiên. Vậy là gì đất? Tân Ẩn chỉ vào sơn phong dò hỏi. Gia Cát Lượng thấy thế, vội vàng nói, chủ thượng, đây là Tam Hoàng Núi. Tam Hoàng Núi? Tân Ẩn không rõ, núi này vì sao có như thế tên? Danh tự này đến từ đâu, có gì điển tịch? Theo dân gian giã sử truyền thuyết, nơi đây chính là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong Hoàng Đế tự mình từng tới địa phương. Gia Cát Lượng vừa cười vừa nói, Hoàng Đế cùng Si Vưu đại chiến thời gian, quân đội từng tại này đóng quân, hắn thấy ngọn núi này kỳ lạ tú lệ, vì lẽ đó lên núi du ngoạn, dân gian vẫn truyền lưu truyền thuyết này, cố hữu Tam Hoàng Núi tên. Quả thực như vậy. Tân Ẩn kiếp sợ. Giả sử cũng là lịch sử, dân gian truyền thuyết một ít đồ vật tuy nhiên biến bị, thế nhưng nếu như không có chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không có lửa mà lại có khói, vì lẽ đó việc này chỉ sợ là thật. Mà những này khí vận ở đây tụ tập không tiêu tan, liền đại càn đều vô pháp thôn vệ, xem ra ngọn núi này là có quái lạ a, khó nói trong này có đồ vật gì. Nếu như là phổ thông ngọn ý, Tân Ẩn tuyệt đối là không thèm nhìn, thế nhưng là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong hoàng đế, đây chính là có chút ý nghĩa, khó nói, bên trong à tốt, bên trong ngọn núi này ẩn giấu cái gì bảo tàng. Nhất định là. Tân Ẩn con mắt tỏa sáng. Lúc này hệ thống trí năng đống nhiên nhắc nhở, chúc mừng chủ nhân đặt xuống thuộc quốc nơi, đại càn địa bàn lần thứ 2 mở rộng, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng, thượng cổ di chỉ. Thượng cổ di chỉ, thượng cổ thời kỳ văn minh cường thịnh, hoàng đế ngự nữ 3000 phi thăng tu tiên thế giới, lưu lại một chỗ di chỉ, bên trong có tuyệt thế bảo tàng. Bảo tàng địa điểm, ngay tại trước người ngươi nhìn thấy sơn mạch bên trong. Hệ thống nhắc nhở, để Tần Ẩn trợn mắt ngất mồm. Đậu phộng, chỗ này thật sự là bảo tàng. Hơn nữa còn là hoàng đế lưu lại bảo tàng. Hệ thống khen thưởng thật sự là với giá sức a. Trong này đến cùng có đồ vật gì? Tân Ẩn hô hấp nhất thời gia tốc, hắn không nhịn được cười lớn hướng cái này Tam Hoàng Núi đi đến. Văn Thần võ tướng nhóm kinh ngạc thốt lên một tiếng, mọi người dồn dập đổ tới.